Quy 1 chương 262, cuối cùng chuẩn bị. Cách đó không xa, một đoàn động vật hạo hạo đãng đãng hướng cạnh mình bỏ qua. Chó hoang, thỏ tử, sóc, con nhím, xà, còn có hai con cẩu hùng chạy chậm trước tới, thậm chí một ít phi hành tiểu côn trùng đều có thể xem tới được, chuồn chuồn, ong mật, hồ điệp. Mà làm cho tất cả mọi người rung động cũng không phải bọn này động vật, mà là động vật phía sau chẳng cảnh, một mảng lớn cây chính lung la lung lay hướng mình di động tới, này phiến đại thụ phi thường rậm rạp đánh xa xa xem xét, thật giống như là một tòa núi lớn hướng cạnh mình chậm rãi di động tới, phi thường đổ sộ. Ta cờ mờ nở. Động vật, côn trùng cùng đại thụ. Đã thành tinh thật không? Hàn Lâm nhỉ non tự nói trước. Sau lưng lũ yêu mặc dù có chút giật mình trước mắt chẳng diện, nhưng bọn hắn tựa hồ phi thường có thể tiếp nhận sự thật này, phòng trưng bọn họ giật mình là vì này phiến rậm rạp đại thụ cùng núi lớn đồng dạng hướng bọn họ đi tới nguyên nhân a. Hàn Lâm không biết kế tiếp mình nên làm như thế nào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi bọn này đại tự nhiên các huynh đệ tỷ muội hạo hạo đãng đãng đi tới, bởi vì hắn chứng kiến trên mặt đất còn có mấy cái ốc sen cùng con kiến đi được rất chậm. Hơn 10 phút đồng hồ sau, động vật đại quân cùng thực vật đại quân rốt cục chỉnh tề đứng ở Hàn Lâm trước mặt, đỉnh đầu dương quang đều bị những người này ngăn cản được nghiêm nghiêm thực thực. Hàn Lâm quay đầu lại nhìn sáu yêu, sáu yêu đồng loạt hướng Hàn Lâm khoát tay áo, ý bảo Hàn Lâm buông lòng chút ít. Buồn bực, đột nhiên cảm giác mình như một cái tuần thú sư, trước mắt tràng diện này nếu phát sinh ở vườn bách thú này còn dễ lý giải, tại đây hoang giao gia địa, thật sự là quá quái dị, Hàn Lâm nghĩ thầm. Ngao, lưng chống ông, xèo xèo chi. Trong nháy mắt, Hàn Lâm trước mặt động vật đại quân môn đột nhiên tập thể kêu lên, bọn nó như là tại đối Hàn Lâm vấn an, vô số loại thanh âm hội tụ cùng một chỗ, chấn Hàn Lâm màng thai đau nhức. Ngừng. Hàn Lâm khoa tay múa chân bắt tay vào làm thế ngăn lại động vật đại quân tiếng kêu, hắn ho khan hai cái nhìn xem một đoàn động vật chính nhìn mình chằm chằm, này tiểu trong ánh mắt mang theo vô cùng chờ mong, hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào mở miệng. Đối với một đám động vật nói chuyện, cảm giác này xác thực là rất kỳ quái. Các ngươi, có thể nói, nhân loại nói lời sao? Hàn Lâm cảm thấy làm cho động vật tiếng người lời nói có điểm không được tự nhiên, đành phải dùng nói nhân loại mà nói thay thế. Lúc này, cầm đầu này con tùng thử đột nhiên toát ra một hồi khói trắng, Hàn Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, sắp biến thành một người tuổi còn trẻ tuấn tú thiếu niên mặc màu rám nắng quần áo. Trong tay còn bưng lấy một bả hạt thông. Chủ nhân, ta gọi là A Tùng, chủ nhân có thể bảo ta A Tùng, chúng ta trong chỗ này cũng có thể biến thành hình người, nhưng chủ nhân yêu nguyên lực bao trùm cũng không thập phần đều, có huynh đệ còn chỉ có thể có đủ hình người mà không có thể mở miệng nói chuyện. Hàn Lâm âm thầm thở phào một cái, xem như có một có thể nói trên lời nói, tuy nhiên bọn này động vật trong đại quân phái ra đại quân là con tùng thử. Như vậy các ngươi hiện tại, đều có năng lực gì sao? Hoặc là các ngươi trước thống nhất biến thành hình người à, như vậy nhìn xem quá không được tự nhiên, một khi để cho người khác vỗ chiếu, ta liền thành nhân viên Thái Sơn Hàn Lâm xấu hổ hay nói dơ nói. A Tùng quay đầu hướng trước một ít bầy động vật còn có sơn đồng dạng rừng cây hét quát một tiếng, Hàn Lâm tựu gặp trước mắt phanh một tiếng bị bạch sắc sương mù bao phủ, hắn phảng phất như là đặt mình đám mây đồng dạng, lại nhìn không được bất kỳ vật gì. Mười mấy giây đồng hồ sau, khói trăng tán đi, nguyên bản động vật đại quân cùng sơn đồng dạng rừng cây vị trí, đứng hạo hạo đáng đáng gần trăm người, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, tất cả đều yên lặng nhìn chăm chú Hàn Lâm. A Tùng như là hướng dẫn du lịch đồng dạng đối với Hàn Lâm giới thiệu nói, chủ nhân, chúng ta đã lấy được chủ nhân ban cho yêu nguyên lực sau, tại biến thành hình người đồng sự, còn có thể có được tự thân bản thể nguyên thủy năng lực. Nói xong, An Tùng yêu hạ thần, siêu thoáng cái lẻn đến hơn 10 thước có hơn địa phương, này tốc độ nhanh đến mức tận cùng, căn bản không thấy rõ ràng An Tùng là như thế nào thoát ra đi. Bản thể của ta là sóc, tốc độ di động nhanh, chiếm được chủ nhân yêu nguyên lực sau, chúng ta dùng nhân loại hình thái cũng có đủ loại năng lực này. An Tùng sau khi nói xong, vài cái màu da ngăm đen vóc dáng thấp nam nhân đi đến một mảnh đống đá vụn, rất nhẹ nhàng một người giơ lên một khối so với tự thân đại mười mấy lần cự thạch, đây là con kiến biến thành hình người, một cái không ngừng lẻ lưỡi nữ nhân quét mắt mọi người, nói lắp nói, ta có thể chứng kiến còn sống gì đó, nàng là xà bản thể. Còn có một thân thể thập phần mềm mại thiếu niên, ba lượng hạ bò lên trên một cây đại thụ, sau đó thả người nhảy lên theo trên đại thụ nhảy xuống lại lông tóc không tổn hao gì, đây là miêu bản thể. Trong thời gian kế tiếp mặt, tất cả biến thành hình người những động vật từng cái phô bày năng lực đặc thù của bọn hắn, có huynh đệ tại miệng mở rộng không ra đoán chừng là sóng siêu âm định vị, có huynh đệ đem mình cánh tay tháo xuống sau đó lại dài ra một cái cánh tay, còn có lượng huynh đệ lẫn nhau hầu, sau đó chích liếm tay, phòng trường chính là hai con cẩu hùng. Tóm lại trước mắt tràng diện đã không phải là Hàn Lâm chỗ khống chế được, nghiêm nhiên hãy cùng xiết thú đoàn dường như. Chờ này bang hấp thu yêu nguyên lực biến thành hình người động vật cùng thực vật lăn qua lăn lại xong rồi, trung quanh càng là một mảnh đống bừa bộn, hảo tại bọn hắn đều có lý trí, hơn nữa đều nghe lệnh bởi Hàn Lâm. An Tùng thở hồng hộc nói, chủ nhân, năng lực của chúng ta cũng đã biểu hiện ra xong, kế tiếp toàn bộ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Hàn Lâm lục lọi cái cầm làm cho An Tùng cùng cái này mấy trăm số yêu binh yêu tướng trước chờ đợi, sau đó hắn và sáu yêu đi đến yên lặng địa phương bắt đầu nghị luận lên. Xích Cốc điểm trước chân nhìn xem này mấy trăm số yêu binh yêu tướng đối Hàn Lâm nói, chúng ta tới nơi này nói chuyện bọn họ còn là hội nghe được, ngươi cũng đừng quên trong bọn họ có thính lực phi thường nhạy cảm động vật. Hắc Phù nhẹ giọng cười nói, vì không phá hư chúng ta yêu giới tình hữu nghị, ta đề nghị mọi người tạm thời dùng hắn tâm thông trao đổi. Mọi người tỏ vẻ đồng ý, sau đó tất cả đều thúc giục hắn tâm thông, yên lặng thảo luận đứng lên. Hàn Lâm, không biết nên nói như thế nào, các vị cảm thấy cái này mấy trăm số các huynh đệ khả năng giúp đỡ được trên chúng ta bề bộ sao? Hắc Phù, yêu vương đại nhân là cảm thấy phong yêu kích điểm hóa huynh đệ không để cho lực đúng không? Hàn Lâm, đúng vậy à, đối phó tướng quân mà nói, ta cảm giác những năng lực này ra vẻ không có tác dụng gì. Từ Yên, đối phó những kia hung ác so sánh sắc khẳng định không thể nhường những này vừa bị điểm hóa các huynh đệ trên, bất quá bọn hắn có thể giúp đỡ diệt trừ tướng quân thuộc hạ nên bước, Xích Cốc không phải đã nói những kia thủ hạ cũng có gần 110 người sao? Chúng ta yêu nhiều lực lượng lớn, tuyệt đối không có vấn đề. Huyết Giáp, Từ Yên nói rất đúng, hiện ở trên nhân số áp qua đối phương, lại thêm những huynh đệ này có bản lĩnh, đến lúc đó đối với chúng ta tiến công tướng quân tổng bộ còn là có phi thường lớn tác dụng. Huyền nhận, thuộc hạ lại là cảm thấy thực lực của đại nhân so sánh kiếp trước lui bước khá xa, phong yêu kích điểm hóa các huynh đệ vốn nên thân thủ bất phàm, vì sao hiện tại? Xích Lốc, hắn có thể mở ra phong yêu kích ta đã cảm thấy chúng ta hẳn là đốt cao hương phong pháo, hắn hiện tại cũng không có năng lực triệu tập huynh đệ chúng ta tỉ muội 10 cái, chớ nói chi là dùng phong yêu kích làm cho điểm hóa yêu lợi hại bao nhiêu. Hàn Lâm, ta cũng vậy nghĩ triệu hồi ra một đám lợi hại huynh đệ, không có biện pháp a, ai. Trước hết như vậy, ta trước tiên đem đại khái ý nghĩ nói cho Sóc huynh đệ, sau đó làm cho mọi người biến trở về động vật hình thái, chờ đến thời gian định ra, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tại nghiên cứu như thế nào bả chúng ta mấy trăm số yêu quái huynh đệ chuyển rời đến trung tâm chợ. Bọn họ hiện tại chỗ địa phương cách trung tâm chợ vài chục km xa, Hàn Lâm bọn họ ngược lại còn dễ nói, nhưng là như vậy một đoàn động vật cùng thực vật biến thành người, Hạo Hạo đang theo vùng ngoại thành đi đến trung tâm chợ, hơn nữa còn là tướng quân tổng bộ cái kia phồn hoa địa phương, thật sự quá đáng chú ý. Vì để tránh cho không tất yếu chuyện tình phát sinh, còn có phòng trường đến Viêm Hoàng Tam cục bên kia, Hàn Lâm quyết định trước mang theo cái này con Tùng thử An Tùng trở về, tùy thời chờ lệnh làm chuẩn bị. Hàn Lâm bọn họ mang theo An Tùng về tới biệt thự sau, Xích Cốc phụ trách vừa quân tổng bộ tin tức cùng với tác chiến tình huống chậm rãi giảng cho năm yêu cùng An Tùng nghe, mọi người tạm thời trước chẳng phân biệt được ai lưu thủ biệt thự bảo vệ Hàn Lâm ba mẹ, trước kỹ càng biết thoáng cái tướng quân tổng bộ cùng thủ hạ phân bố chi tiết. Nhất là đối An Tùng, Xích Cốc giảng càng thêm kỹ càng, dù sao kế hoạch tác chiến một khi định ra đến từ sau, An Tùng nhưng là phải nâng rất quan trọng tác dụng. Nó muốn dẫn trước mấy trăm số huynh đệ giết tiến tướng quân tổng bộ trước chiếm cứ bãi đất nói sau. Mà Hàn Lâm bên này, hắn đầu tiên là nói với Hồng Linh dưới tính toán của mình, bởi vì mọi sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, Viêm Hoàng Tam cục cục trưởng Triệu Kiện Vũ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn phái ra Thiên To Lớn cùng Thương Lam bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ hình thức xếp vào đến Hàn Lâm cha mẹ chỗ biệt thự, cùng Lao Tang cùng một chỗ âm thầm bảo vệ Hàn Lâm cha mẹ. Nói như vậy, sáu yêu gánh nặng sẽ không nặng như vậy, trước kế hoạch tốt yếu lưu ba yêu tại biệt thự, cũng không cần. Hàn Lâm cuối cùng quyết định chỉ làm cho Tử Yên cùng Xích Cốc lưu lại, lại làm cho An Tùng phái vài chục số bị phong yêu kích điểm hóa yêu quái các huynh đệ đóng ở. Hàn Lâm cha mẹ cái này khối sẽ không có lo lắng, lo ngại. Hàn Lâm khúc mắc không có, hắn cũng có thể đem toàn bộ tinh lực phóng tới chém giết tướng quân kế hoạch chính giữa. Cần chuẩn bị công tác kỳ thật cũng không nhiều, động thủ thời gian cũng không cần đợi lát nữa, nhưng ít ra hôm nay không được. Cuối cùng, Hàn Lâm quyết định tiểu tại đêm mai đánh chết tướng quân. Sở dĩ tuyển tại buổi tối, cái này cũng không cần nói, bởi vì đêm mai nhất định gây ra rất lớn động tĩnh. Kế tiếp chính là nghĩ cái biện pháp sao có thể đủ tốc độ nhanh nhất đem những kia bị phong yêu kích điểm hóa các huynh đệ rời đi đã tới Hàn Lâm nghĩ thầm trước. Hắn cũng không thể sớm bả mấy trăm số yêu binh yêu tướng nhận lấy a. Hơn nữa Hàn Lâm không nghĩ làm ra nhiều chuyện như vậy, dù sao bọn họ không phải người, cũng còn bảo lưu lấy động vật tư tưởng. Về sau, Hàn Lâm bả cái vấn đề khó khăn này để lại cho cục trưởng cục công an Trương Phong. Hàn Lâm cũng không có nói chân thật nguyên nhân, chỉ là làm cho Hồng Linh đi cho Trương Phong hạ cá Viêm Hoàng Tam cục mật văn, Trương Phong thụ sủng nhược kinh tiếp nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ nội dung nói đúng là làm cho cảnh sát cùng bộ đội bên này phối hợp công tác đưa đón trọng phải bảo vệ đối tượng. Cái này đối với bọn hắn mà nói còn là rất đơn giản. Làm xong những này, Hàn Lâm cường ức chế lấy nội tâm kích động, hắn ngồi ở biệt thự trên ghế salon chỉnh lý suy nghĩ, hắn đang suy tư ngày mai một trận chiến, còn cần cuối cùng chuẩn bị những thứ gì không có. Tình báo, sức chiến đấu, kế hoạch, thời gian. Những này đều không có gì nói, còn cần bổ sung những thứ gì có thể làm cho đánh chết tướng quân kế hoạch càng thêm thiên ý vô phùng, phải hết sức cẩn thận đâu. Hàn Lâm cao mày nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ tới một vật, đó là đồng dạng có thể làm cho tướng quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ bà bối. Quy 1 chương 263, phòng ngủ các huynh đệ. Hàn Lâm nghĩ tới đây cũng không lãng phí thời gian, hắn không có quấy rầy đang tại nghe Xích Cốc giảng tướng quân tổng bộ tình báo Lũ Yêu Môn, trực tiếp lặng yên không một tiếng động chạy vội trở về phòng ngủ. Trải qua một đại thông lăn qua lăn lại, thiên cũng đã đêm đen, Hàn Lâm trở lại phòng ngủ đi sau hiện Vương Bằng Phi bọn họ đồng loạt ngồi trên giường của hắn nhìn xem hắn. "Ta cờ mở nở, các ngươi đây là đang làm gì?" "Họ đâu?" Hàn Lâm kinh ngạc cười nói. Có thể phòng ngủ ca vài cái không có một người cười, bọn họ mỗi người biểu lộ nghiêm túc, mà ngay cả mới tới Lô Tùng cũng là vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm vào Hàn Lâm. "Chúng ta chờ ngươi đâu, huynh đệ?" Vương Bằng Phi nói xong đứng dậy đưa đến ghế đặt tới trước giường, đối với Hàn Lâm khoát khoát tay, "Ngồi xuống đi, chúng ta hảo hảo tâm sự." Hàn Lâm bị bọn họ điệu bộ này làm cho thập phần không nói gì, hắn ngồi ở trên ghế nhìn xem ngồi trên giường thành một loạt bốn người nuốt nổ nước miếng. "Ta nói ca vài cái các ngươi đây là hát cái đó vừa ra a? Tập thể thẩm vấn ta đâu?" "Ta nhưng đầu tiên nói trước các, mập mạp thu quần không phải ta trộm." Hàn Lâm ra vẻ thoải mái tìm chủ đề trêu chọc nói. Vương Bằng Phi cười lạnh hạ xuống, ngẩng đầu gần từng chữ, "Huynh đệ, bảo ngươi một tiếng huynh đệ, mấy người chúng ta có chút trong nội tâm lời nói muốn nói với ngươi." Hàn Lâm khôi phục nghiêm túc thần sắc, hắn nhìn xem phòng ngủ huynh đệ vài cái biểu lộ, không lên tiếng nữa. Vương Bằng Phi thở sâu chậm rãi nói, "Hàn Lâm, chúng ta nhận thức không lâu sau, nhưng cảm tình lại phi thường thiết, ít nhất mấy người chúng ta đều như vậy cảm thấy, huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào?" Hàn Lâm vừa muốn mở miệng nói cái gì, mập mạp tiếp nhận nói, "Ta nhớ được ta trên cấp 2 thời điểm chủ nhiệm lớp nói với chúng ta qua một ít lời, nàng nói, cấp 2 đồng học trong lúc đó cảm tình, đại bộ phận bởi vì tất cả mọi người còn nhỏ, cho nên không rõ cái gì là chính thức cảm tình, có thể giao xuống bằng hữu thiệu chi hữu thiệu. Cao trung đồng học, bởi vì trưởng thành rất nhiều, lại thêm thi đại học còn có đối mặt tương lai một sự tình, mọi người cảm tình có thể so với cấp 2 cảm tình tốt hơn nhiều, cho nên tại cao trung kết giao xuống bằng hữu có thể so với cấp 2 càng nhiều." Nói đến đây, mập mạp ngẩng đầu mỉm cười nhìn chăm chú Hàn Lâm nói, "Đến đại học, tựa như chúng ta vài cái hiện tại cái này dạng chim gì, mỗi ngày ngủ ở một cái phòng, cùng một chỗ trốn học, cùng một chỗ leo tường đi ra ngoài bao đêm, cùng một chỗ vụng trộm tại nửa đêm đứng lên dùng lò vi ba nấu diện điều, kết quả cả tầng lầu đứt cầu dao. Tương lai chúng ta còn muốn thực tập tìm việc làm, cùng một chỗ bước vào xã hội, giúp nhau vay tiền thiết kế, ha ha, kỳ thật nghĩ như vậy đứng lên, đều không cần giải thích vì cái gì đại bộ phận mọi người là ở đại học giao xuống rất nhiều bằng hữu, không đơn thuần là đến đại học chúng ta đều thành thủ, hơn nữa là, đại học chấm dứt chính là cùng xã hội nối đường dây, chúng ta yếu kinh nghiệm chuyện tình quá nhiều. Vương Bằng Phi ở bên cạnh gật đầu mỉm cười nói, mập mạp nói có lý, lão Hàn à, ngươi có nhớ hay không chúng ta mới quen lúc ấy đến bây giờ phát sinh những sự tình kia. Ha ha, ta hiện tại nhớ tới đã cảm thấy khôi hài, chúng ta thời điểm đó chính là trêu chọc bức. Hàn Lâm nhớ tới mình mới vừa vào học thời điểm trong tay eo hẹp, là Vương Bằng Phi tiếp tế mình, sau đó hai người bọn họ cùng ngốc thiếu dường như đi bán đi lý thiết quải cho hắn hoàng kim dép lê, kết quả bị kim điếm người đường tiểu thâu báo cảnh sát, hắn vì cho Vương Bằng Phi xuất đầu đi đánh hắc quyền, Vương Bằng Phi thất tỉnh, mập mạp cùng đại cá bọn họ vài cái đi vật tư học viện cùng người ra sống mái với nhau. Cùng một chỗ triệt xuyến, cùng một chỗ uống rượu tại trên đường cái độc kinh, cùng một chỗ cùng gặm bánh ăn mì tôm. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Lâm đột nhiên cảm thấy một hồi lòng chua xót, nếu như không là bởi vì chính mình kiếp trước là yêu vương, nếu như không có thần tiên siêu thị, nếu như không có những kia túc địch cùng sứ mạng, có lẽ hắn sẽ cùng người thường đồng dạng, khoái khoái lạc lạc hưởng thụ cuộc sống đại học. Chính là, mỗi người sinh hạ đều có đều tự sứ mạng cùng quy tốc, chúng ta mỗi người cũng không thể có được mình tuyệt đối lý tưởng nhân sinh. Đại ca ở một bên thở dài nói, lão Hàn, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, chính là gần nhất, ca vài cái phát hiện ngươi trở nên rất kỳ quái. Kỳ thật chúng ta cũng không muốn như lão nương môn dường như hỏi ngươi cái này hỏi ngươi này, ngươi xem tựa như đồng quả quả nhà hắn cùng chuyện của ngươi, chúng ta liền từ không hỏi qua, nhưng hôm nay việc này. Hàn Lâm biết rõ ban ngày chuyện đã xảy ra làm cho bọn hắn rất khủng hoảng, nhưng là phải nghĩ giải thích rõ ràng, đây cũng không phải là một câu hai câu nói có thể nói rõ ràng, nếu muốn đem nguyên ủy sự tình nói kể tinh tưởng, không có cá mấy ngày mấy đêm bọn họ căn bản không cách nào tiếp nhận. Kỳ thật chúng ta không phải nói sợ hãi cái gì, lão Hàn trên người của ngươi bí mật vốn có tiểu quá nhiều, chỉ có điều ca vài cái lo lắng thân thể của ngươi, ngươi đều bị đáng tin đâm xuyên qua còn không đi bệnh viện. Dù sao làm ký túc xá trường ta biểu ca thái, lão Hàn, không quản chuyện gì phát sinh, ngươi đều muốn cùng mấy người chúng ta nói một tiếng, đừng để cho chúng ta lo lắng ngươi biết không? Vương Bằng Phi vẻ mặt nghiêm túc nói. Mập mạp ở một bên bổ sung nói, trời sập xuống có các huynh đệ đẩy lấy, chuyện gì không cần phải tự mình một người khiêng á lão Hàn, ngươi không có xem chúng ta cũng không trông nom trên người của ngươi bí mật sao? Chỉ cần ngươi người không có việc gì, thật vui vẻ sinh hoạt so với gì đều cường. Mới tới Lô Tùng cũng cười ngây ngô trước gãi gãi đầu, tuy nhiên ta vừa tới không có vài ngày, nhưng không lâu tương lai, chúng ta năm cái cũng sẽ như vậy thiết, đúng không? Nhìn xem mọi người đối với chính mình như vậy quan tâm, Hàn Lâm trong nội tâm ấm áp. Hắn nhớ tới mình vừa tới Đế Đô giờ chưa quen cuộc sống nơi đây, là phòng ngủ này bàn ca vài cái một đường cùng mình, bọn họ cũng đã theo hữu nghị biến thành thân tình. Trong lúc bất chi bất giác, phòng ngủ ca vài cái cũng đã vô hình chính giữa thành Hàn Lâm sinh hoạt chính giữa cần phải không thể thiếu một bộ phận. Tuy nhiên từ hắn đi thần tiên siêu thị sau đái tại phòng ngủ thời gian rất ít, nhưng ca vài cái cùng hắn trải qua chuyện tình, thật sự là rất nhiều. Hàn Lâm mang theo mỉm cười nặng nề thở phào một cái, hắn nhiều lần mở miệng, rồi lại không biết nói như thế nào lên, lần nữa tự định giá. Hắn cuối cùng vẫn là tính toán bà chuyện của mình phóng tới chém giết tướng quân sau lại cùng ca vài cái nói, dù sao ngày mai sẽ là chém giết tướng quân thời gian, hiện tại hoa nhiều thời gian như vậy đi giải thích thật sự là lãng phí thời gian. Mấu chốt nhất chính là, hắn sợ mình giải thích xong rồi ca vài cái nếu không trong thời gian ngắn lý giải không được, còn có thể làm cho bọn hắn thật buồn bực, dù sao loại này vượt quá lẽ thường cùng nhân loại nhận thức chuyện tình, rất dễ dàng làm cho người ta nổi điên. Bang Phi, Mập Mạp, Đại Cá, còn có Lô Tùng, chúng ta có thể ở lại tại một cái phòng ngủ, chính là chúng ta duyên phận, ta nói trong nội tâm lời nói, các người đều là ta Hàn Lâm sinh mệnh quý nhân. Huynh đệ của chúng ta tình nghĩa cả đời thỏa thỏa. Ta quả thật có chút sự tình không có nói cho mọi người, không nói cho mọi người nguyên nhân cũng không phải bởi vì ta không có ý tứ, ta và các ngươi chính là không có gì không có ý tứ, sắc đều đi đoạt các ngươi trong chén cơm, chúng ta cảm tình thật tốt. Nhưng ca vài cái yên tâm, ngày mai qua đi, ta liền hội như quá khứ đồng dạng, khôi phục bình thường sinh hoạt, chúng ta còn có thể giống như trước đồng dạng tìm đường chết trốn học, bao đêm không có tim không có phổi uống rượu triệt xuyến, động kinh. Nhớ tới những kia phóng đãng không cấm thời gian, Hàn Lâm kìm lòng không được nở nụ cười. Có thể nghĩ tới ngày mai, mặt của hắn vừa trầm xuống tới. Ca vài cái, tin tưởng ta hiện tại thật sự không có biện pháp nói rõ với các ngươi bạch, nhưng ngày mai thoáng qua một cái, ta sẽ bả ta mọi chuyện cần thiết với các ngươi giảng. Hàn Lâm nói xong, đứng dậy đi đến ngăn tủ bên cạnh mở ra khóa đầu, theo trong tủ chén lật ra một hồi, hắn bả trang bị tử nguyên quả cái kia cái hộp phía trên hồ lô lấy đi, tiếp theo quay đầu lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua phòng ngủ ca vài cái, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra phòng ngủ. Vương Bằng Phi bọn họ gặp Hàn Lâm vẻ mặt nan ngôn chi ẩn bộ dạng ly khai phòng ngủ sau, tất cả đều trầm mặc đứng lên. Mấy phút đồng hồ sau, mập mạp phá vỡ trầm tĩnh có chút lo lắng nói, ta vẫn là không yên lòng lão Hàn. Các ngươi nói miệng hắn động tiểu như vậy căn đâu? Vương Bằng Phi đứng lên đi đến cửa sổ bên cạnh lông mày chậm rãi giãn ra mở, hắn chậm rãi mở miệng nói, lão Hàn nói, ngày mai qua đi, hắn sẽ không có việc gì, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn, tựa như hắn tin tưởng chúng ta đồng dạng, yên tâm đi, lão Hàn tuyệt đối không có vấn đề. Nói đến đây, Vương Bằng Phi nhìn ngoài cửa sổ chạy chậm trước Hàn Lâm, trong mắt tràn đầy tự tin. Hàn Lâm cầm hồ lô trở lại trong biệt thự, lúc này Xích Cốc đã đem tướng quân tổng bộ mọi chuyện cần thiết cùng mọi người nói, Scan Tùng đang ngồi ở trên ghế salon không biết này tiểu vợ viết cái gì, sáu yêu môn thì là tu dưỡng sinh khí. Mọi người gặp Hàn Lâm cử động cái này từ kim sắc hồ lô tiến đến, tất cả đều hiếu kỳ vây tới, Hàn Lâm kích động mà đem tử kim hồ lô chuyện tình cho mọi người nói một lần. Cái này hồ lô là tiểu mễ sư phó đưa cho ta, trong hồ lô có ba loại nhan sắc hồ lô hạt, chúng ta ăn từ nay về sau hội trong thời gian ngắn gia tăng gấp bội sức chiến đấu, bất quá tác dụng phụ là thương nguyên khí. Hàn Lâm đem hồ lô hạt chuyện tình đại khái nói một lần sau, Xích Cốc kích động ôm hồ lô từ bên trong sáng ngời đi ra một hạt màu đỏ hồ lô hạt nhi. khiến cho bản cùng đề cử nếm một hạt thử xem a. Xích Cốc nói xong, bả màu đỏ hồ lô tử phóng ở lòng bàn tay nhìn, sau đó một bả ném vào trong miệng. Hàn Lâm nhìn xem nàng như là nuốt viên thuốc dường như vẻ mặt khó chịu biểu lộ, tranh thủ thời gian cho nàng rót chén nước, Xích Cốc tiếp nhận nước uống một hớp lớn, chậm rãi vuốt ve bộ ngực của mình, cuối cùng thở dài ra một hơi. Như thế nào, cảm giác không có cảm giác đến có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Hàn Lâm không thể chờ đợi được hỏi. Xích Cốc hoạt động hạ nắm tay nhỏ, sau đó đem ánh mắt phóng tới nhục chớ trên người. Nhục chớ lao ca, tiếp ta một quyền. Nhục chớ mở ra chân, duỗi ra đại thủ trưởng nết miệng cười nói, đến đây đi. Xích Cốc nắm tay nhỏ, dưới chân phát lực hướng nhục chớ chạy đi, nắm tay nhỏ đện vào nhục chớ đại trên bàn tay giờ truyền đến phanh một tiếng trầm đục, nhục chớ bị Xích Cốc một quyền này đánh lui về phía sau hai bước. Mọi người cả kinh, nhục chớ chính là cùng cá núi lớn đồng dạng, Xích Cốc cho dù vận dụng linh lực cũng sẽ không đem nhục chớ đánh ra đi xa như vậy, không nghĩ tới ăn xong màu đỏ hồ lô hạt sau, Xích Cốc sức chiến đấu thực tăng lên không ít. Thật sự có hiệu. Ha ha, chúng ta ngày mai chiến đấu trước, mỗi người ăn một hạt đây chẳng phải là có thể phá hủy cả đế đô rồi. Xích Cốc kích động nói. Đúng vậy a, có cái này hồ lô hạt, chúng ta tiêu diệt tướng quân tình thế bắt buộc. Hàn Lâm kiên định nói. Mọi người chính trò chuyện, Tử Kim Hồ Lô đột nhiên không thấy, mọi người vừa quay đầu, tự gặp Lao Tang không biết khi nào thì bả Tử Kim Hồ Lô cầm qua đi, cái này ông bạn già chính keo kiệt ra một bả lam sắc hồ lô hạt hướng trong miệng nhét đâu. Đây là gì? Đường đậu sao? Ta nếm nếm. Quy 1 chương 264, Thái Dương cứ theo lẽ thường bay lên. Đừng ăn. Hàn Lâm vừa kêu xong, Lao Tang đã đem một bả lam sắc hồ lô hạt nuốt vào trong miệng, liền ngay cũng không ngay một tia ý thức nuốt vào. Ô ô. Nhìn xem Lao Tang mặt trướng thành màu gan heo, Hàn Lâm một hồi không nói gì, như vậy một bó to hồ lô hạt hắn là như thế nào một uống nước. Nhanh uống nước. Sắt, cái kia không có thể ăn á Tang tiền bối. Lao Tang tiếp nhận Hàn Lâm đưa tới nước rầm rầm uống cá tinh quang, cuối cùng lại vẫn đánh trọn vẹn nấc. Từ Yên chứng kiến Hàn Lâm vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương thẳng đập Lao Tang lưng, không hiểu nói, "Lâm, làm sao vậy? Này lam sắc hồ lô hạt ăn hội mất mạng sao?" Nhìn ngươi khẩn trương như vậy, Hàn Lâm bất đắc dĩ nói, "Mất mạng ngược lại không đến mức, nhưng là cái này lam sắc hồ lô hạt ăn sau sẽ như thế nào tới?" Bởi vì một lòng cấp, Hàn Lâm đột nhiên đã quên lam sắc hồ lô hạt công hiệu. Miêu Tiểu Mễ bả Tử Kim hồ lô cho mình thời điểm từng nói qua, màu vàng hồ lô hạt là làm cho miệng vết thương khép lại, màu đỏ hồ lô hạt là có thể đủ rồi để cao sức chiến đấu, lam sắc hồ lô hạt. Không đợi Hàn Lâm nghĩ xong, Lão Tang đột nhiên thân thể khẽ run rẩy, sau đó phát thông một tiếng té trên mặt đất như là đã ngủ. Lục Chớ Hải hạ thân đưa tay sờ hạ Lão Tang hơi thở cả kinh nói, chết rồi. Cái này ông bạn già ăn hồ lô hạt nhi ăn chết rồi. Hàn Lâm vũ bộ não kịp phản ứng nói, ta nhớ ra rồi, cái này lam sắc hồ lô hạt chính là làm cho người ta tiến vào trạng thái chết giả. Hình như là ăn một hạt bảo trì chết ngất trạng thái 8 giờ, bất quá cái này ba loại nhan sắc hồ lô hạt công hiệu không thể chất chồng. Hẳn là không có sao chứ. Xích Cốc đi đến Lao Tang bên người dùng ngón tay chọc chọc hắn vô cùng bẩn thân thể, càng làm để tay tại Lao Tang trái tim vị trí, kinh hô, nhiệt độ cơ thể tim đập toàn bộ không có. Cái này, đây là thật chết rồi a. Hàn Lâm trong nội tâm lộ bộ hạ xuống, cái này Lao Tang chính là Viêm Hoàng Tam cục một tổ trong truyền thuyết cao thủ, vậy mà ăn một bả hồ lô hạt ăn chết rồi, đây cũng quá. Cái này hồ lô hạt quả thật có chút môn đạo, thoạt nhìn thật không đơn giản. Đã chúng ta yêu vương đại nhân nói cái này làm sắc hồ lô hạt là làm cho người ta ngắn ngủi tiến vào trạng thái chết giả, như vậy tiểu cũng không có vấn đề. Hắc phù một bên vuốt vuốt một hạt hồ lô hạt một bên cười nói, chính là ai, thật sự không có việc gì a. Hàn Lâm đi đến Lao Tang bên người nhìn xem Lao Tang vẻ mặt tái nhợt hay cùng người chết không có gì khác nhau, tâm cũng không có đấy. Ngày mai Viêm Hoàng Tam cục phái tới hai người cao thủ Thương Lam cùng Thiên To lớn đã tới rồi, cái này nếu chứng kiến Lao Tang cùng cá tử thi đồng dạng nằm ở chỗ này cũng thật sự là nói không rõ ràng. Trước tiên đem Tang tiền bối mang lên trong phòng a, chờ hắn tỉnh lại cũng nên là buổi sáng, bằng không sáng mai Viêm Hoàng Tam cục người đến, còn tưởng rằng ta ngược đãi lão nhân ra đâu. Hàn Lâm lung tung nói. Tuy nhiên không trông cậy vào lão Tang ngày mai có thể như thế nào, nhưng cũng không thể khiến hắn như vậy nằm ở chỗ này. Lục Chớ đem lão Tang khiêng đến trong phòng, càng làm hắn tiểu bốn sắt ném đến hắn trên giường, cuối cùng đóng cửa lại. Tốt lắm, Xích Cốc, tất cả tình huống ngươi đều đã trải qua nói với An Tùng đi. Hàn Lâm hỏi. Xích Cốc gật đầu chỉ An Tùng, An Tùng tranh thủ thời gian gật đầu trả lời Hàn Lâm, đúng vậy chủ nhân, Cốc Cốc tiền bối đã đem nên lời nhắn nhủ nói với ta, sáng sớm ngày mai ta liền trở về chờ lệnh. Rất tốt, này thời gian cụ thể ngươi cũng biết ta. Chúng ta buổi tối động thủ, các ngươi tối đêm xuất phát, có thể Hàn Lâm nói ra. An Tùng gật gật đầu. Hàn Lâm lục lọi cái cằm trầm tư một chút nhi, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Trước chờ đợi, ta có cá càng tốt kế hoạch, chúng ta đến thảo luận. Ngày thứ hai, Thái Dương cứ theo lẽ thường bay lên. Hôm nay đế đô cùng thường ngày đồng dạng, mông lung dương quang, đập vào mặt vũ mai, vội vàng sáng sớm chen chúc địa thiết đi làm tộc. Trong lịch sử hôm nay cũng không phải là cái gì đặc thù thời gian. Hôm nay hoàng lịch, nghi, an táng, đi tang, kỵ, dư sự vật lấy. Ở này dạng một cái bình thường nếu không có thể bình thường một ngày, đế đô an bình phía dưới, ẩn nút giả ba đảo mãnh liệt kinh thiên thay đổi. Đương nhiên, hết thảy đều muốn hôm nay qua đi mới có thể bị liệt nhập sử sách. Đế đô đại học bên cạnh, Tuyết Lệ Áo Hương khu biệt thự. Một cái thiếu niên tuấn tú theo một tòa biệt thự đi tới, hắn ra biệt thự sau đi vào bên cạnh một rừng cây nhỏ trong, sau đó liền không có nữa đi ra. Chiếm lấy chính là một con tùng thử nhanh chóng theo trong rừng cây xông tới, hướng phía vùng ngoại thành phương hướng một đường chạy như điên, chỉ có điều cái này con tùng thử không biết vì cái gì, tốc độ kỳ khoái, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không được thân ảnh của nó. Một giờ sau, tại sớm cao phong hỗn loạn kinh thông đường cao tốc trên, khẩn cấp đường xe chạy bị ba cỗ xe quân dụng xe tải chiếm cứ, ba cỗ xe quân dụng xe tải trước sau có một xe cảnh sát khai đạo, cao tốc trên cỗ xe đều né tránh. Năm chiếc xe tốc độ rất nhanh, bọn nó hướng phía trung tâm chợ chạy trước, không có người biết rõ cái này 5 chiếc xe là đang làm gì, chỉ có thể theo vẻ ngoài trên phán đoán là bộ đội xe. Có cẩn thận lái xe xuyên thấu qua xe tải khe hở có thể chứng kiến trong đó ngồi đầy người, lờ mờ chứng kiến đám người kia nam nữ già trẻ đều có, mặc quần áo cũng là đủ loại kiểu dáng, nhìn về phía trên thập phần quái dị. Ba cỗ xe quân dụng xe tải tại xe cảnh sát dẫn đạo hạ ngừng tựa vào cao tốc cửa ra bên cạnh, phía trước nhất trong xe cảnh sát, Trương Phong lấy điện thoại di động ra bấm mã số, khuôn mặt tươi cười đón chào nói những thứ gì, sau đó hắn cúp điện thoại, lần nữa dẫn đạo xe tải vượt mức quy định mở. Nửa giờ sau, xe tải đi tới một chỗ vắng vẻ tiểu điểm, cái này chỗ tiểu điểm ở vào đế đô phía đông Lục Hoàn, hiện tại này một chút tất cả mọi người hướng trong thành đi, đi làm đi làm, làm việc, Lục Hoàn vị trí căn bản không có người. Trương Phong theo cảnh trên xe đi xuống, ba cỗ xe tải cũng lớn môn rộng mở, không một lát sau, hơn 200 người liền đứng ở tiểu điểm bên ngoài. Cầm đầu đúng là Sóc Cán Tùng. Quần áo đều chuẩn bị xong, một ít cơ bản tin tức ta cũng vậy an bài nhân thủ tại tiểu điểm chờ các ngươi, bọn họ hội cho các ngươi kỹ càng giảng giải, bất quá chúng ta không thể đi với các ngươi, thật sự thật có lỗi a. Trương Phong cười nói với An Tùng. Đây là một trường Hàn Lâm cùng tướng quân quyết đấu, Viêm Hoàng Tam cục sẽ không nhúng tay, cảnh sát cũng sẽ không nhúng tay, bởi vì Viêm Hoàng Tam cục bên kia trở ngại tướng quân người sau lưng thế lực, cho nên được ăn cả ngã về không, chỉ cần Hàn Lâm có thể một kích giết chết tướng quân, như vậy hôm nay chỗ trả giá hết thảy đều là đáng giá. Mà tướng quân chết, cũng sẽ không có người đi so đo, quan trọng là kết quả. Hắn đã chết, hết thảy đều giải quyết. Cho nên nói, Hàn Lâm áp lực rất lớn, tất cả mọi người rất khẩn trương. An Tùng cười gật gật đầu, chủ nhân cũng đã thông báo ta, Trương cảnh quan cho chúng ta làm những này, chủ nhân vô cùng cảm kích, chúng ta cũng phi thường cảm ơn. Trương Phong nghe An Tùng mở miệng một tiếng chủ nhân nói chuyện cười cười xấu hổ, hắn cũng không chậm trễ thời gian, mang theo An Tùng cùng phía sau hắn cái này 200 người trực tiếp đi vào tiểu điểm. Tướng quân thuộc hạ sản nghiệp rất nhiều, tại đây rất nhiều sản nghiệp chính giữa, hắn cư trú ở lại, tiểu lan nằm ở hai hoàn sơn đông bảo vệ linh môn phụ cận, một tòa 20 mấy tầng cao đại lâu. Nhà này đại lâu tên là Đế Đô Hoàng Gia Đại Tiểu Điếm, cùng bình thường tiểu điếm đồng dạng kinh doanh vật tác, bất quá theo 10 tầng trên lên, chính là không phải buôn bán khu vực này mãi cho đến tầng chót, thuộc về tướng quân màu đen sản nghiệp chuyên trúc khu vực. Hoàng Gia Đại Tiểu Điếm giữa trưa 11 điểm chính thức buôn bán, kỳ thật nói trắng ra là, loại địa phương này bình thời là không có người tới, tại Đế Đô không có người không biết Hoàng Gia Đại Tiểu Điếm là tướng quân địa giới, ngoại trừ một ít phần đất bên ngoài đến du ngoạn du khách bên ngoài, lại có không có người tới nơi này ăn cơm dừng chân. Bất quá hôm nay Hoàng Gia Đại Tiểu Điếm có chút không giống mới. Ngắp mấy ngày liền trước sân khấu vừa bả đại môn mở ra, ngoài cửa tiểu tiến đến 5-6 cá mặc nghỉ ngơi trang, lưng túi du lịch nam nhân, bọn họ trở ra mở gian phòng, trực tiếp đi nhà hàng. Cái này sáng sớm tiểu tới dùng cơm, hẳn là vừa hạ xe lửa đến Đế Đô du lịch người bên ngoài ai trước sân khấu ngáp thầm nói. Không nghĩ tới nửa giờ sau, lại tiến đến 10 cái y trang hoa lệ nam nữ, xem bộ dáng của bọn hắn chính là người làm ăn, trước sân khấu tranh thủ thời gian cung kính địa tiếp đãi, cái này hơn 10 vị trực tiếp đi 8 tầng hưu nhà khu. Hoàng gia tiểu điếm chỗ đậu xe tại trong thời gian ngắn bị các loại cỗ xe chiếm hết, những này xe duy nhất điểm giống nhau đều là lái xe ra xe sau, đã đi xuống xe rời đi, ngồi ở phó giá cùng chỗ ngồi phía sau người đi vào tiểu điếm, đi đến bất đồng khu vực tiêu phí. Có ở trọ, có dùng cơm, có nghỉ ngơi dung loạn, còn có đi bơi lội quán bơi lội. Tóm lại, từ giữa trưa 12h đến 5 giờ chiều khoảng thời gian này, hoàng gia tiểu điếm người sẽ không đoạn qua. Trước sân khấu cũng là mệt muốn chết rồi, vài cái bảo an, bảo vệ cũng đi theo bận việc đầu đầy là mồ hôi, không ngừng có người tay theo 10 tầng đã ngoài dưới khu vực, trước sân khấu về sau nhất thống kê. Hôm nay tới tiêu phí khách nhân, vậy mà đạt đến 200 người. Cái này cũng đã sáng tạo ra Hoàng gia đại tiểu điếm lịch sử ghi chép, bình thường tối đa cũng tiểu hơn 50 người mà thôi. Đinh. Cửa thang máy mở ra, từ trên lầu đi xuống 3 người, bọn họ đi tới nhân số nhiều nhất nhà hàng, lúc này nhà hàng cũng đã tụ tập hơn 100 người, bọn họ một bên dùng cơm một bên chậm rãi mà nói. Ba người này thứ nhất, đứng ở một bên vài vị bảo an, bảo vệ tranh thủ thời gian không người tử đứng ở một bên cho bọn hắn nhượng suất thông đạo. Bọn họ cầm đầu một người là lưng bút lông tả hộ pháp đi theo phía sau lá thêm long cùng tiểu nhu hai vị đường chủ. Ba người quét mắt một vòng sau, liền ngồi ở trong góc không nói một lời, tựa hồ tại quan sát đến cái gì. Cái này hơn 100 số dùng cơm trong đám người, ngồi ở chỗ tốt nhất chính là An Tùng. An Tùng đang cùng một cái thân hình cao lớn nam nhân trò chuyện, hắn nhìn thoáng qua ngồi ở cửa thang máy tả hộ pháp cùng hai vị đường chủ, không biến sắc lấy điện thoại cầm tay ra sờ chút một hồi, bởi vì không quá quen thuộc cái này bộ lính mới cơ, hắn xoa bóp hảo vài phút mới đem tin tức phát đưa ra ngoài. Hoàng gia đại tiểu điếm đối diện trên đường phố, hối hả đám người qua lại không thôi. Hiện tại này một chút là tan tầm muộn cao phong, trên đường phố người đi đường đến đi vội vàng về nhà ăn cơm. Giữa đám người có 5 người, vẫn không nhúc nhích sừng sững trước, bọn họ chăm chú theo dõi đối diện cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng Hoàng gia đại tiểu điếm. Trời chiều dư huy chiếu vào 5 người này trên người, hình ảnh phi thường mà huyễn. 5 người chi thủ Hàn Lâm lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Đứng phía sau huyền nhận, hát phủ, nhục chớ, huyết giáp. Hàn Lâm quay đầu, mang theo tiếu dung mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, các minh đệ, nên chúng ta trên. Mọi người gật đầu, đi theo Hàn Lâm nhấc chân hướng phía Hoàng gia đại tiểu điếm đi đến. Quy 1 chương 265267, chương 265267. Chương 265, thẳng đảo Hoàng Long. Lúc này Hàn Lâm hoàn toàn đem tâm bỏ vào trong bụng, hắn hiện tại hoàn toàn không lo lắng biệt thự ba mẹ an toàn vấn đề. Bởi vì hắn cuối cùng quyết định chính là Tử Yên cùng Xích Cốc lưu tại biệt thự, cùng Thương Lam cùng Thiên Thạc cùng một chỗ phụ trách bảo vệ Hàn Lâm ba mẹ. Cộng thêm theo 30 km ngoài chạy đến động vật đại quân hơn 50 số huynh đệ, bọn nó biến trở về động vật bản thể, tại biệt thự trong hoa viên ở lại, trải qua người xem xét, còn tưởng rằng đi tới vườn bách thú đâu. Trọng yếu nhất, còn là Thương Lam cùng Thiên Thạc đến bảo vệ ba mẹ, hai vị này cao thủ hỗ trợ, nếu như tướng quân Điệu Hổ Ly Sơn hắn cũng không sợ, một khi xảy ra sự cố, tùy thời liên lạc hắn. Hảo tại trước mắt mới chỉ cũng không có gì dị động, hơn nữa xếp vào tại Hoàng gia đại tiểu điểm động vật đại quân cũng nhận được tình báo, tướng quân tiểu ở tầng chót. Kế tiếp, tiểu xem bọn hắn. Năm người từ đối diện nhai đạo đi đến Hoàng gia đại cửa tiểu điểm, hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Dù sao bọn họ chính giữa cũng chỉ có Hàn Lâm coi như là nhìn về phía trên khá bình thường, còn lại tứ yêu trang phục sắc thực quá đáng chú ý. Lúc chớ này núi nhỏ đồng dạng thân hình, trước ngực còn treo móc cá khối sắt trên đó viết thiệp, hắc phụ không chút hoang mang đong đưa cây quạt vẻ mặt bình tĩnh, trên người mang theo phủ chú đồ án hắc bảo không gió mà bay thập phần thần khí. Huyết giáp bởi vì cần chuẩn bị tùy thời ra tay, uống máu phiên lóe ra sợi sợi huyết quang trong tay hắn hiện ra một cổ túc sát chi khí, huyền nhận vẻ mặt lạnh lùng lưng huyền linh đao, yên lặng theo sát đang lúc mọi người tối hậu phương. Năm người vừa đi vào Hoàng gia đại tiểu điểm quản chế phạm vi, Hàn Lâm liền lấy điện thoại cầm tay ra cho An Tùng phát điều tin nhắn. 3 phút sau, Hoàng gia đại tiểu điểm bên trong một hồi bạo động, một tầng đột nhiên chạy đến nhiều cái bảo an, bảo vệ, Hàn Lâm nghe được bọn họ tại kêu thảm. Mở cửa. Như thế nào cầu hùng chạy trong tiệm đến đây? Còn có chó hoang. Cắn chết ta, ta chửi con mẹ nó chứ. Đại thụ thành tinh hội đánh người. Hàn Lâm nhìn xem cả tòa đại lâu đều rối loạn đầu trận tuyến, hắn vung tay lên mang theo tứ yêu sông nào vào Hoàng gia đại tiểu điểm. Đây là Hàn Lâm tối hôm qua tạm thời thay đổi kế hoạch, làm cho An Tùng mang theo động vật đại quân môn sớm tại tiểu điểm dùng khách hàng hình thức tại tiểu điểm mai phục hảo, như vậy tiểu sẽ không khiến cho nhiều phương diện chú ý, nếu không hơn 200 người hạo hạo đã đến tiến công tướng quân Hoàng gia đại tiểu điểm, việc này truyền thông cũng áp không xuống, bị người chụp được đến thật sự không ổn. An Tùng bọn họ nhận lấy Trương Phong chuẩn bị cho bọn họ quần áo cùng điện thoại, từng biến thành người động vật đều suy đoán tiền, lĩnh ngộ yêu nguyên lực sau bọn chúng, tất cả đều có đủ nhân loại tư duy, cho nên Trương Phong an bài bọn cảnh sát cho tất cả động vật các huynh đệ nói một lần đại khái tình huống, bọn nó liền toàn bộ tiếp nhận. Hiện tại chính là thời cơ chín muồi, dựa theo kế hoạch, động vật đại quân môn tại Hoàng gia đại tiểu điểm biến trở về nguyên hình khiến cho rối loạn, vừa quân thuộc hạ những kia nhanh đuốt đánh, như vậy Hàn Lâm bọn họ sẽ không cần phải lãng phí sức lực, tỉnh trước công phu trực tiếp đối phó hộ pháp cùng đường chủ. Trong đại sảnh loạn thành một đoàn, Hàn Lâm bọn họ vừa vào cửa, vài cái bảo an, bảo vệ chứng kiến Hàn Lâm, sắc mặt đại biến, một trong đó cầm bộ đàm đang nói gì đó, một cái khác tiến về phía trước sắc bất thiện nói, ngươi cái gì làm gì? Kiền tướng quân. Nói xong, Hàn Lâm một quyền đập bể tại cái đó bảo an, bảo vệ trên mặt, bảo an, bảo vệ cùng diều đứt dây đồng dạng phanh một tiếng đập bể ở bên cạnh đá cẩm thạch trên cây cột, ngất đi. Thể nghiệm thoáng cái này Hoàng gia đại tiểu điểm thang máy a. Hàn Lâm cười mang tứ yêu tiến vào thang máy, dựa theo An Tùng phát tới tin nhắn, nhấn xuống 9 tầng nhà hàng tầng trệt. Hơn 10 giây sau, cửa thang máy mở ra, trước mắt nhà hàng loạn thành hỗn loạn, mấy cái hùng người mù mạnh mẽ đâm tới, các nhân viên an ninh bị vô số chó hoang đuổi theo cắn, vài quả đội lên dạp đỉnh đại thụ cùng sống đồng dạng rầm rầm dùng nhanh cây quét bay tiến đến trợ giúp bảo an, bảo vệ. Mà ở đối diện trong góc, Tả hộ pháp mang theo Diệp Thiêm Long cùng Tiểu Nhu bình tĩnh ngồi, bọn họ chứng kiến Hàn Lâm đến đây, chậm rãi đứng lên. Hoàng gia đại tiểu điểm có hai bộ thang máy, theo nhà hàng bắt đầu ở thượng triều mặt đi sẽ không mở thang máy, chỉ có đối diện này bộ cao tầng thang máy mới thông trên lên. Cho nên Hàn Lâm bọn họ nghĩ phải đi qua nơi này, phải bả Tả hộ pháp nắm bắt, theo bọn họ bên kia thang máy đi vào, mới có thể tốc hành thần chót. Một con tùng thử đứng ở trên mặt bàn chứng kiến Hàn Lâm đến đây, đối với động vật đại quân môn xèo xèo vừa gọi, động vật đại quân môn liền thập phần có ăn ý đem bảo an, bảo vệ chống giống, theo an toàn thông đạo cho bọn hắn ném đến dưới lầu đi. Ra đại nhà hàng trong chớp mắt khôi phục yên tĩnh. Trên mặt đất một mảnh đống bừa bộn, Hàn Lâm mang theo tứ yêu chậm rãi hướng Tả hộ pháp bên kia đi đến, vừa đi vừa cười trước lớn tiếng nói, "Lương Bút Lông, lần trước tại giao dịch hội trên, chúng ta không có đánh sướng, hôm nay lại đánh một lần a." Tả hộ pháp nghe vậy đem bút thương từ phía sau lưng kéo xuống trộm trong tay, quắc, cầu còn không được. Tiểu Nhu cùng Diệp Tiêm Long một tả một hữu bao bọc tới, hát phù mặt không đổi sắc vung ra hai phù trong nháy mắt biến ảo thành hai con màu đen cự thú cùng hai người bốn léo đánh nhau. Hàn Lâm hít sâu một hơi, yên lặng thúc dục tìm đường chết thần công, tiếp theo giơ lên một hạt màu đỏ hồ lô tử chuẩn bị nuốt vào, Huyền nhận lại thân thủ ngăn cản hắn. "Đại nhân, nơi này giao cho thuộc hạ, đại nhân cùng mấy vị khác huynh đệ tại mái nhà chờ đợi thuộc hạ." Hàn Lâm vừa muốn cự tuyệt, Hắc phủ ở một bên thấp giọng nói, "Yêu Vương đại nhân, hôm nay chúng ta mục tiêu là tướng quân, những người khác đều không trọng yếu, Huyền nhận linh một đối ba tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta lên trước đi nói sau." Hàn Lâm nhìn xem tất cả mọi người nói như vậy, đành phải yên lặng địa đem màu đỏ hồ lô tử thu tay lại lý, sau đó vô Huyền nhận bả vai nói, "Huynh đệ, làm phiền ngươi, cái này tóc trắng mang theo bút lông ra hỏa, ta muốn đầu của hắn." "Đại nhân yên tâm, thuộc hạ định không phụ đại nhân kỳ vọng." Tả hộ pháp phẫn nộ hất lên bút thương hướng phía Hàn Lâm bọn họ chạy đi. "Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi." Huyền nhận một bước đến Hàn Lâm trước mặt, ngón tay khẽ nhúc nhích một đạo đao khí xoáy lên hướng Tả hộ pháp đánh tới, Tả hộ pháp dựng lên bút thương ngăn tại trước mặt. "Khen." Đao khí lại bị này can bút thương triệt tiêu. Huyền nhận kiên nghị trên mặt không bi không ngừng nói, "Cái thanh này vũ khí rất có ý tứ." Hàn Lâm bọn họ cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp đi vào cao tầng thang máy, thẳng đến tầng chót mà đi. Tiếng đánh nhau càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng biến mất ở bên tai mọi người. Trong thang máy, Hàn Lâm vẫn còn có chút lo lắng Huyền nhận huynh đệ, một người không có vấn đề a, có muốn hay không chúng ta cùng một chỗ giải quyết bọn họ cùng một chỗ đi lên. Hắc phủ cực kỳ tự tin cười nói, Yêu Vương đại nhân thật đúng là lo ngại, Huyền nhận huynh tuy nhiên không tính là chúng ta 10 cái chính giữa sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng cũng là cao thủ số 1 số 2, nếu không Yêu Vương đại nhân băn khoăn không cần phải gây ra lớn như vậy động tĩnh, Huyền nhận huynh có thể một đao bả nhà này lâu chém thành hai khúc. Huyền nhận hai chiêu bả ma giới biên cảnh chi địa thủ vệ cắt thành mảnh nhỏ, chuyện tình làm cho Hàn Lâm ký ức hãy còn mới mẻ, hiện tại Hắc phủ nói như vậy, hắn cũng có thể yên tâm. Lập tức đến tầng chót, một sẽ thấy hết thảy vật còn sống, tất cả đều bóp chết nhục chớ phấn khởi nắm chặt đại nắm tay. Hàn Lâm tim đập rộn lên, cái này mấu chốt, hắn báo thù sốt ruột tăng thêm kích động địa tâm chuyện, làm cả người hắn run rẩy không thôi. Hơn 10 tầng độ cao, không quá nửa phút thời gian, nhưng cái này nửa phút tại Hàn Lâm nghiêm trọng thật sự là quá khắp dài. 18, 19, 20. Đinh. Cửa thang máy lên tiếng mà mở. Vúng. Lúc chớ cái này tòa núi nhỏ dẫn đầu lao ra thang máy, chính là chung quanh trống trải cực kỳ, không có một người. Ta chửi con mẹ nó chứ. Này cháu nội biết rõ chúng ta muốn tới chạy. Hàn Lâm bọn họ cũng đi ra thang máy nhìn thoáng qua phía trước cửa sổ sắt đất, không có một người, trong nội tâm vừa thầm kêu không tốt, bên trái lại chuyển đến cái kia làm hắn hận đến hàm răng ngứa thanh âm. Yên tâm, ta chờ đám các ngươi đâu, không có chạy. Mọi người phiết quá mức xem xét, tự gặp tướng quân đang ngồi ở trên mặt ghế thái sư, bên cạnh phóng trước một cái bàn nhỏ trên bày biện ấm trà, trong chén trà còn đang bốc lên nóng hổi khí nhi. Hàn Lâm cười thở phào một cái, làm ta sợ nhảy dựng, nghĩ đến ngươi đi, khá tốt ngươi ở nơi đây, bằng không ta tự tay giết không được ngươi khó chịu à. Tướng quân cũng không có thoải mái cười to, mà là rất bình tĩnh nâng lên cánh tay nhìn thoáng qua thời gian nói, giết ta à. Này nhanh lên, ta đổi thời gian, cho các ngươi 10 phút cát, 10 phút còn giết không được ta, ta đã đi. Hàn Lâm cười nói, ngươi cảm thấy ngươi đi được sao? Tướng quân xẹt một miệng nước trà cười nói, chân dài ở trên người ta, đi như thế nào không được. Hắc Phù đong đưa cây quạt ra vẻ tự hỏi nói, bất quá ta cũng rất bội phục ngươi, ngươi này hữu hộ pháp đâu? Tính toán một người địch ta môn 5 cái. Hoa Lệ lệnh địch tập a. Tướng quân nuốt nuốt cái chén, hữu hộ pháp đi làm một ít việc nên làm, bản muốn giết chết các ngươi thủ lĩnh cha mẹ, nhưng không nghĩ tới Viêm Hoàng ba cục bên kia nhúng tay, không có cách, thay đổi kế hoạch. Hàn Lâm sững sờ, làm bộ ngoài ý muốn nói, nha, ngươi tin tức láo lỉnh thông, ta vừa tới ngươi khiến cho hữu hộ pháp rút lui. Tướng quân đặt chén trà xuống, lạnh lùng chằm chằm vào Hàn Lâm, không có, sáng nay khởi hành. Không đợi Hàn Lâm kịp phản ứng tướng quân những lời này ý tứ, thang máy đinh một tiếng lần nữa mở ra, Huyền Nhận đi ra thang máy đem một cái huyết nục mơ hồ gì đó vứt trên mặt đất. Vật kia lăn đến tướng quân lòng bàn chân, rõ ràng là tả hộ pháp đầu người. Khiếp sợ. Lúc này mới vài phút công phu, cơ hội chính là cùng Hàn Lâm bọn họ trước sau chân. Huyền Nhận như thế này mà nhanh chóng sẽ đem tả hộ pháp giết chết. Xem đi, ta liền nói qua, Huyền Nhận huynh không có vấn đề. Như vậy, kế tiếp chúng ta dùng một phút đồng hồ thời gian, sẽ đem ngồi uống trà vị kia đầu cắt đứt xuống đến Hắc Phù hí mắt cười chỉ vào tướng quân. Tướng quân chứng kiến tả hộ pháp đầu người, không có biểu lộ ra một tia đau xót, hắn híp mắt uống ngụm nước trà, nhìn thoáng qua thời gian, khóe miệng có chút giơ lên. Tính theo thời gian, bắt đầu. Cùng lúc đó, nhục chớ gầm thét bay lên, Hắc Phù vung ra vô số cái phù dán tại nhục chớ trên người, nhục chớ trong nháy mắt biến thành một khỏa đốt thành hỏa quang đạn tháo, thẳng tắp hướng tướng quân đập tới. Quá yếu. Một cái lao giả vọt đến tướng quân trước mặt, một tay lấy nhục chớ ngăn cản trở về. Phanh. Điếc hai phát hội trầm đục thanh, nhục chớ bị một cái đầu đẩy ngân phát lao giả kích lùi lại mấy bước, mặt đất bị chấn vỡ vụn ra. Lúc này, Hàn Lâm mới phát hiện, bọn họ bốn phương tám hướng trong hắc ám, chậm rãi đi ra tám vị lão nhân. Cái này tám vị lão nhân hiện lên bắt quái phương vị đem Hàn Lâm bọn họ năm cái một mực vây quanh ở. Vẻ mặt thoải mái mà Hắc Phù sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Mọi người chú ý, cái này tám vị rất không tầm thường đâu. Chương 266, bắt quái diễn nguyên trận. Hàn Lâm cao mày nhìn xem tám cái tóc hoa dâm lão nhân, trong đó tại đông bắc phương hướng còn có một híp mắt mỉm cười lao thái thái. Trách ta quá sơ ý rồi sao? Từ lúc đi vào trong phòng này thời điểm, ta cũng cảm giác không đúng. Hắc Phù quét mắt bốn phía dù gì nói. Lục Chớ hoạt động hạ cái cổ, nhếch miệng nói, lao già khổng khí lực ngược lại rất lớn, nếm thử lao tử cái này quyền như thế nào. Lời còn chưa dứt, Lục Chớ ra thú loại rít gào một tiếng, hướng phía vừa mới vị lão giả kia đánh tới. Không biết lượng sức. Lão giả vang vang hữu lực nói xong, thân thể không nhúc nhích, tựu tại Lục Chớ này núi nhỏ đồng dạng thân hình đụng đến lão giả trước mặt giờ. Lão giả mây trôi nước chảy vươn một tay, tùy ý có lại, Lục Chớ giống như là đập lấy trên tường đồng dạng, cả người bị đẩy lùi trở về. Phanh. Lục Chớ nặng nề đập bể trên mặt đất chia năm xẻ bảy ra. Huyết giáp huy động uống máu phiên theo bên kia phá vòng vây đi ra ngoài, có thể uống máu phiên còn không có phát huy bất cứ tác dụng gì, hắn đã bị hai cái lão giả liên thủ cản lại. Huyền Nhận thấy thế, nhíu mày nói, thật đúng là kỳ quặc, vài vị lao tiền bối, tại hạ đã tội. Nói xong, Huyền Nhận hất lên tay nắm chặt Huyền Linh đao, nộ quát một tiếng hướng lên trước mặt bổ tới. Phanh. Mắt thường có thể thấy được cự đại vết đao bổ hướng tiền phương, nhưng này đao khí bổ tới trong đó một vị lão giả trước mặt trên cửa giờ, như là bổ tới một đạo trong suốt cái chắn trên đồng dạng, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Hàn Lâm trong nội tâm hoảng sợ, Huyền Nhận sức chiến đấu chính là sáu yêu trong đó mạnh nhất một cái, mà ngay cả hắn vừa mới một kích này đều bị đỡ được, hơn nữa cái này tám vị lão giả tựa hồ không uổng phí một đinh điểm khí lực, điều này làm cho hắn khiếp sợ và phẫn. Để cho ta tới nhìn xem, các ngươi vài vị lão nhân ra rốt cuộc đùa cái gì hoa dạng. Hắc Phù nói xong hư không một trảo, một tấm màu hồng lá bùa ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn theo tay vung lên, này tấm màu hồng lá bùa liền ở không trung đốt thành cho bụi. Tiếp theo, bọn họ chứng kiến tám vị lão giả dưới chân đều tự có một bát quái đồ án, mà Hàn Lâm bọn họ vừa lúc bị vây ở cái này bát quái chính giữa. Càn, đoái, cách, chấn, tuấn, khảm, cấn, khôn, quả nhiên là như vậy, muốn dùng cái này bát quái diễn nguyên trận vây khốn ta môn sao? Hắc Phù cười nói. Đứng ở Hàn Lâm trước mặt lão giả thân thủ vô vô bàn tay, không sai, đương kim trên đời lại có người nhận được bát quái diễn nguyên trận, mấy người các ngươi quả nhiên không phải chút ít phàm phu a. Hàn Lâm không biết cũng không muốn biết cái này bắt quái diễn nguyên trận có nhiều sắc bén, hắn hiện tại tiểu muốn biết như thế nào giết ra vòng đây. Hắc Phù, có biện pháp giết đi ra ngoài sao? Hắc Phù lục lọi cái cằm nói, cái này có thể khó làm, bắt quái diễn nguyên trận có thể đủ rồi cổ lão, nó đem thiên, trạch, hỏa, lôi, gió, nước, sơn, địa tụ tập tại đây trong trận, bắt quái diễn nguyên trận một khi bị thúc dục, từ bên ngoài công không vào, trong đó cũng công không đi ra, trừ phi. Nói đến đây, Hắc Phù khẽ miệng hiện ra vẻ mỉm cười, Sau đó cả người biến ảo thành vô số trương đủ mọi màu sắc lá bùa phiêu hướng tây nam rắc một vị vóc dáng thấp lao giả. Lao giả thấy thế liên tục không ngừng đánh ra vài quyền đem hắc phù biến ảo mà thành lá bùa nổ nát. Phanh! Giữa không trung hắc phù thân hình lần nữa ngưng tụ, nhưng hắn như là nhận lấy trọng thương đồng dạng ngã ngồi dưới đất, khóe miệng chậm rãi chảy ra một tia máu tươi. Hắc phù! Mọi người vây lên đi đỡ nâng hắc phù. Hắc phù cười thảm trước khóe môi nhếch lên huyết nói, bản muốn trở thành lá bùa hôn đi ra ngoài, nhưng vẫn là bị đánh trở về. Quyền thật nặng đâu. Khái khái. Tướng quân đung đưa chén trà nhìn xem bắt quái diễn nguyên trong trận mọi người, hắn giống như cười mà không phải cười nói, kỳ thật nghĩ tự mình hội các ngươi những này mao hải tử, nhưng trở ngại bên trên đám kia lão bất tử mặt mũi, ta chỉ có thể đợi chính ngươi tìm tới tận cửa. Ta nghe nói Triệu Thập Tam cố ý phê chuẩn ngươi, cho ngươi hôm nay một ngày thời gian giết ta, bất quá xem ra ngươi chuẩn bị không đủ đầy đủ, đánh giá thấp ta. Nói đến đây, tướng quân đặt chén trà xuống đứng người lên đi đến trước trận, nhìn xem trong cơn giận dữ Hàn Lâm cười nói, ngươi khẳng định biết rõ, nếu như ngươi giết không được ta, như vậy ngươi trở về cũng không cách nào báo cáo kết quả công tác. Viêm Hoàng ba cục thành viên không được ra tay với ta, bằng không đứng sau lưng ta vị kia, nhưng là sẽ rất tức giận. Bất quá ngươi hôm nay giết ta, như vậy hắn sinh khí cũng vô dụng, dù sao người chết không có thể sống lại. Đáng tiếc, ngươi hôm nay giết không được ta, ngươi tiểu thành thành thật thật trở lại sẽ nhi Viêm Hoàng ba cục an người bảo lãnh viên đến đem ngươi mang vào Viêm Hoàng ngục giam a. Kỳ quái, tướng quân sao biết rõ Triệu Kiện Vũ đặc phê chuyện của mình, chẳng lẽ Viêm Hoàng ba cục có nội ứng? Các huynh đệ, chúng ta hợp lực, đem cái này phá trận đập bể mở. Hàn Lâm ra lệnh một tiếng, huyết giáp, nhục chớ, huyền nhận đồng thời động thủ, bọn họ theo bốn phương tám hướng điên cuồng tiến công, khi thì hợp lực công kích một chỗ, khi thì phân tán ra đều tự phá vòng vây, nhưng công kích của bọn hắn đánh vào này tám vị lão nhân trên người, hay cùng đánh vào cái chắn trên đồng dạng, chút nào thương không đến bọn họ. Tám vị lão giả không chút sức mẻ, tiêu lạnh như vậy mắt thấy trong trận hàn liền bọn họ mỏ mẫm lăn qua lăn lại. Vô dụng, không cần phải lãng phí sức lực, bắt quái diễn nguyên trận tiểu tương đương với bà chúng ta ngăn cách bởi độc lập không gian, trong chỗ này hoàn toàn bị này tám cái lão nhân khống chế, chúng ta bất kỳ công kích nào đều bị triệt tiêu. Hắc phủ ngồi dưới đất cười thầm nói. Tướng quân vòng quanh vòng tròn đi một vòng cười nói, các ngươi chậm rãi chơi, đã đến giờ, ta muốn đi tắm, chuẩn bị xem buổi chiều tin tức. Nói xong, tướng quân xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, hắn đi tới cửa thời điểm đột nhiên quay đầu lại nhớ tới cái gì dường như nói với Hàn Lâm, đúng rồi, lần này ngươi học thông minh, sợ ta phái người giết chết ba mẹ ngươi, ngươi tìm Viêm Hoàng ba cục vài cái phế vật đương tấm mục, bất quá, thân nhân của ngươi là bảo vệ, các bằng hữu của ngươi, ngươi có phải hay không chưa từng nghĩ tới cũng bảo vệ thoáng cái. Và anh, Hàn Lâm ra đầu một tạc, Vương Bằng Phi, Đại Cá, Mập Mạc, Lô Tùng thân ảnh trong nháy mắt ra hiện ở trong óc hắn chính giữa. Khó trách hắn không có phát hiện hữu hộ pháp, chẳng lẽ ngươi nếu là dám động bằng hữu của ta môn một cọng tóc gáy, ta thể ngươi sẽ không chết thoải mái. Hàn Lâm thân thể run rẩy thấp giọng quát. Tướng quân lông mày nhíu lại, trong mắt mang theo vô hạn trào phúng, tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư nằm mơ đâu. Buồn cười a, buồn cười. Hàn Lâm tâm bang bang chực nhảy, hắn thiên toán và toán, lại xem nhẹ Vương Bằng Phi bọn họ. Cũng không phải mình không đủ tình nghĩa huynh đệ, chỉ là hắn bả toàn bộ tinh lực đều đặt ở chém giết tướng quân trên người, hắn nghĩ chính là lợi dụng Viêm Hoàng ba cục đương hậu thuẫn, như vậy tướng quân tiểu tuyệt sẽ không tự tìm đường chết đi đối phó cha mẹ của mình. Nhưng hắn vẫn tuyệt đối không nghĩ tới tướng quân thanh đao kiếm chỉ hướng Vương Bằng Phi bọn họ. Hàn Lâm nhìn xem tướng quân kéo mở cửa, gầm hét lên, con mẹ nó ngươi nhằm vào một đống sinh viên ra tay, có ý tứ. Tướng quân cũng không quay đầu lại, làm cho người bên cạnh ngươi, cho ngươi mà chết, là của ta niềm vui thú, nếu không ta không giết nữ nhân, cái kia gọi đồng quả quả tiểu cô nương cũng phải cùng theo một lúc chết, thấy đủ thường vui mừng, hiểu. Cửa bị nặng nề đóng, Hàn Lâm lảo đảo lui về phía sau hai bước, cả người hỏng mất. Hắn sờ tay vào ngực đem màu đỏ hồ lô tử móc ra nhét vào trong miệng, sau đó nổi điên đồng dạng đánh trước này trong suốt cái chán. Đứng ở góc tây nam lão thái thái chứng kiến Hàn Lâm xuất ra hồ lô tử lông mày nhíu lại ngoài ý muốn nói, khó trách ta xem tiểu tử này trên người tản ra linh lực, nguyên lai tiểu meo nói đúng là hắn a, thật sự là thật trùng hợp. Bên cạnh một vị lão giả đối chính phương bắc vị lão giả nói, lão cửu, chúng ta đem bọn họ giết chết được, tại đây lãng phí thời gian đẳng cái gì nhiệt tình. Vị kia lão thái thái ngăn cả nói, chấm đã, đồ nhi ta cùng này tiểu tử có chút sâu xa, tướng quân này tiểu vương bắt đản lại không có để cho chúng ta đuổi tận giết tuyệt, trước chờ đợi a. Hàn Lâm cũng đã một số gần như hầm mất, hắn hoàn toàn không có chú ý tới những lão giả kia đối thoại, cùng với vị kia lão thái thái trong mắt mang theo thương cảm thần sắc. Thời gian nhảy trở lại 2 giờ trước kia. Đế đô đại học bên cạnh, Tuyết Lệ Áo Hương khu biệt thự. Thương Lam cùng Thiên Thạc ngồi ở trong biệt thự quay chung quanh trước cửa sổ không ngừng đi đi lại lại, bên ngoài trên bãi cỏ là một đống lớn động vật thượng thoan hạ khiêu. Bởi vì Tuyết Lệ Áo Hương khu biệt thự đều cũng có tiền người ở, tại nơi này dưỡng đà điểu đều có, cho nên một đống lớn tiểu động vật tại mặt cỏ lý cũng chẳng có gì lạ. Hàn Lâm ba mẹ cũng không biết lúc này tình huống nước sôi lửa bỏng, dù sao trong biệt thự đến quen người kỳ quái, bọn họ sẽ đem Thương Lam cùng Thiên Thạc trở thành con mình bằng hữu. Từ Yên cùng Xích Cốc đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn xem bên ngoài, lặng lặng chờ đợi Hàn Lâm bọn họ chiến thắng trở về. Kỳ quái, vì cái gì hắn tâm thông cảm ứng không đến Lâm bọn họ đâu? Từ Yên xoa huyệt thái dương nghi ngờ nói. Xích Cốc duỗi ra bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhẹ trước Từ Yên bả vai, "Từ Yên tỷ tỷ đừng lo lắng, có Huyền Nhận bọn họ tại, hắn chắc là không biết gặp chuyện không may." Lúc này, ngủ mê một ngày lão tang theo gian phòng đi tới, hắn dùng vô cùng bẩn tay rủi rủi con mắt, cái tay còn lại giơ tiểu bổn sắt vừa ra khỏi phòng mở miệng tiểu ba chữ nhi. "Ta đói bụng." Từ Yên từ phòng bếp bưng tới một chén lớn diện điều, bị vội rót vào lão tang tiểu bổn sắt lý. Lão Tang liền lang thôn hổ yết nói cả lăng. Diễn điều ăn một nửa, lão Tang cái này mới nhìn đến Thương Lam cùng Thiên Thạc đang đứng tại bên cạnh mình, vẻ mặt cung kính địa nhìn mình. Tang tiền bối, đã lâu không gặp. Thiên Thạc cười gãi gãi đầu, Thương Lam cũng ở một bên cung kính gật đầu. Nhìn ra được, tuy nhiên lão Tang phi thường không chú trọng bên ngoài, bẩn cùng trên đường tên khất cái đồng dạng, nhưng Thiên Thạc cùng Thương Lam phi thường kính trọng hắn, không biết nguyên nhân vì sao. Lão Tang nuốt xuống diện điều, đem tiểu buồn sắt giơ lên hai người trước mặt, trong đó còn thừa lại hơn phân nửa mặt bắt điều, nói ra, các ngươi muốn hay không cũng chịu chút. Thiên Thạc xấu hổ khoát khoát tay, ý bảo làm cho lão Tang ăn là tốt rồi, không cần phải xen vào bọn họ. Lão Tang nhếch miệng cười cười, lại kịch liệt ho khan, có thể là diện điều bị sặc hắn, hắn dùng vô cùng bẩn tay lệnh cho vài hạ ngực, cái này mới lộ ra thoải mái biểu lộ. Hắn đang chuẩn bị ăn còn lại nửa bát diện điều, lại đột nhiên ngẩng đầu nghi ngờ nói, hai người các ngươi vì cái gì ở chỗ này? Thiên Thạc ho khan một tiếng xấu hổ hạ giọng, Tang tiền bối ngươi đã quên sao? Hôm nay trong cục an bài nhiệm vụ, sợ tướng quân người bên kia đến đánh lén chúng ta tại bảo vệ người trọng yếu ngươi hiểu được. Lão Tang nghe vậy sửng sốt một chút, hắn lau một cái miệng, lẩm bẩm trước, chưa ăn no, xem ra chỉ có thể trở về lại tiếp tục ăn. Sau đó hắn đứng người lên đem tiểu buồn sắt lý bán buồn diện điều ngược lại trở về nguyên lai trong chén, tiếp theo hướng bên ngoài biệt thự mặt đi đến. Thiên Thạc không giải thích được kêu lên, Tang tiền bối ngươi đi đâu vậy a? Lão Tang một bên kéo cửa ra, một bên quay đầu lại nhếch miệng cười ngây ngô dưới. Ta cũng muốn đi bảo vệ người trọng yếu. Chương 267, phá trận. Tướng quân tổng bộ đại hạ, hoàng gia đại tiểu điểm tầng chót. Tám vị lão giả như trước vẫn không nhúc nhích tử thủ tại đều tự phương vị, Hàn Lâm bọn họ cả đám giống như vây hãm thú, điên cuồng tiến công bắt quái diễn nguyên trận tất cả các góc. Hàn Lâm chưa từ bỏ ý định, bởi vì hắn biết mình lại không đi ra, Vương Bằng Phi bọn họ tiểu sẽ có nguy hiểm. Hàn Tâm thông truyền không đi ra, điện thoại mới vừa rồi còn không có lấy ra đã bị một cái lão già dùng chiêu thức kỳ quái kích nát bấy. Ai? Loại này bị người chằm chằm vào cảm giác rất sướng. Tổng làm chút gì đó hảo. Hắc Phù nói xong đứng người lên, hít sâu một hơi quét mắt một vòng lão giả, hắn chỉ vào vừa rồi công kích mình vị lão giả kia dù gì nói, các vị, cho ta trọng thương. Càn vị thoạt nhìn lại là các ngươi vài vị thủ lĩnh, ta phải ngẫm lại bước tiếp theo đột phá cái đó cái phương vị. Tám vị lão giả bất vi sở động, tất cả đều gắt gao chằm chằm vào trong trận năm vị. Hắc Phù huynh, ngươi có gì cao kiến? Huyền Nhận giơ huyền linh đao, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, nhìn ra được bọn họ thể lực đều tiêu hao phi thường lớn. Hắc Phù ánh mắt chằm chằm vào bên trái vị kia hơi mập lão giả, thản nhiên nói, Tốn vị lao ra tử nhìn về phía trên rất yếu, ta cảm giác có thể công đi ra ngoài. Lời còn chưa dứt, Hắc Phù như trước đồng dạng, cả người hóa thành một đoàn phù mưa, gào thét lên hướng bên trái vị kia béo lao già đánh tới. Đầy trời lá bùa hình thành một cái quạt hương bù, từ trên xuống dưới hung hăng mà đánh hướng này béo lao già, nhưng này béo lao già không có một tia sợ hãi, mà là thập phần bình tĩnh đem hai đấm cung lên đỉnh đầu. Phanh! Hai cổ lam sắc sóng nước theo lão già hai đấm bên trong bắn ra, Hắc Phù biến ảo mà thành lá bùa trong nháy mắt bị sóng nước bao phủ hơn phân nửa. Cùng một cái bại chiêu dùng hai lần, vô dụng công. Béo lao già hai tay giao nhau lên đỉnh đầu. Hai cánh tay hợp hai làm một biến hóa làm một bả chém đao tư thế, đỉnh đầu sóng nước trong nháy mắt biến thành một thanh khổng lồ vô cùng nước đao, nước đao đón Hắc Phù biến thành ngàn vạn phù chú bổ tới. Oeng! Những tia lá bùa bị nước đao bổ trúng, Hắc Phù thân ảnh trong nháy mắt hiện ra, cả người hắn bị nước đao bổ đụng phải trở về, vai trái chỗ một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương phun tung tóe trước máu tươi. Bọn nhỏ, khuyên các ngươi thành thật điểm, chúng ta tưởng lộng tử các ngươi, dễ như trở bàn tay. Cầm đầu lão già vẻ mặt kiên nghị nói. Hàn Lâm cắn chặt răng viện Hắc Phù, không biết nên làm sao bây giờ, Vương Bằng Phi an nguy của bọn hắn làm cho hắn rối loạn đầu trận tuyến. Huyền Nhận sắc mặt âm trầm nắm chặt huyền linh đao, một tiếng không hừ chém về phía vừa rồi công kích Hắc Phù, đứng ở Tốn vị béo lao giả. Mọi người trong nội tâm đều hiểu rõ, Huyền Nhận một kích này căn bản không dùng được, có thể hắn hay là muốn dùng loại này hình thức biểu đạt mình lúc này giờ phút này phẫn nộ. Hắc Phù sắc mặt tái nhợt, hắn không biết trước mắt cái này tám vị lao giả địa vị, nhưng chỉ là hai chiêu tiểu đủ rồi hắn chịu được, nếu như cái này tám vị lao giả thật sự muốn diệt sát bọn họ, chỉ sợ chỉ là trong chớp mắt chuyện tình. Trách ta, đều tại ta. Nếu như chúng ta không có bị vây ở trận này chung, bây giờ còn có liều mạng, kết quả bị vây ở chỗ này, làm liên lụy các ngươi. Hàn Lâm cúi đầu, tất cả mọi người nhìn không được ánh mắt của hắn. Hắc Phù hai tay chi trên mặt đất, đầu hướng về sau ngẩng lên, một đầu tóc dài rủ xuống đến trên mặt đất, hắn lẻ lươi liếm lấy hạ khỏe miệng khô cạn vết máu, ra vẻ lười biếng nói, "Yêu Vương đại nhân không cần phải tự trách, chúng ta cũng đã thắng." Nhục Chớ nắm chặt nắm tay dùng sức nhi đập bể xuống mặt đất nghiến răng nghiến lợi nói, "Chúng ta thắng bao nhiêu lần liều mạng địa trận chiến, lại được bao nhiêu lần bị nhân gian vài con kiến nhỏ trêu cợt. Nếu không con mẹ nó không gian hạn chế, ta muốn bả cái này vài cái lao bất tử làm thành tay xuyến." Hắc Phù mỉm cười biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, hắn nhìn xem mọi người nói khẽ, "Ca vài cái ta nói thật đâu, chúng ta cũng đã thắng." Huyền Nhận quỳ một chân trên đất lấy tay vỗ Hắc Phù bả vai, "Hắc Phù huynh, ngươi cũng đã tận lực, chúng ta hiểu lòng của ngươi." Hắc Phù đột nhiên xì một tiếng cười nói, "Hiểu lòng của ta, càng cần hiểu chiêu thức của ta mới đúng à?" Nói xong, Hắc Phù chỉ vừa rồi công kích mình cái kia béo lao giả nói với mọi người nói, "Hiện tại, báo thủ thời điểm đến, giúp ta đau nhức dẹp lao đầu kia nhi." Tám vị lao giả tất cả đều mang theo châm chọc cùng đồng tình mỉm cười không nói gì, bất quá trong trận tất cả mọi người đứng lên, đem mục tiêu công kích tập trung đến vị kia béo lao giả trên người. Còn chưa từ bỏ ý định sao? Béo lao giả chắp tay sau đít thập phần trào phúng cười nói. Hắc Phù rôi ra thon dài tay thật to mở ra, cử động qua đỉnh đầu của mình, hắn bảo trì cái này quái dị tư thế dù gì nói, bắt quái diễn nguyên trận, có thể nói là thiên ý vô phùng, bất luận cái gì sinh linh đều không thể nghịch chuyển âm dương pháp tắc, bất quá thông qua ta vừa mới thử hai lần, đại khái lấy ra phương vị của các ngươi, càng trùng hợp chính là, ta đâu, đối với trận pháp cùng phụ chú, hiểu sơ hiểu sơ. Vị tiêu béo lao đầu nhi, chỗ đứng vi tốn vị, đại biểu nước, nước vô hình, hay thay đổi, phụ trách kéo bắt quái diễn nguyên trận lưu chuyển, mà cái này tốn vị cũng là các ngươi cái này bắt quái diễn nguyên trong trận duy nhất biến số. Cho nên nói, Tốn vị, một khi phá, các ngươi cái này bắt quái diễn nguyên trận, ha ha. Tiểu thùng giống kêu to. Cũng may, Tốn vị vi nước của ta lá bửa, vừa dễ dàng vô hình chính giữa trà trộn vào trong nước. Vừa rồi ngươi dùng nước lãng cách ra ta, dùng chính là rất tốt đâu. Nói xong, Hắc Phù cử động ở không trung tay, nắm thật chặt thành nắm tay. bạo liệt phủ, phá. Theo hắc phủ vang vang hữu lực thanh âm vang lên, béo lao già sau lưng chẳng biết lúc nào dán lên một tấm màu vàng lá bùa, hắn quá sợ hai biết rõ tình huống không ổn, nhưng mà thì đã trễ. Oeng. Béo lao già bị tạc bay rất ra ngoài, cùng lúc đó bắt quái diễn nguyên trận bắt quái đồ án, tốn vị đồ án tiêu tán, mọi người lĩnh hội hắc phủ ý đồ, đem mục tiêu công kích tập trung đến tốn vị béo lao già trên người. Ăn lão tử nắm tay. Lục chớ gầm thét bốn chân chạm đất bỗng nhiên thoát ra, đánh thẳng này trên người còn bốc hỏa béo lao già, một kích này trực tiếp đem béo lao già tiến đụng vào tường xệ mèn lý. Phanh. Lao cửu. Giết chết này ba ngãi con. Cầm đầu lao giả giống giận, cùng cái khác sáu vị lao giả cùng một chỗ chạy về phía Hàn Lâm bọn họ. Bắt quái diễn nguyên trận, phá. Chư vị gục xuống. Hàn Lâm bọn họ nghe được Huyền Nhận nói, tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, cùng lúc đó, Huyền Nhận giơ Huyền Linh đao, đột nhiên vòng vo một vòng tròn, một vòng hiện ra làm quang đao khí từ trung gian tán phát ra. Siêu. Bảy vị lao giả hoảng hốt, vội vàng hướng bên cạnh bộ nhào, nhưng trong đó một vị động tác chậm, này làm quang hung ác cắt đứt hắn một cái cánh tay, máu tươi phun ra. Đừng đánh. Đi. Hắc phù nói xong, hất lên tay áo, vô số chương màu đen lá bùa bay về phía mặt đất. Vang. Cả tầng lầu bị khói đen nổi vào, tám vị lao giả lập tức nhìn không được tình huống trước mắt, đợi cho khói đen tan đi, Hàn Lâm bọn họ nằm cái sớm đã không thấy bóng dáng. 9K. Chúng ta đổi tới. Vị kia bị đánh tiến tường xệ mẹn lý béo lao giả đầy bụi đất cả giận nói. Vị kia lao thái thái lại cười ngăn cả nói, thôi thôi, một đống mao hài tử, này tiểu tử còn là đồ nhi ta bằng hữu, xem như xong, nói sau, tướng quân này tiểu vương bắt đạn lại không có làm cho chúng ta giết người. Chính là thanh vương chặt đứt cái cánh tay, chúng ta cứ như vậy tính. Mặt khác một vị lao giả nói ra. Cầm đầu lao giả cau mày trầm mặc hảo một hồi. Hơn nửa ngày mới nhàn nhạt mở miệng nói, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bảo vệ tướng quân, nhiệm vụ hoàn thành. Vương Bằng Phi, Mập Mạp, Đại Cá, Lô Tùng, bọn họ năm cái ăn cơm tối xong, đang ngồi ở trên thao trường hưởng thụ trời chiều ánh chiều tà, loại đó dương chỉ từ một cái tuyến trên bỏ ra đến ấm áp. Trên thao trường người không nhiều lắm, tiểu tình lữ môn cần phải chờ tới thiên hoàn toàn đêm đen đến mới có thể tới nơi này khanh khanh ta ta. Lúc này, xa xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào, Vương Bằng Phi bọn họ theo ầm ĩ đám người nhìn lại, tự gặp một cái vô cùng bẩn tên khất cái đi lại tập tên cầm một cái tiểu bồn sắt hướng Vương Bằng Phi bọn họ đi tới. Ta tìm cá đi. Ở đâu ra tên thất cái, hắn làm sao vào? Bảo vệ cửa vậy mà không có ngăn đón. Mập mạp nghi hoặc lẩm bẩm nói, hẳn là leo tường vào a. Kỳ quái, tên thất cái tiến trong trường học làm gì vậy, lần đầu nhìn thấy. Đại cá thân cái đầu nói ra. Không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, cái kia tên thất cái chạy tới bọn hắn bên người, tên thất cái kia không phải người khác, đúng là Lao Tang. Lao Tang giơ tiểu bồn sắt đi đến Vương Bằng Phi bọn họ bên người, nhếch miệng cười hỏi, các ngươi là Hàn Lâm một cái phòng ngủ a? Đoàn người sững sờ, đưa mắt nhìn nhau nhìn một chút, cuối cùng Vương Bằng Phi gật đầu nói, đúng, chúng ta là Hàn Lâm bạn cùng phòng. Đại gia ngươi nhận thức Hàn Lâm. Lao Tang vừa nghe lời này cười gật gật đầu, sau đó đặt mông ngồi vào Vương Bằng Phi bên người nói, tìm được các ngươi. Vương Bằng Phi lung tung nói, đại gia ngươi tìm chúng ta làm gì? Lao Tang, bảo vệ các ngươi. Vương Bằng Phi bọn họ cười cười xấu hổ, cũng không biết nói cái gì cho phải, dù sao Lao Tang đột nhiên xuất hiện cho bọn hắn khiến cho tìm không được đầu mối. Đại gia ngươi bảo vệ chúng ta làm gì? Chúng ta cái này tuổi trẻ tiểu tử ở trường học còn có thể ra gì giao thông sự cố? Mập mạp cười trêu chọc nói. Lao Tang đầu cũng không ngừng nói, bởi vì các ngươi rất quan trọng. Đại ca ở một bên dùng cánh tay đụng phải Hạ Vương Bằng Phi, sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói, người này không phải là người điên a. Vương Bằng Phi trắng không còn chút máu đại ca liếc, lầm bầm nói, cái quái gì, nói cái gì đó, cái này đại gia nhận thức Hàn Lâm, hẳn là Hàn Lâm thân thích. Bất quá, như thế nào khiến cho như vậy bẩn ngạch. Tiểu tại tất cả mọi người lâm vào xấu hổ thời điểm, lão Tăng đột nhiên rất tán dương gật đầu nói, nhiều người ở đây, phòng trừng không ai dám sang bậy, chúng ta ở chỗ này ngồi a, đặng Hàn Lâm trở về. Vương Bằng Phi đứng người lên túi người đối lão Tăng nói, đại gia, này, ta mua cho ngươi bình nước. Ngươi khát nước rồi. Chúng ta cũng đừng tại đây nhi chỉ ngồi trước. Lao Tang híp mắt lộ ra một ngụm đại hoàng răng, ta không khác. Vương Bằng Phi đành phải xấu hổ ngồi trở về, mấy người không biết Lao Tang là Hàn Lâm thân thích vẫn là bằng hữu, nhưng đã hắn nhận thức Hàn Lâm, cho nên Vương Bằng Phi bọn họ đành phải yên lặng không nói gì ngồi ở Lao Tang bên người. Trung quanh học sinh đều căng đến kỳ quái ánh mắt, bọn họ đều đang đánh giá trước Lao Tang, nhưng lão Tang lại không thèm để ý chút nào, mà là một mực đánh giá bốn phía. Theo trưởng trung quanh các lòng hiếu kỳ còn không có biến mất, xa xa lại đi đến một quái nhân. Quái nhân này toàn thân quấn quít lấy màu đen băng vải, chỉ lộ ra đôi mắt, những tia băng vải tản ra mục khí tức. Liếc mắt một cái cả người hay cùng cá bị vải bao vây lấy nát đầu gỗ đồng dạng. Người này, đúng là Hữu Hộ Pháp. Lao Tang híp mắt nhìn xem Hữu Hộ Pháp hướng bọn họ đi tới, hắn vô Vương Bằng Phi bà vai, đối với bọn họ vài cái mở miệng nói, bọn tiểu tử, ta đói bụng, các ngươi đi giúp ta mua xong diện điều a. Vương Bằng Phi chất phát gật đầu, hảo, ta đây phải đi. Lao Tang lắc đầu, đẩy mập mạp bọn họ, các ngươi, đều đi theo đi, ta nghĩ mình ở lại sẽ nhi quy một chương 268270, chương 268270. Chương 268, Lao Tang thực lực. Vương Bằng Phi bọn họ vài cái còn không có phát hiện Hữu Hộ Pháp đến, nhưng Lô Tùng lại phát hiện xa xa đi tới quái nhân. Lô Tùng mày nhíu lại một chút, quả đấm của hắn vô ý thức nắm chặt, nhưng chứng kiến Lao Tang cười kêu gọi hắn muốn đi, này nắm chặt nắm tay, lại chậm rãi mở ra. "Hảo, này đại gia ngươi ở nơi đây chờ chúng ta a." Vương Bằng Phi nói xong, lôi kéo mập mạp bọn họ hướng căn tin đi đến, Lô Tùng chần chờ một chút, còn là đi theo đám bọn hắn cùng đi hướng về phía căn tin. Lao Tang lười biếng ngồi dậy, hắn híp mắt nhìn xem Hữu Hộ Pháp dần dần đến gần, chậm rãi đứng lên. Hữu Hộ Pháp đi đến Lao Tang trước mặt, nhìn cũng chưa từng nhìn Lao Tang liếc, trực tiếp hướng căn tin đi đến. Từ phía sau lưng giết người, không quang vinh lão tang nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra. Hữu hộ pháp dừng bước lại, nghiêng mặt qua ồ mồm nói, "Tang, ngươi lớn tuổi, tỉnh lại đi." Lão Tang nhếch miệng cười, lấy tay gõ tiểu bồn sắt, này tiểu bồn sắt đột nhiên hắt xì một tiếng biến thành một bả loan đao, này loan đao lóe ung tùm hàn quang, nhìn về phía trên thập phần sắc bén. "Ngươi cùng trái, hôm nay cùng một chỗ thì tốt rồi, bất quá, trước làm thịt ngươi nói sau." Hữu hộ pháp xoay người mặt đối mặt nhìn qua Lão Tang, hắn rũa ra quấn quýt lấy băng vải cánh tay chỉ vào Lão Tang, "Ngươi cũng nên xuống dưới đoàn tụ với bọn họ." Lão Tang trong mắt trong nháy mắt nhóm lên lửa giận, hắn dưới chân vừa động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay loan đao kéo lê tiếng xé gió, hướng phía Hữu hộ pháp vung đi. Hữu hộ pháp thân thể hướng về sau nhảy dựng, nhưng tốc độ so với Lão Tang chậm nửa nhịp, này loan đao mở ra Hữu hộ pháp trước ngực băng vải, một tia vết máu theo loan đao trên lưu lại. Không hổ là một tổ tốc độ công kích nhanh nhất, Tang, bảo đao không lão. Lão Tang cũng không để ý tới Hữu hộ pháp nói lời, hắn khi dễ trên người trước cùng Hữu hộ pháp càng đánh càng hung, tốc độ cực nhanh chỉ có thể nhìn đến loan đao lóe ra hàn quang tàn ảnh, lấy mắt thường cũng đã nhìn không được Lão Tang cánh tay động tác. Quá là nhanh. Hữu hộ pháp lại cánh tay ngăn cản Lão Tang loan đao công kích, mỗi một lần lực đạo đều chém Hữu hộ pháp thân thể nhoáng một cái, rõ ràng hắn cũng đã chống đỡ không được Lão Tang thế công. Có thể kỳ quái chính là, Hữu hộ pháp cánh tay như là thạch đầu đồng dạng, Lão Tang chém tới Hữu hộ pháp băng vải quấn quanh lấy cánh tay, phát ra vang vang hữu lực giòn vang. Phanh. Hữu hộ pháp hợp với đã trúng hơn 10 đao sau, nhìn chuẩn không đương bỗng nhiên đánh ra một quyền, thẳng kích Lão Tang ngực, một quyền này rất nặng, Lão Tang thân thể một lão đảo hướng về sau lui hai bước, không đợi Hữu hộ pháp thừa thắng xông lên, Lão Tang một dậm chân, lần nữa khi dễ trên người trước, huy động liên tục vài đao. Tốc độ còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh. Hữu hộ pháp bị Lão Tang thế công hoàn toàn áp đảo, cánh tay chưa kịp ngăn cản, ngực lần nữa trúng một đao, máu tươi chậm rãi theo băng vải lỗ hổng lý hướng ra ngoài chảy. Đây là cường giả trong lúc đó quyết đấu, không ngừng nghỉ, nhất cổ tác khí, trong nháy mắt phân ra thắng bại. Lão Tang lắc lắc loan đao trên huyết, vẻ mặt phấn khởi, trong mắt là ngập trời sát khí, cái này cùng bình thường nằm tại trên cỏ lười biếng trước phơi nắng hắn, hoàn toàn là hai cái trạng thái. Trung quanh học sinh thét chói tai lấy chạy đi, bất thình lình biến cố đem tất cả giật nảy mình, một cái tên khất cái vung trước loan đao cùng một cái toàn thân quấn quýt lấy băng vải vải quái nhân lẫn nhau ẩu, lại là quái gì? Nhưng vẫn nhưng có số rất ít không sợ chết học sinh nhìn xem náo nhiệt. Không sai, rất không tồi. Lại đến. Hữu hộ pháp không cam lòng một nhảy dựng lên, ở giữa không trung từ trên xuống dưới huy động liên tục vài quyền, này nắm tay lực đạo phi thường nặng, hơn nữa loan đao chứng kiến phía trên phát ra giòn vang, rõ ràng trong đó có mánh khỏe. Lão Tang hải hạ thân lăn một vòng, lão Hữu hộ pháp nắm tay bên cạnh khó khăn lắm tránh thoát, Hữu hộ pháp nắm tay đập bể trên mặt đất bả mặt đất đập bể tiến vào một cái hố, nếu như một quyền này đánh vào Lão Tang trên người, này phòng trường Lão Tang sẽ bị trực tiếp đánh chết. Siêu. Hữu hộ pháp một kích không thành, Lão Tang nắm lấy thời cơ, vung trước loan đao bên phải hộ pháp sau lưng xoạt xoạt chính là hai đao. Khanh khanh. Lão Tang nhướng mày, đem loan đao đè thấp, trầm giọng nói, "Vũ trụ kim loại, năm đó theo trong cục chạy trốn giờ trộm a." Hữu hộ pháp triệt hạ mấy cái băng vải đem ngực miệng vết thương băng bó hảo, sau đó chậm rãi đem trên cánh tay băng vải từng vòng tẩy bỏ, hắn một bên giải, một bên quái cười rộ lên. "Ha ha, đây cũng không phải là trộm. Năm đó chúng ta trốn đi, ta bên phải thân thể bị hủy, nếu không mang theo vũ trụ kim loại, ta đã sớm sống không nổi nữa." Hữu hộ pháp đem trên người băng vải toàn bộ cởi bỏ, tự gặp đủ loại vết sẹo trải rộng toàn thân của hắn, nhưng hắn phía bên phải cánh tay, ngay tiếp theo bên phải cánh tay cùng lưng, tất cả đều là mạo hiểm ngân quang kim loại. Khó trách mặt đất sẽ bị nắm tay lực lượng ném ra động, loại trình độ này lực lượng thân thể căn bản không cách nào làm được, trừ phi nhục chớ loại đó quái lực ra hỏa. "Ta nói ngươi cái này quyền như thế nào nặng như vậy?" "Thì ra là thế." Lão Tang nói xong, đem trước ngực quần áo giật ra, bộ ngực hắn vị trí thình lình có lưu một khối nắm tay hình máu ứ động. Hữu hộ pháp giơ lên cơ giới cánh tay phải, hắn xúc động cái gì chốt mở đồng dạng, nắm tay chậm rãi rụt về lại, sau đó hắn đem họng đồng dạng chống rông nhắm ngay Lão Tang. "Ta đem vũ trụ kim loại làm thay đổi, nó bây giờ là một cái một giây đồng hồ phóng ra 200 phát độc truy đâm siêu cấp vũ khí, sức chiến đấu ta cũng vậy có lẽ thua, nhưng dựa vào cái này mà nói." Lời còn chưa dứt, Hữu hộ pháp hất lên cánh tay, tiểu thấy hắn cánh tay giống như gạt lỉnh, súng máy, thình thịch đột hướng ra ngoài mạo hiểm ngọn lửa. Rầm rầm rầm. Lão Tang vừa rồi chỗ đứng bị dập dạp chẳng chịu truy đâm chắc mãn, những kia truy đâm trên còn không ngừng hướng ra phía ngoài nhỏ giọt lục sắt chất độc. Truy đâm làm thành viên đạn, đây là một loại so với bất luận cái gì viên đạn cùng thuốc nổ càng có lực sát thương vũ khí, bởi vì là người bình thường bị một cây như vậy truy đâm đánh trúng, bị đánh trúng miệng vết thương liền sẽ không ngừng mà hướng dẫn ra ngoài huyết, nó nguyên lý cùng ba lăng dao găm đồng dạng, bị phá hư miệng vết thương không cách nào khép lại, chỉ có thể một mực bốc lên huyết. Lại thêm này lục sắc vô danh ngọc độc, một khi bị cái này truy đâm đánh trúng, phòng trường phân phút phải chết. Lão Tang tốc độ thật nhanh, những kia truy đâm căn bản đánh không đến hắn. Nhưng là lúc này, Vương Bằng Phi bọn họ mang theo diện điều theo căn tin đi tới, vừa vặn mắt thấy trước cực kỳ hung tàn một màn, như là người máy hữu hộ pháp chính giờ phun hỏa lưỡi cánh tay đối với Lão Tang sạc kích, Lão Tang cao tốc di động thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, tại vây quanh hữu hộ pháp đi vòng mèo, tìm kiếm sơ hở. Không tâm tình cùng ngươi chơi, mục tiêu xuất hiện. Hữu hộ pháp nói xong, mục tiêu công kích nhất chuyển, trong nháy mắt đem cánh tay nhắm vào Thất Kinh Vương Bằng Phi bọn họ. Không xong. Lão Tang theo loan đao trên sờ soạn một cái, trong tay loan đao lập tức biến thành hai bả, hắn song cầm loan đao đi nhanh hướng Vương Bằng Phi bọn họ phóng đi, cùng lúc đó hữu hộ pháp trong cánh tay mặt phun ra ngọn lửa. Thình thịch đột. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Lô Tùng lôi kéo mập mạp bọn họ trực tiếp bổ nhào hồi canteen, Vương Bằng Phi lại chỉ ngây ngốc ngốc tại nguyên chỗ. May mắn Lão Tang cũng đã đuổi tới Lô Tùng trước mặt, trong tay song cầm loan đao vũ thành một mặt cái thuần, độc chủy đâm đinh đinh đang bị Lão Tang cản lại. Đi vào. Vương Bằng Phi bị Lão Tang giống to một tiếng sợ tới mức phục hồi tinh thần lại, run rẩy chạy vào canteen. Hữu hộ pháp nhìn xem vây xem chụp ảnh các, đối với thiên đài gọi một tiếng, ba cái đường chủ nhảy đến trên thao trường, không khỏi phân trần đem những kia chụp ảnh học sinh điện thoại tạt nát, sau đó từng cái làm ngã. trong phòng ăn mấy người kia cũng không thể lưu người sống. Ba cái đường chủ nhận được mệnh lệnh, chạy vội hướng căn tin phóng đi. Lão Tang sắc mặt âm trầm vung mạnh hai cái loan đao, đón ba cái đường chủ phóng đi. Trong phòng ăn, Vương Bằng Phi bọn họ tránh ở xi măng cây cột đằng sau, căn tin thủy tinh cùng cái bàn bị độc truy đâm bắn thủng, những độc chất kia truy đâm lập luận sắc sảo, thật sự không dám nghĩ cái này nếu đánh tại trên thân thể sẽ xuất hiện hiệu quả gì. Nhanh, mau báo cảnh. Mập mạp lấy điện thoại di động ra run rẩy cần gọi điện thoại, có thể lại phát hiện điện thoại một điểm tín hiệu cũng không có. Hữu hộ pháp mang theo ba cái đường chủ đã sớm tại trên thiên đài lắp đặt che đậy dụng cụ, bất luận cái gì vong lạc cùng điện thoại tín hiệu đều không dùng. Hảo hổ không chịu nổi một đám lang, ba vị đường chủ nếu như một mình đấu Lao Tang, này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại, Lao Tang một bên ứng phó trước ba vị đường chủ, vừa muốn tránh né hữu hộ pháp điên cuồng xạ kích, thật sự là không chịu nổi gánh nặng. Phanh! Lao Tang một đao tàn phá trong đó một vị đường chủ, đem kích bay ra ngoài, đồng thời cánh tay bị một vị đường chủ dùng truy thủ đâm thủng. Hữu hộ pháp nhân cơ hội một đầu chui vào căn tin, Lao Tang sắc bén bay ra vài quyền, bước lui hai vị đường chủ, liên tục không ngừng xông vào căn tin chính giữa. Thình thịch đột, hữu hộ pháp phát rồ đem căn tin hết thể chướng ngại vật dụng độc truy đâm bắn nát ấy, cái bàn, cái ghế, vách tường bị đánh thành than tổ ong. Vương Bằng Phi bọn họ không ai dám thở mạnh, xi măng cây cột mắt nhìn thấy sẽ bị đánh xuyên qua. Phanh, Lao Tang một đầu vọt tới hữu hộ pháp, hai người cút đi vào căn tin trong quầy. Lô Tùng thấy thế kêu gọi Vương Bằng Phi tiểu hướng ra ngoài chạy. Còn muốn hướng chỗ nào chạy? Hai vị đường chủ giơ chủy thủ từ bên ngoài vòng vây tiến đến, cái này hai bên giáp công làm cho Vương Bằng Phi bọn họ lâm vào khốn cảnh. Lô Tùng gảy nhẹ lông mày, vẻ mặt bình tĩnh tỉnh táo nhìn xem hai vị đường chủ, sau lưng trong quầy lại chuyển đến một hồi ầm ĩ. Lao Tang theo quầy hàng lao tới, trên mặt dính vết máu phóng tới Vương Bằng Phi bọn họ bên này. Ta cho các ngươi mở đường máu. Gục xuống. Lô Tùng quát to một tiếng, mọi người vội vàng quỳ dạp trên mặt đất. Lao Tang hướng phía trước nhảy lên từ trên người bọn họ nhảy qua, vũ động trước song đao chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh. Hai vị đường chủ không dám chậm trễ, giơ chủy thủ tiến lên đón đỡ, nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, Lao Tang cũng không có né tránh, mà là giơ hai bả loan đao đón hai vị đường chủ chủy thủ mà đi. Tiểu tại hai thanh chủy thủ sắp đâm đến Lao Tang ngược thời điểm, Lao Tang đột nhiên đem loan đao hướng mình mặt quăng ra, hắn vậy mà một ngụm cắn chui đao đem loan đao ngậm tại trong miệng. Hai vị đường chủ cái đó ngờ tới Lao Tang hội dùng chiêu này, muốn quất hồi hai tay cũng đã không còn kịp rồi. Phúc. Hai thanh chủy thủ đồng thời đâm trúng Lao Tang ngực, mà Lao Tang loan đao cũng đã gác ở hai người bọn họ trên cổ, cùng lúc đó, Lao Tang đầu hung hăng địa uốn éo. Kì. Hai vị đường chủ cái cổ bị Lao Tang loan đao chặt đứt, lấy mạng đổi mạng. Đi. Lao Tang miệng phun máu tươi gào thét, Vương Bằng Phi bọn họ vội vàng từ trên mặt đất đứng lên vượt qua Lao Tang hướng ra ngoài chạy tới. Lúc này, Lao Tang vì chiếu cố Vương Bằng Phi bọn họ, sau lưng mở rộng ra, hữu hộ pháp dãy rủa lấy đứng dậy, đem cánh tay phải nhắm ngay Lao Tang sau lưng, giữ lại cò súng. Thình thịch đột. Chương 269, máu tươi tả dương. Vương Bằng Phi bọn họ té trốn tới, chợt nghe sau lưng truyền đến một hồi đông đúc tiếng súng. Bọn họ vừa quay đầu lại tiểu gặp Lao Tang vẻ mặt bình tĩnh chạy đến. Bọn tiểu tử các ngươi chạy quá chậm. Lao Tang vừa nói, đem loan đao dùng miệng cắn, hai cánh tay một tay cầm lấy Vương Bằng Phi cùng đại cá, bay vậy về phía trước tháo chạy. Đừng giả bộ, còn không ra tay sao? Lao Tang cũng không quay đầu lại hướng phía trước tháo chạy, Lô Tùng sững sờ, sắc mặt biến đổi ôm đồm trước mập mạp, đi theo Lao Tang cùng nhau hướng phía trước chạy vội. Vương Bằng Phi, đại cá, mập mạp chấn động vô cùng, bọn họ không cách nào lý giải Lao Tang gầy còm thân thể như thế nào bộc phát ra lực lượng như vậy, một tay dắt lấy một người còn có thể chạy nhanh như vậy, bọn họ đều muốn bị kéo bay lên. Đồng dạng, bọn họ càng thêm khiếp sợ, chính là phòng ngủ mới tới Lô Tùng cũng giống như Lao Tang. Lôi kéo mập mạp chạy vội hay cùng bình thường chạy trốn đồng dạng. Hữu hộ pháp theo trong phòng ngăn nhảy ra, trên đầu có một nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, đó là mới vừa rồi bị Lao Tang loan đao bổ chúng lưu lại. Nếu không đầu của hắn cái cốt là vũ trụ kim loại chế tạo, lần này đã sớm đem đầu hắn chém thành hai khúc. Chú ý đằng sau. Lao Tang nhắc nhở lấy Lô Tùng, Lô Tùng ngầm hiểu đem mập mạp trực tiếp cử động trước người, cả người hướng phía trước nhảy dựng, trực tiếp vượt qua Lao Tang 5-6 thước xa. Lao Tang bên cạnh chạy, trong mắt bên cạnh lộ ra tán dương ánh mắt, còn là tuổi trẻ tốt. Lúc này, hữu hộ pháp điên cuồng giơ lên cánh tay phải thình thịch đứng lên. Ngọn lửa chính giữa phun ra tới độc truy đâm như hạt mưa đánh vào Lao Tang quanh thân dưới chân, Vương Bằng Phi thân thể siết chặt, Lao Tang càng đem hai tay giao nhau, đưa hắn cùng đại cá bày ở trước người mình. Ừ. Lao Tang kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể một lảo đảo, dừng lại một giây, tiếp theo lần nữa hướng phía trước chạy như điên. Trong chớp mắt, mọi người cảm nhận được trường học tường vây bên cạnh, Lao Tang dùng sức hất lên trực tiếp đem Vương Bằng Phi cùng đại cá ném tới vây bên ngoài tường, mà Lô Tùng đã đem mập mạp văng ra, đang đứng tại nguyên chỗ chờ đợi Lao Tang. Ngươi mang theo bọn họ, chạy a, nơi này, giao cho ta. Lô Tùng giữ chặt Lao Tang ngưng trọng nói, ta tới giúp ngươi a. Lão Tang nét miệng cười, đây là Viêm Hoàng ba cục gia sự, đi thôi. Nói xong, Lão Tang một tay vỗ Lô Tùng trực tiếp đem Lô Tùng đánh ra ngoài tường. Lão Tang làm xong những này, thân thể mềm nhũn, quỳ một chân xuống đất. Phía sau của hắn đã bị độc truy đâm bắn ra chóc thịt bong. Lục sát chất độc hỗn hợp có huyết dịch nước đồng dạng hướng ra phía ngoài tuôn, theo căn tin tới trường học tường vây một đường, dính đầy Lão Tang máu tươi. Tại trong phòng ngăn Lão Tang đã bị trọng thương, vừa rồi có thể cường chống lôi kéo Vương Bằng Phi cùng đại cá chạy ra xa như vậy, cũng đã là không thể nào làm được chuyện tình. Lão Tang từng bước một đón xa xa chạy tới hữu hộ pháp đi đến. Hắn môi đi một bước, trên mặt đất tiểu hiện đầy máu tươi. Độc truy đâm, sắp thực lợi hại a, là ta giả rồi sao? Lao Tang đi đến dạy học lâu cùng cửa trường trên đất trống, rốt cục nhịn không được, dưới chân đánh sáng ngời, ngã ngồi dưới đất, không một tiếng động. Hai bả loan đao chậm rãi biến trở về này cá vô cùng bận tiểu bốn sắt, hắn rũi ra huyết đục mơ hồ tay vớt ve tiểu bốn sắt, đầu rũ cục lấy, không chỉ sống hay chết. Hữu hộ pháp hung dữ đi đến Lao Tang bên người, giơ chân lên hung hăng đá Lao Tang đầu xuống. Phanh. Lão Tang miệng phun máu tươi, lại nhịn không được, ngửa mặt chỉ lên trời nằm trên mặt đất, trong miệng thốt ra máu tươi đầy mặt của hắn. Ngươi thật đúng là càng già càng dẻo dai, bị độc chủy đâm đánh thành cái sảng còn như vậy tinh thần. Hữu hộ pháp nhất chân giẫm phải lão Tang lồng ngực, một hồi cốt cách nghiền nát thanh âm truyền đến. Lão Tang hừ cũng không hừ một tiếng, ngược lại là trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, môi hắn khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ tại nói nhỏ trước cái gì. Phải ngươi đoán. Mấy cái tiểu tử đi thật xa rồi. Hữu hộ pháp có chút hăng hái ngồi xổm người xuống, thân thủ vô vô lão Tang dính đầy vết máu mặt, yên tâm, trước tiên đem ngươi giải quyết, ta nữa truy bọn họ đều tới kịp. Lão Tang đột nhiên như là nghe được cái gì buồn cười chuyện tình đồng dạng, hắn một bên cười, một bên ho ra máu tươi. Ta không phải ý tứ này. Ha ha, ta là nói bọn họ rời đi đủ rồi xa sao? Hữu hộ pháp nhướng mày, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Cái này lao bất tử đến đấy bán cái gì cái nút? Ta rốt cục có thể sạch sẽ đi. Lầm bầm đến nơi này, lão Tang thân thủ lục lọi mình vô cùng bẩn gò má, tiếu dung càng thêm sáng lạ. Ca vài cái, ta tới. Không đợi hữu hộ pháp kịp phản ứng, lão Tang dùng cuối cùng một tia khí lực, tại tiểu bồn sắt trên mơ hồ lập lòe tiểu hồng đốt ấn xuống một cái. Đinh ba. Tiểu thiết trong chậu, một vòng hỏa diễm nhóm lên, tiếp theo, cả không gian bỗng nhiên co rút lại. Sau đó, cự đại năng lượng từ nhỏ thiết trong chậu bạo phát đi ra. Cả đế đô đại học trong nháy mắt bị hỏa quang thôn vệ. Oeng. Tiếng nổ mạnh vang vọng vân thiên. Đặng Hàn Lâm bọn họ đuổi tới đế đô đại học thời điểm, đế đô đại học dạy học lâu cũng đã biến thành một mảnh phế tích. Cảnh sát cũng đã khống chế hiện trường, Vương Bằng Phi bọn họ đang ngồi ở trường học bên cạnh trên xe cảnh sát. Hàn Lâm chứng kiến Vương Bằng Phi bọn họ đều ở, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bằng Phi, các ngươi không có sao chứ? Vương Bằng Phi bọn họ kinh hồn chưa định lắc đầu liên tục, bởi vì tất cả mọi người kinh hãi quá độ, tâm tình rất không ổn định có chút nói năng lộn xộn. Chúng ta không có việc gì. Nhưng lão đại gia hắn, Lô Tùng không nói một lời ôm bả vai nhìn xem đế đô trong đại học một mảnh kia phế tích, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Lão đại gia, cái gì lão đại gia? Các ngươi nói cái gì đó? Hàn Lâm khó hiểu hỏi. Mập mạp thẳng run rẩy nói, tiểu cái kia nhận thức người, nói phải bảo vệ lão đại của chúng ta ra. Xuyên cũng rất bận rất bận. Hàn Lâm hiện tại căn bản nghe không rõ Vương Bằng Phi cùng mập mạp tự thuật, hắn trích muốn nhìn thấy tất cả mọi người bình an vô sự coi như là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Hàn Lâm mới nhìn đến hiện trường rất nhiều mặc viêm hoàng ba cục chế phục người đi tới đi lui. Hồng Linh, Phạm Khánh Phong, còn có rất nhiều Hàn Lâm gọi không được danh tự người, bọn họ chứng kiến Hàn Lâm đến đây, sắc mặt đều hết sức khó coi. Viêm hoàng ba cục người sao biết tới nơi này? Nơi này tại sao phải phát sinh nổ mạnh? Khủng bố tập kích. Vài vị viêm hoàng ba cục đồng sự tại đế đô trong đại học bận rộn trước chính tìm kiếm lấy cái gì? Hàn Lâm chạy tới hỏi Hồng Linh rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hồng Linh tiếc hận liên tục thở dài. Lao Tang, bất hạnh bỏ mình. Cái gì? Hàn Lâm cho là mình nghe lầm, hắn kinh ngạc mở miệng nói, Tang tiền bối. Ngươi là nói Tang tiền bối? Làm sao vậy? Lao Tang ăn lam sắc hồ lô tử, cả người cũng đã lâm vào trạng thái hôn mê. Lam sắc hồ lô tử một cái hiệu lực chính là mê man 8 giờ, Lao Tang chính là ăn một bả, hắn lúc này hẳn là nằm tại trong biệt thự. Coi như là lam sắc hồ lô tử hiệu lực qua, Lao Tang lúc này cũng có thể là đứng ở biệt thự chính giữa mà không là xuất hiện ở đế đô đại học, càng đừng nói cái gì bất hạnh bỏ mình. Ngươi không có nghe sai. Lao Tang tiền bối, hắn cùng tướng quân thủ hạ hữu hộ pháp đồng quy vu tận. Hồng Linh đỏ lên vành mắt bả lão Tang vì bảo vệ Vương Bằng Phi cùng hữu hộ pháp đồng quy vu tận chuyện tình 1 năm 1 mười nói cho Hàn Lâm. Hàn Lâm sau khi nghe xong cả người đứng ở tại chỗ khiếp sợ. Hàn Lâm cả người như là bị lấy hết linh hồn đồng dạng, giật mình há hốc mồm, hai chân mềm nhũn, nếu không Huyền Nhận ở phía sau nâng hắn cũng đã hỏng mất ngồi trên mặt đất. Hắn chẳng thể nghĩ tới bình thường cái kia không nói một lời lão Tang tại thời điểm mấu chốt nhất vậy mà lại dùng tánh mạng đi bảo vệ Vương Bằng Phi bọn họ. Hoàng mất, Hàn Lâm đầu góc trống rỗng. Lão Tang là viêm hoàng ba cục cao thấp đều phi thường kính trọng một vị tiền bối, tuy nhiên lão Tang luôn quần áo tả tơi lôi thôi lết thiết, nhưng đây đều là sự ra có nguyên nhân. Hồng Linh thở dài, chậm rãi nói về lão Tang quá khứ. Lão Tang trước là một cái cực kỳ yêu sạch sẽ người, hắn ly trước chỉnh tề tóc ngắn, mặc chỉnh tề quần áo, yêu cười yêu nói chuyện phiếm, hắn phi thường đòi trong cục đồng sự yêu mến, đồng thời, lão Tang cũng là nhiệm vụ hoàn thành xuất tốt nhất một vị tiền bối, tại viêm hoàng ba cục hiệu lực 30 năm, xem như viêm hoàng ba cục nguyên lão cấp bậc nhân vật. Nhưng tiểu tại mấy năm trước, tướng quân trốn đi viêm hoàng ba cục, hắn mang đi thần châu trọng yếu nhất cơ mật văn kiện, viêm hoàng ba cục toàn thể đội viên ra mặt ngăn cản tướng quân, trận chiến ấy cực kỳ thảm thiết. Trong cục đội viên tử thương vô số, Lao Tang làm nguyên lão cấp nhân vật, tại trong trận chiến ấy cũng chỉ còn lại có Lao Tang mình, còn lại đội viên toàn bộ bỏ mình. Ngày đó, cũng như hôm nay đồng dạng, Thái Dương vừa dứt sơn, đó là viêm hoàng ba cục hắc ám nhất ngày đầu tiên, Lao Tang về đơn vị sau, toàn thân là huyết, hắn quỳ gối viêm hoàng ba cục trước cửa, thề, hắn cần giữ lại các đồng đội tung tóe ở trên người mình huyết, thẳng đến chém giết tướng quân cùng tả hữu hộ pháp ngày đó. Nghe đến đó, Hàn Lâm rốt cục hiểu rõ, vì cái gì Lao Tang bình thường vẫn là vô cùng bận bộ dạng, hắn sở dĩ như vậy là tháp, là vì hướng chết đi các huynh đệ lập được lời thề, nhất định phải chu sát tướng quân một đám phản đồ. Khó trách, Tang Tiền Bối luôn tại một người thời điểm. Lâm bấm trước, khi nào thì mới có thể tắm rửa? Khó trách Tang Tiền Bối ăn cơm bùn sắt, hắn tổng hay nói dân nói, hắn phải dựa vào cái này rửa sạch sẽ mình. Hắn luôn vẻ mặt không sao cả bộ dạng, hôm nay lại. Hàn Lâm cái mũi đau xót, con mắt có chút phát triều. Hắn không nghĩ tới Lao Tang trên người có như vậy làm cho người tiếc hận không thôi chuyện xưa. Lao Tang dùng mạng của mình bảo vệ Hàn Lâm người trọng yếu nhất môn. Hắn không có cùng đội viên khác nói, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, hắn muốn đi bảo vệ người trọng yếu. Nay nửa bắt diện điều, thành Lao Tang cuối cùng khẽ dừng bữa tối. Hắn tại sinh tử lựa chọn thời điểm, chỉ là nhếch miệng cười nói với Vương Bằng Phi, tiểu tử, ta đói bụng, ngươi đi cho ta mua mặt bắt ta. Cho dù biết mình hôm nay kết quả, nhưng Lão Tang không có một tia do dự. Nay là một loại tín niệm, đối với cựu tuyển chết đi các huynh đệ một loại tín nhiệm. Trên người của hắn dính đầy các huynh đệ huyết. Hắn muốn đem cái này máu tươi đưa tới dưới cựu tuyển, chính miệng cùng các huynh đệ nói, huynh đệ ta chưa quên cái này huyết hải thâm cứu. Đây là lao tăng nhiều năm trước tới nay khúc mắc. Tả hộ pháp chết rồi, hữu hộ pháp cũng đã chết, hiện tại chỉ còn lại có tướng quân. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng ồn ào, vài vị Viêm Hoàng ba cục các đội viên sắc mặt ngưng trọng mang một bộ che vải trắng cáng theo đế đô trong đại học đi ra. Nhường một chút, người chết giơ lên đi ra rồi. Mọi người hướng lui về phía sau đi, tất cả mọi người vi lão tăng mở ra một con đường. Nước mắt rốt cục ức chế không nổi, theo Hàn Lâm trên mặt chảy xuống. Mọi người, tống lão tăng lên đường đi, mặc nghiệm. Chương 270, tang lễ. Hàn Lâm không có dũng khí đi xốc lên lão tăng di thể trên vải trắng, nội tâm của hắn vạn phần áy náy. Vì cái gì hôm nay sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy? Vốn có ám sát tướng quân là tình thế bắt buộc, có thể vì sự tình gì cuối cùng biến thành như vậy? Hắc phù trọng thương, huyền nhận, nhục chớ, huyết giáp, cũng là gân mỏi mệt kiệt lử. Thảm nhất đau nhức một cái da lớn, phải kể tới lao tăng chết. Viêm Hoàng ba cục đội viên mang lão tăng di thể cáng đứng ở Hàn Lâm trước mặt ngừng 2 giây, sau đó tất cả mọi người tiếp hận thán trước khí, mang cáng ly khai. Hàn Lâm chưa từng có như vậy tuyệt vọng qua, nước mắt mơ hồ cặp mắt của hắn, hắn bất lực cực kỳ, hắn không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Vì cái gì? Có thể như vậy. Hắc phù, huyền nhận, nhục chớ cùng huyết giáp đứng ở Hàn Lâm bên người không nói một lời. Người chung quanh bầy quăng đến kỳ quái ánh mắt, nhưng bọn hắn hoàn toàn không để ý. Lúc này, Từ Yêu có thể làm, cũng chỉ có lặng lặng canh giữ ở Hàn Lâm bên người, nhìn xem hắn không nói một lời quỳ một chân trên đất, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không phải tư vị. Một đôi ôn nhu để tay tại Hàn Lâm trên bờ vai, trong không khí bay tới một hồi quen thuộc mùi thơm ngát, hắn biết rõ, Từ Yên đến đây. Từ Yên như an ủi một đứa bé đồng dạng nhẹ nhàng trấn an trước Hàn Lâm, "Lâm, không cần phải khổ sở, ngươi tận lực. Là chúng ta đánh giá thấp đối thủ. Ngươi cần chạy nhanh cường đại lên, bả hôm nay thủ, toàn bộ trả lại cho tướng quân, đúng không?" Hắc phù ngồi xổm người xuống, trên người hắn thương cũng đã dùng cầm máu phụ tạm thời khống chế được. Yêu Vương đại nhân, nhanh lên cường đại lên, chờ ngươi có đầy đủ thực lực nghiền áp tướng quân thời điểm, tăng tiền bối dưới cựu tuyển, thì nhắm mắt, chúng ta hiện tại thuộc về Hổ Lạc Bình Dương bị khuyến khi, ai biết tướng quân sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu như hôm nay này tám vị lao nhân cao thủ. Hàn Lâm như trước tựa đầu thấp trước, không rên một tiếng. Tiểu tại mọi người không biết nên như thế nào làm cho Hàn Lâm tỉnh lại lúc thức dậy, Hàn Lâm yên lặng địa đứng người lên đi ra ngoài, hắn như trước túi đầu, không có người nhìn ra được nét mặt của hắn. Lúc này, sáu cái mặc Viêm Hoàng ba cục chế phục người đã đi tới. Trên người bọn họ chế phục có chút bất đồng chính là bả vai vị trí viết màu đỏ cảnh chữ, đây là Viêm Hoàng ba cục cảnh vệ thân phận tiêu chí. Viêm Hoàng ba cục cảnh vệ chuyên môn phụ trách trong cục đội viên vi kỷ hoặc nghiêm trọng khuyết điểm hành vi xử phạt. Bọn họ chạy tới mục đích rất rõ ràng, đều là vì chém giết tướng quân sự kiện thất bại mà đến. Lần trước tại Viêm Hoàng ba cục tổng bộ, Triệu Kiện Vũ hạ đặt cho hắn phụ ra kế hoạch chính là làm cho hắn một kích giết chết tướng quân, chỉ cần giết tướng quân cho Viêm Hoàng ba cục xẻng mất cái này trích độc trùng, như vậy Triệu Kiện Vũ bên này cũng không cần phải phòng trường tướng quân sau lưng người kia, dù sao tướng quân đều chết, trông nom hắn cái gì hậu trường không hậu trường. Có thể trọng điểm là Hàn Lâm không có làm được, dựa theo hắn và Triệu Kiện Vũ trong lúc đó ước định, hắn cần gánh chịu cái này hậu quả. Viêm Hoàng ba cục Hàn Lâm thông chi, lợi dụng bản chức thân phận, giải quyết ân oán cá nhân, nghiêm trọng phá hủy Viêm Hoàng ba cục kỷ luật, căn cứ Viêm Hoàng ba cục vi phạm lệnh cấm điều lệ, hiện đem Hàn Lâm đồng chí chỗ dùng giam cầm tại Viêm Hoàng ngục giam, chờ đợi trong cục phán quyết, lập tức chấp hành. Hàn Lâm dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trước sáu cái Viêm Hoàng ba cục cảnh vệ cầm đầu trung niên nam nhân, thanh âm trầm giọng nói, "Hiện tại, tiểu đi với các ngươi." "Đúng vậy, mời ngươi phối hợp chúng ta công tác." Hàn Lâm quét bọn hắn sáu cái liếc, tiếp tục nói, "Ta, nếu không đâu." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức lâm vào cục diện bế tắc, bầu không khí chi xấu hổ liền rơi cây kim đều có thể nghe thấy. Sáu cái cảnh vệ chậm rãi hiện lên nửa vòng tròn hình đem Hàn Lâm vây quanh, trung quanh Viêm Hoàng ba cục các đội viên cũng đều hướng Hàn Lâm vây tới, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hắc phù một tay án lấy miệng vết thương, một bên vươn tay đếm lấy nhân số. Một cái, hai cái, ba cái. Ừ, tổng cộng 20 cá mặc đồng phục, nếu như tốc độ phản ứng không phải đặc biệt nhanh, Huyền Nhận huynh một đao xuống dưới, bọn họ không người còn sống. Huyền Nhận nghe vậy đưa tay đặt tại Huyền Linh đao trôi đao trên. Hai mắt sắc bén dò xét mọi người, ánh mắt kia xem Viêm Hoàng ba cục những đội viên kia cùng cảnh vệ môn sờn tóc gáy. Mặt tướng thời khắc nghe theo đại nhân phân phó. Nhục chớ núi nhỏ đồng dạng thân hình càng làm cho người ở chỗ này cảm thấy một cổ cảm giác áp bách, Tử Yên cùng Xích Cốc khá tốt, cũng không có động tác, nhưng huyết giáp hất lên tay áo, uống máu phiên trộm trong tay, trong không khí lập tức đầy dây huyết tinh hương vị. Thương Lam cùng Hồng Linh bọn họ đi tới, Hồng Linh thấp giọng nói, "Hàn Lâm, không nên vọng động, lao tang chết tất cả mọi người rất khó qua, cục trưởng bên kia cũng thật khó khăn, nhưng quy củ chính là quy củ, đến tiếp sau chúng ta lại nghĩ biện pháp thả ngươi đi ra, tin tưởng ta." Hàn Lâm căn bản nghe không vào Hồng Linh nói lời, hắn quét mắt liếc Dương Cung Bạt Kiếm mọi người, thảm đạm cười cười. "Đi với các ngươi, không có vấn đề, bất quá, phải chờ ta tham gia hết tang tiền bối tang lễ, ta lại đi với các ngươi, đi à?" Cầm đầu cảnh vệ miệng mở rộng muốn nói cái gì, trầm mặc hai giây trùng, cuối cùng đành phải gật gật đầu ngầm đồng ý. Lao tang lễ, tại ngày thứ hai buổi sáng cử hành. Đồng thời, chém giết tướng quân sự kiện coi như là triệt triệt để dùng thất bại chấm dứt, Hàn Lâm nếu không có an phận diệt tướng quân, mà vẫn còn gây ra rất lớn động tĩnh, về phần An Tùng dẫn đầu động vật đại quân, cũng là chết thảm trọng, may mắn bọn chúng chiếm được yêu nguyên lực điểm hóa. Còn sống còn sót lại động vật đại quân cũng đã suốt đêm quay về Thâm Sơn chính giữa. An táng Lao Tang vị trí là đế đô phía tây Cửu Bảo Sơn, Hồng Linh bọn họ nói, năm đó Lao Tang đám kia nguyên lao cấp nhân vật đều an táng ở chỗ này. Dự họp tang lễ là Viêm Hoàng ba cục tất cả cao trong nom, cùng với Lao Tang khi còn sống đồng sự, tất cả mọi người mặc Viêm Hoàng ba cục chế phục, đục lỗ nhìn lại, đông nghịt một mảnh. Triệu Kiện Vũ thay cho hắn màu đỏ chế phục, mặc một bộ đen nhánh sắc áo gió, nhìn ra được Lao Tang tại Viêm Hoàng Ba Cục phân lượng có đa trọng. Hàn Lâm từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cũng không có ai hỏi hắn có tính toán gì không. Sáu yêu cũng đều trầm mặc đứng sau lưng Hàn Lâm, tất cả mọi người có thể hiểu rõ Hàn Lâm tâm tình bây giờ. Đi đến tang lễ quá trình, Viêm Hoàng Ba Cục người lục tục rời đi, hiện trường chỉ còn lại có này sáu vị cảnh vệ, còn có Triệu Kiện Vũ cùng vài cái một tổ đội viên. Sáu cái cảnh vệ cầm đầu người kia đi đến Hàn Lâm bên người thấp giọng nói, "Hàn Lâm đồng chí, tang lễ cũng đã chấm dứt, hy vọng ngươi không để cho chúng ta khó xử." Hàn Lâm không có lên tiếng, hắn chậm rãi đi đến Lao Tang trước mộ địa, nhìn xem trên bia mộ Lao Tang sáng lạ cười, hắn đưa tay sờ sờ mộ địa. "Tang tiền bối, trở lại thăm ngươi, ta sẽ dẫn trước tướng quân đầu người." Nói xong, Hàn Lâm xoay người đi đến Triệu Kiện Vũ trước mặt, bình tĩnh nói, "Thất bại, thật có lỗi, ta nguyện tiếp nhận trừng phạt." Triệu Kiện Vũ không nói chuyện, mà là xoay người rời đi, Hồng Linh vô ý thức vỗ vỗ Hàn Lâm bả vai, muốn nói cái gì lại còn không có mở miệng. Từ Yên đi đến Hàn Lâm bên người nhẹ giọng hỏi, "Lâm, ngươi thật sự làm tốt quyết định sao?" Hàn Lâm gật gật đầu, "Chiếu cố tốt ba mẹ ta, ta rất mau trở về đến." Nói xong, Hàn Lâm cũng không nhiều lời, trực tiếp đi theo 6 cái cảnh vệ lên xe. 6 yêu môn nhìn xem Hàn Lâm bị cảnh vệ môn mang đi, người chung quanh bảy đều tản sau, bọn họ lúc này mới rời đi. "Thật là, rút ra cái gì phong a? Cái này trong lúc mấu chốt chúng ta trực tiếp bả này 6 cái cảnh vệ làm ngã, sau đó cùng một chỗ giết chết cái kia tướng quân đi." Xích Cốc nắm tay nhỏ cả giận nói. Hắc Phù bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, hắn chỉ miệng vết thương của mình nói ra, sự tình không có đơn giản như vậy, chúng ta đánh giá thấp tướng quân thực lực, này 8 cái lao nhân thật không đơn giản, căn bản không có công kích chúng ta, chỉ là bày cá trận tiểu đem chúng ta mệt nhọc thời gian dài như vậy, nhạy cảm như vậy thời điểm, không thích hợp tiến. Xích Cốc bĩu môi, không tiến tắt tối. Hắc Phù cười sờ sờ Xích Cốc đầu, không vào không lùi, tại nguyên chỗ phòng thủ là tốt rồi, bất quá, trận này đánh bại như thế nào biến thành thắng trận, tiểu xem chúng ta yêu vương đại nhân như thế nào lựa chọn. Cảnh vệ lái xe mang Hàn Lâm lên xe sau, liền đem một cái đầu nón trụ bọc tại Hàn Lâm trên đầu, hắn mỗi lần bị mặc lên mũ giáp, trong nháy mắt nhìn không thấy cũng nghe không đến. Sáu cái cảnh vệ đem Hàn Lâm trên người hết thảy điện tử sản phẩm cùng thiết chế vật toàn bộ tìm ra, Hàn Lâm cũng không có phản kháng, mà là thập phần bình tĩnh đeo mũ giáp, tùy ý bọn họ bài bố. Xe tại một hồi sốc này bên trong khôi phục bình tĩnh, Hàn Lâm nghe không được chung quanh thanh âm, hắn chỉ cảm thấy xe bảy hố neo tám lệch ra mở đã lâu, tiếp theo cửa xe mở ra, hắn bị vài người chống đi ra ngoài. Hai tay bị quấn ở, hắn cảm giác trên chân túi chứa nhật trên đặc chế kim loại hài, hắn không thể giơ chân lên, chỉ có thể kéo theo chân hướng phía trước di động. Viêm Hoàng Ba Cục xếp đặt giam cầm rất khoa học, đem tứ chi cùng ngũ quan hoàn toàn khống chế được. Hàn Lâm không biết đi bao lâu rồi, chờ hắn bị lấy nón an toàn xuống thời điểm, trước mặt hắn là một cái toàn bộ phong bế phòng, sau lưng bị người trong chiều đẩy, Hàn Lâm liền bị đẩy vào trong phòng mặt. Mỗi ngày phân sớm chung muộn ẩm thực nước vào, bài tiết vấn đề gian phòng bên phải trong góc, này khối bọt biển sàn nhà mang hấp thụ công năng, có thể hút đi bài tiết vật sau lưng truyền đến cảnh vệ thanh âm, thập phần bất hữu thiện. Ầm. Sau lưng truyền đến nặng nề tiếng đóng cửa, hắn nhìn lại, sau lưng cửa này không có cửa sổ, môn nội chất liệu cùng chung quanh tường đồng dạng, vậy mà đều là mềm bọt biển chất liệu. Dưới chân cùng trần nhà cũng là bọt biển. Những này bọt biển là ánh huỳnh quang, trong phòng chiếu sáng phải dựa vào những này ánh huỳnh quang bọt biển trèo trống. Không có cửa sổ, không có lợi khí, chung quanh tất cả đều là mềm mại bọt biển. Hàn Lâm cái này mới nhìn đến mình trên chân phủ lấy một đôi ngân sắc kim loại hài, kim loại đế dày như là trang cường lực nam châm, bọt biển sàn nhà trong đó tất cả đều là nam châm, hắn thử dùng sức giơ lên chân, căn bản nâng không nổi đến, hai chân bị một mực địa hấp trên mặt đất. Đây là Viêm Hoàng giam. Hàn Lâm không đi nữa động, mà là khuất trước đầu gối ngồi dưới đất, bởi vì hai chân bị một mực mút lấy, hắn chỉ có thể dùng cái tư thế này đang ngồi. Tiến tĩnh, giống như chết tiến tĩnh. Ánh huỳnh quang rất tạm đạm, lờ mờ trong lúc đó chỉ có thể nhìn đến Hàn Lâm trong bóng đêm nháy mắt cũng không nháy mắt hai mắt. Không có người biết rõ cặp mắt kia trong đó cất giấu vật gì đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Lâm vẫn như vậy ngồi, hắn không nói một lời, động liên tục không nhúc nhích xuống. Kỳ thật cảnh vệ siêu đi điện thoại di động của hắn không có gì dùng, hắn hiện tại nếu muốn cùng ngoại giới liên lạc, chỉ cần dùng hắn tâm thông là tốt rồi. Nhưng hắn tiến đến như vậy lâu, chỉ dùng hắn tâm thông nói cho Tử Yên, hắn mọi chuyện đều tốt, tự không có nữa dùng hắn tâm thông cùng sáu yêu trao đổi. Ầm. Đại cửa sắt đột nhiên bị mở ra, một luồng chiếu sáng đến Hàn Lâm trên mặt. Hàn Lâm không có ngẩng đầu, bởi vì vào người là này cái trung niên cảnh vệ, lúc này trong tay của hắn chính đoan trước một cái bàn ăn. "Hàn Lâm đồng chí, ăn cơm đi." Cái kia cảnh vệ gặp Hàn Lâm không nói chuyện, hắn nhẹ giọng nở nụ cười hạ, sau đó đem bàn ăn phóng tới dưới mặt đất, nhấc chân đi vào trong nhà, đi đến Hàn Lâm trước mặt. Ngẩng đầu lên cảnh vệ thiêu trước lông mày nói ra. Hàn Lâm không nhúc nhích làm. Cảnh vệ thở dài, đột nhiên thân thủ ở sau gót một chảo, một bộ túi da rớt tại Hàn Lâm trước mặt, túi da phía dưới đúng là phòng ngủ mới tới Lô Tùng. Hàn Lâm cười lạnh hạ, ngươi quả nhiên không phải người thường. Lô Tùng không có lên tiếng, hắn bắt tay phóng tới sau đầu lần nữa cởi một lớp da túi ném đến trên mặt đất. Một nữ nhân thân ảnh xuất hiện ở Hàn Lâm trước mặt. Quy 1 chương 271273, chương 271273. Chương 271, tin tức này vỡ tổ. Nữ nhân này mang một khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, khỏe mắt phía dưới có một viên lệ trí, nàng trên người mặc màu xanh sẫm áo khoác nơi bả vai quần hàm trên, mỗi người có một màu vàng phượng hoàng đồ án. Hàn Lâm nhìn trước mắt cái này nữ nhân xa lạ nói, ngươi là ai? Nữ nhân này ôm vai, dùng thanh âm lạnh như băng hồi đáp, ta là các ngươi tổ chức kẻ địch, lại là bằng hữu của ngươi. Hàn Lâm nghe này kỳ quái, nữ nhân không hiểu ra sao, túi đầu nhìn cái kia hai bức túi da, thình lình phát hiện cái kia hai cái túi da vai cùng gò má vị trí đều viết một nho nhỏ màu đen suy tự. Hàn Lâm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó kỳ dị, kèm giao dịch hội sẽ thổ kim cương hắc biết. Ngươi là Tiểu Toàn Phong? Hàn Lâm suy đoán nói. Người phụ nữ kia gật gù. Tiểu Toàn Phong nhân vật này có thể không được, Viêm Hoàng Tam Cục màu đỏ trong danh sách A cấp thống kê mục tiêu, lần trước Hàn Lâm thông qua tư liệu hiểu rõ quá nàng. Nổi danh nhất chính là Tiểu Toàn Phong dịch dung cải trang, phong cách làm việc thần bí cấp tốc, nàng có thể trà trộn vào nơi này, đủ để chứng minh Tiểu Toàn Phong thực lực. Viêm Hoàng Ngục Giam ngươi đều có thể đi vào đến, rất lợi hại, Hàn Lâm nói xong lòng đất đầu. Tiểu Toàn Phong cầm lấy chính mình một chòm tóc thưởng thức nói rằng, này không khó, các ngươi tổng bộ ta đều biết ở nơi nào, huống chi chỉ là một ngục giam. Lần trước Viêm Hoàng Tam Cục giữ Tiểu Toàn Phong lại cái kia viên không biết tên động vật đầu lâu bên trong, kỳ thực lắp đặt định vị trang bị, nó sẽ từ đầu lâu bên trong bỏ ra ngoài, đem Viêm Hoàng Tam Cục vị trí mò thấy. Nàng dùng tương tự biện pháp đem mũi nhọn trang bị phân tán chôn vào Viêm Hoàng mỗi cái bộ ngành, điều này cũng chính là tại sao Viêm Hoàng Tam Cục bắt được nàng lâu như vậy vẫn không có thể bắt đến nàng nguyên nhân. Chạy đến nơi đây, không đơn thuần là cho ta đưa phần cơm ba, Hàn Lâm mặt không chút thay đổi nói. Tiểu Toàn Phong lạnh nhạt nói, ngươi muốn ở lại chỗ này ăn cơm cũng được. Hàn Lâm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Tiểu Toàn Phong, ngày hôm qua, Tang Tiền Bối có chuyện thời điểm, ngươi ở đây, đúng không? Tiểu Toàn Phong gật gù, là hắn để ta không cần lo. Hàn Lâm nghe được nàng nói như vậy, lần thứ hai cúi đầu. Chúng ta bản thân liền cùng Viêm Hoàng Tam Cục là đối lập tổ chức, nếu không là bằng Lao Tang là người, ta thậm chí có thể không cứu ngươi những kia bạn cùng phòng. Hàn Lâm đem cái kia bàn cơm nước đẩy lên ngoài cửa nói, nếu chúng ta là đối lập, ngươi đến đây nói với ta những này, liền không có chút ý nghĩa nào. Ngươi cảm thấy có ý nghĩa, chính là bị người mình quan trở chết ở đây, hoặc là nói muốn làm cái gì đều phải bị hạn chế, như vậy liền có ý nghĩa. Tiểu Toàn Phong nhướng mày nói rằng. Hàn Lâm trầm mặc không tiếp tục nói nữa. Cõi đời này căn bản cũng không có chính nghĩa cùng tà ác, không có ai là chân chính tội nhân, chúng ta Phượng Hoàng bên trong mỗi người đều cho là mình là chính nghĩa, lại như các ngươi Viêm Hoàng Tam Cục người đều cho là mình là chính nghĩa như thế. Thời gian của ta không nhiều, hôm nay tới thấy ngươi là muốn nói với ngươi, ngươi như muốn báo thù liền đi theo ta, không tất phải ở chỗ này kéo dài hơi tàn, khắp nơi bị hạn chế. Hàn Lâm xoa thái dương huyệt cười khổ nói, chuyện báo thù các ngươi nhọc lòng, có điều ta đã có kế hoạch, tướng quân đầu người ta tự do biện pháp lấy xuống. Tiểu Toàn Phong như là thương hại Hàn Lâm như thế, một bên cười một bên lắc đầu, ngây thơ, tướng quân bên người cao thủ như mây, thật dễ giải quyết như vậy, Viêm Hoàng Tam Cục cũng không cần bắt ngươi sử dụng như thương. Hàn Lâm cũng không để ý Tiểu Toàn Phong nói những này, hắn đông nhiên ngẩng đầu lên nhớ tới cái gì tự nói với nàng, có điều ngươi thật có thể giúp đỡ ta một chuyện. Tiểu Toàn Phong thấy Hàn Lâm lòng ra khẩu, tiếp tục nói, không thành vấn đề, có điều giúp ngươi một tay, ngươi chính là Phượng Hoàng người. Hàn Lâm dở khóc dở cười nói, ta hiện tại tuy rằng bị giam ở Viêm Hoàng Ngục giam, nhưng như thế nào đi nữa nói ta vẫn là Viêm Hoàng Tam Cục người, lại nói ta liền các ngươi là làm gì cũng không biết, ta gia nhập các ngươi làm gì chứ. Tiểu Toàn Phong nghe vậy nhún nhún vai, ngươi cũng thật là không có thuốc nào cứu được, vốn tưởng rằng ngươi sẽ đối với Viêm Hoàng Tam Cục hết hy vọng đây, thực sự là ngu xuẩn mất khôn a. Nói xong Tiểu Toàn Phong liền muốn đi, Hàn Lâm đứng dậy kéo nàng, ngươi giúp ta việc này, ta nợ ân tình của ngươi, tương lai bất luận làm sao đều sẽ còn ngươi. Tiểu Toàn Phong xem thường nợ nụ cười, thời đại này ân tình đáng giá mấy đồng tiền, ta nợ ngươi cái mạng chị sao. Tiểu Toàn Phong nhìn Hàn Lâm một mặt kiên nghị dáng vẻ, trầm mặc hai giây đồng hồ, một lần nữa trở lại trong phòng. Ngày thứ hai, từ Viêm Hoàng bên trong ngục giam truyền ra một làm người khiếp sợ tin tức. Viêm Hoàng Tam Cục đội viên Hàn Lâm bất ngờ chết ở Viêm Hoàng ngục giam ở trong. Tin tức này một khi truyền ra, Viêm Hoàng Tam Cục, cảnh sát, Viêm Hoàng chính phủ đều vì thế mà khiếp sợ. Bởi vì Hàn Lâm chém giết tướng quân sự tình trong một đêm lan truyền nhanh chóng, rất nhiều không biết Hàn Lâm đều bốn phía hỏi thăm một phen. Thế nhưng đại gia đều không nghĩ tới như vậy một dám cùng tướng quân đối chiến người trẻ tuổi trong một đêm bất ngờ chết rồi, hơn nữa còn là ở Viêm Hoàng ngục giam bất ngờ chết. Đây đối với ngoại giới tới nói, xác xác thực thực là một tuyệt đối nặng cân tin tức. Đương nhiên, Hàn Lâm cha mẹ là tuyệt đối không biết chuyện này, bởi vì Hàn Lâm ngày hôm qua cùng Tử Yên bàn giao chính là nói mình muốn đi ra ngoài một quãng thời gian, để bọn họ cứ việc yên tâm. Hơn nữa, Hàn Lâm bất ngờ chết tin tức chỉ ở đế đô tối cơ mật trong vòng truyền lưu mở ra, nguyên nhân cái chết, thi thể đều do Viêm Hoàng Tam Cục một tay xử lý, tựa hồ Hàn Lâm tử vong rất vội vàng, hậu sự xử lý cũng rất vội vàng. Cho tới Hàn Lâm thi thể lấy loại phương thức nào xử lý, cũng chỉ có Viêm Hoàng Tam Cục cao tầng biết rồi. Cùng lúc đó, bị tạm thời đóng kín đế đô đại học, nam sinh phòng ngủ 319 một ngăn tủ không cánh mà bay. Cái kia làm mất đi ngăn tủ chính là Hàn Lâm khi còn sống dùng. Đem hình ảnh chuyển đổi đến tướng quân bên kia. Bởi vì An Tùng mang theo động vật đại quân đối với tướng quân tổng bộ tiến hành rồi đột nhiên đả kích, tướng quân tổng bộ cũng chính là đế đô có tiếng hoàng gia quán rượu lớn cũng tạm dừng doanh nghiệp. Tả hộ pháp, hữu hộ pháp, năm vị hộ pháp trong lần chiến đấu này toàn bộ hy sinh, tướng quân phụ tá đắc lực bị phế, ngoại giới đều đang suy đoán tướng quân tiếp đó sẽ kết cuộc như thế nào. Lúc này tướng quân đang ngồi ở một cái trống trải bên trong phòng, bên nhà một bên chỗ ngồi 8 vị lão giả, này 8 vị lão giả chính là bày xuống bát quái diễn nguyên trận các lão giả. Tướng quân trước mặt, một quỳ một chân trên đất nữ nhân cúi đầu nói gì đó, nàng càng nói tướng quân sắc mặt càng âm trầm. Nữ nhân này mái tóc màu đỏ, trên tay mang găng tay, nàng chính là Viêm Hoàng Tam Cục Hồng Linh. Chết rồi? Chỉ đơn giản như vậy? Người chắc chắn chứ? Tướng quân cao mày nghi vấn nói. Hồng Linh gật đầu nói, chính xác 100%, ta chỉ sợ trong này có vấn đề, cố ý đi kiểm tra hắn thi thể, xác định là hắn. Chẳng lẽ là sẽ không là giả chết chơi chiêu số, sau đó hắn lợi dụng giả chết chiêu này lại bị Viêm Hoàng Tam Cục người đưa ra đến. Tướng quân mí mắt nhảy một cái. Hồng Linh đầu ép tới càng thấp hơn nói rằng, tuyệt đối sẽ không. Ta tận mắt hắn bị đẩy mạnh phần thi lô, thi thể cũng đã xử lý, thuộc hạ nói chính là chính xác 100%, tuyệt đối không có nửa điểm ẩn dấu. Tướng quân nghe được Hồng Linh nói như vậy, tầng tầng thở phào một cái, tiếp theo chắp tay sau lưng qua lại ở trong phòng đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, như vậy, nguyên nhân cái chết chính là bất ngờ chết. Hồng Linh gật gù. Tòa đang chỗ ngồi trên vị kia lão thái thái hí hư nói, thực sự là đáng tiếc, tiểu tử kia là mầm mống tốt, bồi dưỡng một chút, tương lai không thể so tiểu tướng quân được. Tướng quân nghe vậy híp mắt cười nói, các vị tiền bối, các ngài đến cùng đứng bên kia nhi. Tiểu tử kia đều chết rồi, chờ hắn chuyển thế lại khi các ngươi đồ đệ. Hồng Linh quỳ trên mặt đất túi đầu cung kính nói, đón lấy còn cần thuộc hạ làm cái gì sao? Tướng quân chắp tay sau lưng đi tới Hồng Linh trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt nàng mặt, trên mặt lộ ra một gian trá nụ cười. Ngươi làm rất tốt, tiếp tục ở tại Triệu 13 bên người, Viêm Hoàng Tam cục có bất cứ tin tức gì, nhớ tới ngay lập tức nói cho ta. Tuân mệnh. Hồng Linh đứng dậy chuẩn bị lui ra, nàng mới vừa đi tới cửa, nhớ tới cái gì tự, lần thứ hai lui trở về. Còn có chuyện gì sao? Tướng quân âm thanh uy nghiêm để Hồng Linh theo bản năng run lên, nàng run cầm cập mở miệng nói, thuộc hạ gần nhất thực sự không chịu nổi, phát tác càng ngày càng nhiều lần, có thể hay không? Được rồi, ta biết rồi. Tướng quân thiếu kiên nhẫn khoát tay chặn lại, từ bên hông lấy ra một khối to bằng móng tay màu đen cục đá ném lên mặt đất. Hồng Linh nhìn thấy màu đen cục đá mất khống chế té trên đất, đem màu đen cục đá nắm lên thu vào túi áo. Tạ tạ tướng quân. Thuộc hạ vậy thì đi. Nhìn Hồng Linh lảo đảo rời khỏi phòng, tướng quân chừng hai mắt lạnh rên một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Tám vị lão giả dẫn đầu vị kia khịt mũi con thường nói, dùng như thế thủ đoạn hèn hạ đối xử một cô nương, ngươi cũng thật là chẳng biết xấu hổ. Thử. Tướng quân biến sắc mặt, cười dạng dỡ nói, Cửu Thiên gia gia, ta này không phải cũng bị bức sao? Ai bảo Thần Châu trên dưới nhiều người như vậy nhìn ta không hợp mắt đây? Đặc biệt là Triệu 13 tiểu tử kia. Lão Thái Thái híp mắt cười nói, Triệu Kiện Vũ tiểu tử kia thiên phú rất cao, chính là không đủ lòng dạ ác độc, không phải vậy à? Hiện tại không biết bỏ cao bao nhiêu nhỉ? Tướng quân lấy lòng nói, ở toàn bộ Thần Châu, có thể có ai hơn được Côn Lôn tám kỳ uy danh đây? Tám vị tiền bối mới là Thần Châu thần thoại, chúng ta còn đều chỉ là chưa dứt sữa hải tử. Côn Lôn tám kỳ, danh xưng này ở hiện tại thế hệ tuổi trẻ bên trong khả năng không thế nào nổi danh. Nhưng là phải đem thời gian rút lui mấy chục năm trước, thậm chí 100 năm trước, Côn Lôn tám kỳ vang vọng toàn bộ Thần Châu thậm chí nước ngoài. Côn Lôn trên núi tám vị lão nhân, nghe đồn là Viêm Hoàng Tam cục thành lập sau nhóm đầu tiên tinh anh, sau đó quy ẩn dãy núi Côn Lôn, tham dự từ kiến Thần Châu trước, mai cho đến thập kỷ 90 chưa hết thể nhiệm vụ cơ mật. Nay tám vị lão giả nắm giữ toàn bộ Thần Châu nhất là cơ mật sự kiện, không ai biết thân phận của bọn họ, càng không ai biết bọn họ ở nơi nào. Mà tám vị lão giả thực lực, vậy thì càng không có cách nào dùng lời nói đi hình dung, chỉ có thể nói, bọn họ ở trong bất kỳ một vị, đủ để một mình đấu năm, sáu cái Viêm Hoàng Tam cục một tổ cao thủ. Gọi Cửu Thiên ông lão lạnh rên một tiếng, tức giận nói, khen tặng phí lời hay tỉnh lại đi, thứ chúng ta muốn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tướng quân cũng không nóng giận, mà là cười bồi gật đầu liên tục nói, đương nhiên chuẩn bị kỹ càng, như vậy đồ vật vãn bối làm sao dám quên, ta đã đem nó đặt ở bên trong phòng, tám vị kính xin cùng vãn bối rời bước nhìn qua. Tám vị lão giả vừa nghe lời này, sắc mặt mới thôi hơi động, sau đó lẫn nhau nhìn một chút, đồng thời theo tướng quân hướng bên trong phòng đi đến. Chương 272, Hàn Lâm trưởng thành. Đêm khuya, Đế Đô đại học phụ cận chết như thế yên tĩnh. Bởi vì hữu hộ pháp cùng lão tang ác chiến qua đi, hơn nữa lớp học bị nổ hủy, toàn bộ Đế Đô đại học âm u đầy tử khí, bên trong cửa sổ không có một tia sáng. Trường học cửa lớn bị phong điều bị lại, to lớn trường học không có một tia nhân khí nhì, chỉ có cửa lớn trong phòng gác cửa chuyển ra mở nhạt ánh đèn, hai cảnh sát chính vây quanh Đế Đô đại học tuần tra. Đế Đô đại học bên cạnh trong rừng cây nhỏ, có hai người ảnh đứng ở bên trong không nhúc nhích nhìn bên ngoài. Con đường này không có bọn học sinh lui tới, toàn bộ đường phố như là quỷ nhai như thế tinh đáng sợ. Hàn Lâm cùng Tiểu Toàn Phong đang đứng ở trong bụi rậm, bên cạnh còn bày đặt một cao hơn một người sắt lá ngăn tủ. Thứ ngươi muốn, ta mang cho ngươi đến rồi, còn có cái này. Tiểu Toàn Phong nói xong đem ôn thần cho mình phiến cốt ném lại đây. Hàn Lâm tiếp nhận phiến cốt, vừa vỗ sắt lá ngăn tủ một bên cảm kích nói, cảm tạ ngươi, tương lai cần ta làm cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, cái này ân, ta nhất định báo. Tiểu Toàn Phong không phản đối cười nói, ngươi lời này ta nhớ kỹ, có điều ta cũng rất buồn bực, bên cạnh ngươi đám bạn kia môn, có vẻ như đều thần thông quảng đại, ngươi tại sao không cứ gọi bọn họ đến đây? Hàn Lâm cười khổ một cái, nhếch miệng muốn giải thích cái gì, rồi lại đem đến miệng một bên nuốt trở vào. Trong lòng hắn có một cái kế hoạch, nhưng cái kế hoạch này hiện tại còn không thích hợp lấy ra nói. Lần này thất bại, đã làm Hàn Lâm bị thương nặng lòng tự ái, làm Vạn Yêu đứng đầu hắn, nhưng phải bị phàm nhân cuồng loạn, hắn có lúc thật sự phi thường khổ sở, hắn không biết mình nên đi như thế nào tương lai đường. Mơ mịt, mâu thuẫn. Nếu không muốn nói, vậy ta liền không hỏi, ta đi trước một bước, ngày sau còn dài. Tiểu Toàn Phong nói xong, ở trên mặt một vệt, Hàn Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, Tiểu Toàn Phong trong nháy mắt biến thành một ăn mặc câu phục đẹp trai nam nhân, sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở trong đêm tối. Hàn Lâm hít sâu vào một hơi, yên lặng thôi thúc tha tâm thông, đem hắn một ít lời nói tự đáy lòng nói cho sáu yêu môn. Tử Yên, Hắc Phủ, Huyền Nhận, Nhục Chớ, Huyết Giáp, Xích Lốc, ta đã từ Viêm Hoàng Ngục giam chạy đến, chết đi chính là một người chết thế, ta một người bạn dùng thuật dịch dung đem người kia thay thế ta, nhưng ta hiện tại không tiện về biệt thự, ta cũng không muốn trở về phần tại sao, ta không biết nên làm sao cùng các vị nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, ta có kế hoạch, ta rốt cục rõ ràng chính mình đem chuyện cần làm là cái gì, chờ ta hoàn thành ta chuyện nên làm, ta sẽ ngay lập tức trở về, chớ niệm. Hàn Lâm cùng sáu yêu môn dùng tha tâm thông nói xong những này sau khi, liền không lại thôi thúc tha tâm thông, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lại nhìn đồng hồ, hiện tại cách nửa đêm còn có hơn 2 giờ, nhưng hiện tại Hàn Lâm là một chết đi thân phận, hắn vì không đưa tới phiền phức, cuối cùng quyết định ở này trong rừng cây nhỏ trước tiên trốn đến nửa đêm lại nói. Hắn nhìn ngăn tủ mặt trên tòa đầu, ở trong rừng cây nhỏ nhảy ra đến rồi một khối đá lớn, sau đó chiếu ngăn tủ mặt trên tòa đầu ầm, ném tới, tòa đầu trong nháy mắt bị đập ra. Hàn Lâm lấy điện thoại di động ra chuẩn bị mở ra đèn tin cầm tay, nhưng xem tới điện thoại di động trên có mấy cái tin nhắn, đều là Đồng Quả Quả phát tới, những kia tin tức đều là đang hỏi Hàn Lâm đến cùng làm sao, nhìn dáng dấp Đồng Quả Quả còn không biết Hàn Lâm bất ngờ chết tin tức. Hắn do dự chốc lát, cuối cùng quả đoán đem tin nhắn đóng lại, đánh mở tay ra đèn tin, ở bên trong tủ nhảy ra tìm đường chết thần công đến. Hàn Lâm cùng sáu yêu môn nói kế hoạch, trước tiên từ bước đi này bắt đầu. Tìm đường chết sư phụ, Đỗ Nhi có chuyện tìm lão nhân ra ngoài. Ra ngoài Hàn Lâm dự liệu chính là, lần này Hàn Lâm mới vừa hô xong, tìm đường chết thần công mặt trên liền xuất hiện tìm đường chết đạo nhân tự. Sư phụ đều biết, xem ra lần này còn thật phiền toái, cũng bắt đầu chơi trên giả chết chiến thuật. Hàn Lâm cười khổ không biết nên nói như thế nào, trong lòng hắn phi thường cảm giác khó chịu, có nỗi khổ khó nói. Nếu tìm đường chết sư phụ đã biết Đỗ Nhi tao ngộ, kính xin tìm đường chết sư phụ làm đồ đệ nhi chỉ rõ con đường. Tìm đường chết thần công mặt trên chậm rãi hiện ra một hàng chữ, hai tử chết rồi đến mãi, ngươi sớm đi làm gì? Hàn Lâm lúng túng không nói gì, hắn không biết tìm đường chết đạo nhân tại sao nói như vậy, là ở tự trách mình cái gì không? Chính là bởi vì Đỗ Nhi không hiểu, cho nên mới xin mời tìm đường chết sư phụ chỉ điểm. Tìm đường chết thần công mặt trên lần thứ hai hiện ra một hàng chữ, tìm về kim găng tay. Hàn Lâm lúng túng co rúm lại khóe miệng, tìm về kim găng tay. Nay cùng chỉ điểm mình đón lấy làm thế nào có quan hệ gì sao? Kim găng tay? Lão gia ngài là chỉ thần tiên siêu thị thu ngân kỳ bên trong, cất giữ pháp lực kim găng tay sao? Hàn Lâm dò hỏi. Tìm đường chết thần công mặt trên nhất thời xuất hiện 3 lần tìm về kim găng tay, xem dáng dấp kia là tìm đường chết đạo nhân hết sức cường điệu tìm về kim găng tay sao. Này 3 câu nói sau khi xuất hiện, tìm đường chết thần công liền lại không có phản ứng, bất luận Hàn Lâm như thế nào đi nữa nói, làm sao hỏi, tìm đường chết thần công trên tự chính là bất biến, điều này làm cho Hàn Lâm rất là không nói gì. Hắn không biết tìm đường chết đạo nhân trong hồ lô muốn làm cái gì, cái này mấu chốt trên muốn chính mình tìm về kim găng tay, đùa giỡn đây. Kỳ thực Hàn Lâm ở Viêm Hoàng bên trong ngục giam nghĩ đến rất nhiều, lão tăng chết, hắc phù bị thương, đều cho Hàn Lâm rất đả kích nặng nề. Hắn từ trong việc này diện nghĩ lại đi ra một đạo lý quyết định, chính mình quá yếu, nhược không đỡ nổi một đòn. Mà Hàn Lâm nghĩ ra kế hoạch, chính là để cho mình trở nên mạnh mẽ, để cho mình tiến thêm một bước thức tỉnh, chỉ có chính mình đủ mạnh, có đầy đủ cường hãn thực lực một ngày kia, hắn mới có tư bản, có niềm tin đi làm một chuyện. Thì như, chém giết tướng quân. Hàn Lâm ý thức được chính mình gặp phải hết thảy khó khăn, cũng không phải dựa vào chính mình, mà là dựa vào các huynh đệ của mình lén lút chống đỡ hắn, bảo vệ hắn, hắn là ở sáu yêu môn bảo vệ cho, chậm chậm trưởng thành, chậm chậm thức tỉnh. Có như vậy trong nháy mắt, Hàn Lâm thậm chí mê man đến cảm giác mình đời này không thể nhớ lại chuyện của kiếp trước. Vì lẽ đó, Hàn Lâm quyết định đem chính mình ép lên tuyệt lộ, lần này, hắn không muốn lại ủy lại sáu yêu, không muốn lại ủy lại huynh đệ môn lén lút trợ giúp, lần này, hắn muốn dựa vào chính mình, tiến một bước thức tỉnh trở nên mạnh mẽ, đâm kẻ thù. Hàn Lâm ký được bản thân ở lão tang trước bia mộ ưng thuận lời hứa, lần sau đến thời điểm, hắn nhất định nhất theo tướng quân đầu người. Nhưng tìm đường chết đạo nhân rõ ràng đã nói hắn đều biết, rồi lại để cho mình đi tìm về kim găng tay, lần này tìm đường chết đạo nhân đến cùng dựa vào vô căn cứ đây. Nửa đêm, thần tiên siêu thị đèn đuốc sáng choang, cửa lớn mở rộng, Mộng Từ Hòa Linh Lung chính quét tức trong cửa hàng vệ sinh. Hàn Lâm gánh ngăn tủ từ bên ngoài chậm rãi đi vào, hắn đem ngăn tủ thả đến bên cạnh đại sảnh tủ bát bên, vỗ tay một cái trên hôi. "Tiểu Lâm, ngươi làm sao đưa đến cái ngăn tủ?" Mộng Từ tò mò hỏi. Hàn Lâm nặng nề thở phào một cái, hắn không biết làm sao cùng Mộng Từ Hòa Linh Lung giải thích, nhưng nghĩ đến việc đã đến nước này, cũng là không có chuyện gì gạt các nàng, liền Hàn Lâm đem chính mình thân thế, bao quát từ chính mình đi tới thần tiên siêu thị đến hiện tại tất cả mọi chuyện, rõ ràng mười mươi cùng Mộng Từ, Linh Lung nói một lần, hai người sau khi nghe xong trực tiếp phản vắng. Các nàng rất hiển nhiên không có cách nào từ khiếp sợ ở trong phục hồi tinh thần lại, tuy rằng hai người bọn họ trước đây liền đã đoán Hàn Lâm không bình thường, nhưng các nàng cũng từ không nghĩ tới cái gì yêu vương còn có mê hoặc mười yêu sự tình. Sở dĩ hiện tại giảng những này, còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là năm đó sát hại Mộng Từ tả ba mẹ cái kia có lấy bút lông ra hỏa, vừa vặn cũng là kẻ thù của ta, có điều hắn đã bị huynh đệ của ta giết, vậy cũng là ta cùng Mộng Từ tả một điểm giống nhau ba. Hàn Lâm thản nhiên nói. Linh Lung ở một bên há hốc mồm giật mình đến nửa ngày mới nói, chuyện này thực sự là quá để hai chúng ta khó có thể tiếp nhận rồi, ngươi là yêu vương mê hoặc mười yêu. Ta thiên, thật loạn, như vậy, ta nói chính là ngươi đỡ lấy bên trong dự định làm cái gì a? Ngọc Từ từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại nói bổ sung, then chốt là lấy thân phận của ngươi, làm sao sẽ tới nơi này, ta là nói tới nơi này đi làm. Ông chủ có phải là cùng ngươi trước đây là bằng hữu a? Hàn Lâm cười khổ khoát tay nói, hiện tại ta cũng không biết trả lời như thế nào các ngươi, nhưng ta tại sao ở cái này mấu chốt lần trước đến, cũng là bởi vì ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên đủ mạnh, đem người tướng quân kia chém giết, ta hỏi qua tìm đường chết đạo nhân, hắn nói để ta tìm về kim găng tay, ta không biết hắn là có ý gì, ai? Nói tới chỗ này, Mộng Từ Hòa Linh Lung nhìn nhau, đồng thời kinh hô, hắn làm sao biết bao tác ngừng? Hàn Lâm trợn to hai mắt nói, các ngươi nói cái gì? Bao tác ngừng? Mộng Từ gật đầu liên tục, đúng đấy. Kéo dài đã lâu mê hoặc bao tác ngày hôm nay rốt cục ngừng lại, có điều ta cùng Linh Lung cũng là ngày hôm nay vừa mới biết, cái kia tìm đường chết đạo nhân hắn là làm sao biết mê hoặc cảnh sự tình a? Coi như thần tiên siêu thị ông chủ cùng tìm đường chết đạo nhân là bằng hữu, nhưng tìm đường chết đạo nhân cũng không thể thần thông quảng đại đến mê hoặc cảnh bên trong hoàn cảnh hắn đều rõ như lòng bàn tay, chẳng lẽ hắn ngay ở mê hoặc cảnh bên trong trụ hay sao? Đương nhiên, cái kia 5 lần 7 lượt xuất hiện người mặc áo đen hiện lên ở Hàn Lâm trong đầu. Không biết tại sao, hắn càng ngày càng tin chắc, người mặc áo đen kia, phi thường có thể chính là tìm đường chết đạo nhân bản tôn. Nói như vậy, tìm đường chết đạo nhân cũng là hết sức để ta đi vào mê hoặc cảnh, tìm về kim găng tay. Hắn là ở một hòn đá hạ 2 con chim sao? Hàn Lâm dù gì nói, nghĩ tới đây, Hàn Lâm kích động tìm ra chỉ còn lại một khối tinh thạch, đó là chỉ dẫn Hàn Lâm đi vào mê hoặc cảnh chìa khóa, đây là thần tiên siêu thị ông chủ chuyên môn để cho nhập hàng người dùng. Việc này không nên chậm trễ. Nếu tìm đường chết đạo nhân sáng tỏ mục đích để ta đi tìm về kim găng tay, như vậy hắn chính là cố ý dẫn dắt ta đi vào mê hoặc cảnh ở trong, nhất định là như vậy. Nhưng là vấn đề đến rồi, tìm đường chết đạo nhân đã từng chỉ điểm quá Hàn Lâm như thế nào tìm đến kim găng tay, nhưng là cái kia 4 câu thơ Hàn Lâm đến hiện tại cũng không phá giải đi ra. Âm dương thuận nghịch diệu vô cùng, thiên địa đều ở trong tinh thạch. Nếu có thể thông hiểu trong đó lý, tắt mới khiến càn khôn động. Tìm đường chết đạo nhân hiện tại bất luận Hàn Lâm làm sao gọi hắn, hắn đều không để ý Hàn Lâm, Hàn Lâm chỉ có dựa vào chính mình cưỡi mở này bốn câu thơ bí mật. Mặc kệ, tiên tiến đến mê hoặc cảnh bên trong lại nói. Hàn Lâm nói xong, đem cuối cùng cái kia bài hàng giá đẩy ra, Mộc Từ Hòa Linh Lung lúc này đã bị cái này tiếp theo cái kia nổ tung tin tức làm cho chuyện có điều hăng hái, hai người bọn họ đem đi về mê hoặc cảnh cửa lớn kéo dài, một luồng mạnh mẽ phong từ bên trong thổi ra. Tiểu Lâm, đừng vội đi vào. Ngươi trước tiên mang theo thứ cần thiết lại đi. Mộc Từ đẩy gió mạnh nói rằng. Hàn Lâm gật gù, hắn chạy đi bên trong tủ, đem trong ngăn kéo đồ vật một mạch ngã trên mặt đất. Phong Vũ lôi điện cờ đỏ nhỏ, Tử Kim hồ lô, Tử Nguyên quả hộp, Thiên Giới ống nói điện thoại. Lúc này, Hàn Lâm trong tay tinh thạch buông lỏng rơi trên mặt đất. Cái quang. Cũng ở trong nháy mắt này, Hàn Lâm đầu đột nhiên thông suốt, rốt cục nộ rõ ràng một chuyện. Cho nên nói, một số thời khắc, ngươi một trong lúc lơ đãng cử động, thường thường sẽ thúc đẩy một chuyện cuối cùng phương hướng phát triển, lại như Hàn Lâm hiện tại, hắn ma xui quỷ khiến bên dưới, dĩ nhiên lĩnh ngộ tìm đường chết đạo nhân để cho hắn cái kia bốn câu thơ ý tứ. Ta rốt cuộc biết cái kia bốn câu thơ huyền bí. Chương 273, lại vào mê hoặc cảnh. Nghe được Hàn Lâm nói, Mộc Từ Hòa Linh Lung cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì này bốn câu thơ đại diện cho tìm về kim găng tay manh mối. Khi đó Hàn Lâm phát động tất cả mọi người đi nghiên cứu này bốn câu thơ, thế nhưng đại gia đều không có làm rõ, đây chính là gặp may đúng dịp. Ở Hàn Lâm dự định một lòng một dạ đi vào mê hoặc cảnh bên trong thời điểm, nhưng ma xui quỷ khiến rõ ràng này bốn câu thơ ý tứ. Hàn Lâm muốn trưởng thành, tìm đường chết đạo nhân chỉ điểm hắn đi vào mê hoặc cảnh bên trong, nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc tìm tới tìm về kim găng tay biện pháp. Xem ra, tất cả những thứ này đều là tìm đường chết đạo nhân một tay dưới tốt kỳ. Mộng Từ Hòa Linh Lung chạy tới, các nàng đều muốn biết tìm về kim găng tay biện pháp. Hiện tại ta cũng không biết là nên gọi ngươi yêu vương, vẫn là Tiểu Lâm. Mộng Từ le lưỡi một cái cười đùa nói. Hàn Lâm không hề bị lay động bình tĩnh nói, vẫn là gọi ta Tiểu Lâm đi. Dù sao ta hiện tại liền trí nhớ kiếp trước đều không truyền thừa xuống, không thể nói là cái gì yêu vương. Ta còn yếu ớt quá. Linh Lung thấy đề tài trở nên lung túng lên, nàng cười một cái ôm đồn quá Hàn Lâm vai, đem đầu hắn kẹp ở cánh tay phía dưới, thế mới đúng chứ, ngươi đời này kiếp này là người, vậy thì vẫn là Hàn Lâm, vẫn là cái kia đến chúng ta thần tiên siêu thị đi làm Tiểu Lâm. Hàn Lâm hiện tại không tâm tình cùng Linh Lung náo, hắn hiện tại cả người đã rơi vào báo thù sốt ruột ở trong, chỉ cần mình trở nên mạnh mẽ, như vậy tất cả liền cũng không có vấn đề gì. Hắn bây giờ đã không thể chờ đợi được nữa nhìn thấy mình có thể lấy sức lực của một người nghiền ép tướng quân một ngày kia. Ngươi nếu như thật dự định đi vào, ta kiến nghị chúng ta vẫn là cố gắng định vị kế hoạch, chuẩn bị một chút mới có thể vào à, nếu như vậy mù quáng đi vào, một khi gặp phải nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Mộng Từ lo lắng nói. Hàn Lâm khổ mở miệng cười nói rằng, tìm đường chết đạo nhân lại để cho ta nhận hắn làm sư phụ, lại dạy dỗ ta tìm đường chết thần công, lần này để ta đi vào mê hoặc cảnh bên trong tìm kim găng tay, sẽ không có nguy hiểm. Linh Lung nghe vậy sờ soạn một hồi chính mình tóc ngắn cau mày nói rằng, cũng đừng nói như thế tuyệt đối được rồi, kim găng tay tại sao ném, không cũng là bởi vì cản khôn túi gấm không hiểu ra sao bay đi sao? Sau đó chúng ta đi vào hộ phách độc phủ. Mặt sau Linh Lung không có tiếp tục nói hết, Hàn Lâm biết, chuyện lần trước ở Linh Lung trong lòng xem như là lưu lại bóng tối. Lần thứ nhất tiến vào mê hoặc cảnh thời điểm, Hàn Lâm cũng không cảm thấy như thế nào, chỉ là đối với bên trong huyền diệu cấu tạo phi thường hiếu kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng đến tiếp sau chuyện đã xảy ra nhưng rõ ràng trước mắt. Càng khôn túi gấm mất khống chế bay đi, dẫn dắt Hàn Lâm hướng đi hộ phách độc phủ người mặc áo đen, táo bạo người đá, bị phong ở hộ phách bên trong ma giới biên cảnh nơi thủ vệ, mang mặt nạ quái ra hỏa lan phách. Được rồi, ta bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác ở tên kia trên người. Hàn Lâm trong đầu xuất hiện tìm đường chết đạo nhân biên soạn tìm đường chết thần công đến. Văn Như Người, nay tìm đường chết thần công tuy rằng không tính là cái gì văn học tác phẩm đồ sộ, nhưng nó là tìm đường chết đạo nhân suốt đời sở học. Từ tìm đường chết thần công, thứ nhất mở đầu hèn mọn điều kiện liền có thể thấy, này tìm đường chết đạo nhân tuyệt đối không phải cái gì bình thường thần tiên. Muốn luyện này công, tất trước tiên phá thân. Hàn Lâm mỗi khi nghĩ đến đây liền vô hạn phiền muộn, có điều hắn cũng rất cảm kích tìm đường chết đạo nhân này bản. Tìm đường chết thần công, thứ nhất, nhìn như không có tác dụng gì, nhưng nếu như Hàn Lâm không có này thức thứ nhất trợ giúp, hắn đã không biết chết rồi bao nhiêu lần. Hàn Lâm lên cấp sơ cấp công nhân thời điểm, được công nhân thẻ, thiên giới ống nói điện thoại, còn có này bản bề ngoài là công nhân nghề nghiệp tu dưỡng, nội tại là tìm đường chết thần công, ký hoa công pháp. Sẽ liên lạc lại tới hôm nay tìm đường chết đạo nhân cùng Hàn Lâm mật thiết liên hệ, tất cả những thứ này đều đại diện cho thần tiên siêu thị ông chủ cùng tìm đường chết đạo người đã không đơn thuần là bằng hữu loại kia quan hệ. Vì không chết ở mê hoặc cảnh bên trong, ta xác thực nên chuẩn bị một chút, có điều đầu tiên ta muốn tìm dễ, cái rắn chắc điểm dây thừng. Hàn Lâm giả vờ thần bí nói. Dây thừng? Dùng dây thừng làm gì? Mộng Từ nghi ngờ hỏi. Hàn Lâm cười nói, dùng dây thừng tìm về kim găng tay. Hắn nói xong liền đi chuẩn bị những vật khác. Mộng Từ Hòa Linh Lung thấy Hàn Lâm cái gì cũng không nói, cũng là không hỏi nhiều nữa, mà là binh chia làm hai đường phân biệt đi, vì là Hàn Lâm chuẩn bị trở về mê hoặc cảnh thứ cần thiết đi tới. Bởi vì mê hoặc cảnh ở trong không gian phi thường kỳ lạ, lần trước đi vào mê hoặc cảnh thời điểm Hàn Lâm không có hết sức đi ký ức nó cùng nhân gian không gian quan hệ, bao quát thời gian chuyển đổi. Hàn Lâm đi hỏi Linh Lung, Linh Lung nói thần tiên siêu thị ông chủ trước đây bàn giao Linh Lung nhập hàng thời điểm đã từng nói, mê hoặc cảnh phân khu vực khác nhau chênh lệch thời gian là không giống nhau, nhập hàng khu vực rồi cùng ngoại giới chênh lệch thời gian hầu như đồng bộ, nói cách khác ở nhập hàng khu vực ngốc một canh giờ, bên ngoài liền quá một canh giờ. Nhưng thần tiên siêu thị ông chủ đã nói lại hướng về nơi sâu xa đi, ở trong đó khu vực liền đối lập thần bí nhiều lắm, chênh lệch thời gian cũng phi thường không ổn định, có địa phương ở lại sững sờ một canh giờ, bên ngoài quá mấy phút, có địa phương ở một giờ, bên ngoài quá mấy tháng, những thứ này đều là có thể. Vì lẽ đó Hàn Lâm lần này sau khi đi vào, dự định tốc chiến tốc thắng, nếu tìm đường chết đạo nhân chỉ điểm hắn tiến vào mê hoặc cảnh tìm kim găng tay, như vậy có thể làm cho hắn trở nên mạnh mẽ trưởng thành biện pháp, liền ở trong đó. Thủy, đồ ăn, tinh thạch, phong vũ lôi điện, cờ đỏ nhỏ, phiến cốt. Từ nguyên quả không cần thiết dẫn theo, đó là Long Vũ tiền bối tự nói với mình chờ đợi 10 yêu đoàn tụ thời điểm mỗi người ăn đi, tăng gấp 100 lần thực lực, trực tiếp đột phá bình cảnh, đồng thời trở về yêu giới dùng. Hàn Lâm cân nhắc có còn hay không đồ vật hạ xuống, cuối cùng xác nhận không có sai sót, đem những thứ đồ này một mạch cất vào càn khôn trong túi gấm, đâm vào sau treo ở trên eo, trên chân ăn mặc hải là mộng từ trang phục khu tìm đến chạy giày rách bài giày thể thao mặc vào nó chạy tốc độ so với cầu đều nhanh, như vậy có thể đại đại tiết kiệm hắn ở mê hoặc cảnh bên trong tiêu hao thời gian. Hết thể hy vọng đều dựa vào sợi dây này. Hàn Lâm tầng tầng thở phào một cái, sau đó đem tinh thạch ôm vào trong túi tiền, một tay nắm dây thừng, chậm rãi đi tới mê hoặc cảnh giao lộ. Tiểu Lâm, nhất thiết phải cẩn thận, nếu như lần này không tìm được kim găng tay không muốn miễn cưỡng chính mình, mộng từ dặn Hàn Lâm nói. Đúng đấy, đừng như lần trước như thế, ngươi lần này cần là nhào nhai, ta nợ đồ vật của ngươi, ngươi nhưng là đừng mong muốn Linh Lung mỉm cười lái chơi cười. Hàn Lâm âm thầm gật đầu, hắn biết mộng từ hòa Linh Lung quan hệ chính mình, nhưng có một số việc vẫn phải là làm. Coi như đi vào mê hoặc cảnh không có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, nhưng tìm về kim găng tay cũng là trước hắn vẫn muốn làm. Kim găng tay thất lạc đến hiện tại đã qua thời gian rất lâu, mộng từ hòa Linh Lung vẫn không dám tổ chức cái gì hoạt động, chỉ lo đem các thần tiên đưa tới đại chọn mua, nói như vậy, không có kim găng tay, tiêu phí tuổi thọ căn bản tổn chữ không được. Yên tâm đi, ta sẽ lượng sức mà đi, các ngươi chờ ta. Nói xong, Hàn Lâm nhìn đen ngòm lối vào, thả người nhảy một cái khiêu tiến vào. Hô. Cùng lần trước như thế, bên hai tất cả đều là tiếng gió gầm rú, Hàn Lâm trước mắt rơi vào hắc ám, đỉnh đầu ánh sáng càng ngày càng yếu, cuối cùng trước mắt hắn song toàn đen kịt lại. Từ thần tiên siêu thị đi về mê hoặc cảnh cái lối đi này đặc biệt trường, hơn nữa nó là vuông góc hướng phía dưới, Hàn Lâm có thể cảm giác được dưới thân một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn đem hắn hướng phía dưới hút đi. Tuy rằng con mắt không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, nhưng thân thể cấp tốc hướng phía dưới hai chân đạp không vào để cảm giác, khiến cho hắn có thể biết lúc này tốc độ nhanh bao nhiêu, đây tuyệt đối không phải vật rơi tự do hướng phía dưới tốc độ. Cảm giác này cũng thật là rất không thoải mái vậy. Hàn Lâm trong lòng ầm ầm nhảy lên, hắn theo bản năng thôi thúc tìm đường chết thần công thức thứ nhất, tuy rằng lần trước bình yên vô sự rơi trên mặt đất, nhưng từ khi chém giết tướng quân thất bại sau khi, hắn trở nên khắp nơi cẩn thận. Mười mấy giây sau khi, ngay ở Hàn Lâm hết sức căng thẳng thời điểm, hắn cảm giác mình trụy xuống tốc độ chậm lại, hai chân hơi quằn quại, càng giẫm đến mặt đất. Có điều hắn hay là bởi vì tàn dư quán tính tầng tầng rơi trên mặt đất, chặt chẽ vững vàng ngã ngồi ở trong bóng tối. Tê, đau quá. Lần này làm sao rơi như thế tàn nhẫn, lần trước lúc tiến vào không ném tới a. Hàn Lâm vẫn nộ từ dưới đất đứng lên đến, sau đó móc ra tinh thạch nâng ở trong tay. Lúc này tinh thạch tỏa ra lang quang, bên trong kim chỉ nam chỉ về Hàn Lâm hướng tây bắc, hắn điều chỉnh tinh thạch vị trí, căn cứ nó kim chỉ nam đong đưa hướng về chỉ dẫn phương hướng đi đến. Đi rồi mấy phút, tinh thạch mặt trên kim chỉ nam bắt đầu xoay tròn lên, Hàn Lâm biết, đây là đã đến mê hoặc cảnh cửa lớn vị trí. Hắn đưa tay ra hướng phía trước một màn, quả nhiên tìm thấy lần trước cánh cửa kia, hắn hơi dùng sức tướng môn đẩy ra, một bó quang từ bên trong chiếu đi ra. Trước mắt do hắc ám trở nên quang minh, Hàn Lâm trong thời gian ngắn bên trong có chút bạo manh, hắn hơi híp mắt siêu trước đi tới, một cước bước vào mê hoặc cảnh bên trong. Có thể là bởi vì Hàn Lâm ăn mặc chạy giày rách bài giày thể thao, hắn này chân trước mới vừa bước đến cái kia tử kim sắc đám mây bên trên, liền theo bản năng muốn chạy đi, Hàn Lâm cực lực khống chế, lúc này mới để hai chân của chính mình ổn định lại. Kim găng tay là ở hổ phách động phủ ném, nếu muốn đến hổ phách động phủ, liền muốn đi lần trước nhập hàng địa phương đi, Hàn Lâm trong lòng yên lặng nghĩ. Lần trước hắn cùng Linh Lung đi vào nhập hàng, là trực tiếp siêu trước đi, khi bọn họ đến hàng hóa khu thời điểm, đi tới một cây đại thụ dưới, đến thụ dưới đáy lúc nghỉ ngơi, Hàn Lâm gặp phải xa xa cố ý dẫn dắt hắn người mặc áo đen. Hàn Lâm vừa muốn một bên chậm rãi hướng về phía trước đi đến, mặc vào này đôi hải đi chính là nhanh, không quá nhiều một lúc, hắn liền đạt tới cái kia mảnh hàng hóa tự động sinh ra khu vực. Rực rỡ muôn màu hàng hóa khảm nạm ở tử kim sắc tường vân trong lúc đó, Hàn Lâm đi tới dưới cây lớn hướng bên trái một quải, chậm rãi rời đi hàng hóa khu vực, dựa vào trí nhớ hướng về hộ phách động phủ xuất phát. Dưới chân tử kim sắc tường vân càng ngày càng nhạt, hắn biết, đây là đã rời xa một cái khu vực tiêu chí, cũng không lâu lắm, hắn đi tới cái kia mảnh người đá địa giới. Lúc này người đá toàn bộ duy trì tảng đá trạng thái, Hàn Lâm cẩn thận từng ly từng tí một sờ soạn một hồi những người đá kia, phát hiện lúc này chúng nó không hề sinh cơ. Bất động tốt nhất, này hơi động lên còn không đến như lần trước như vậy đòi mạng. Phía trước chính là hộ phách động phủ lối vào, Hàn Lâm nhìn một chút trong tay dây thừng, vừa định cởi xuống đến, nhưng lại sẽ dây thừng thả lại túi áo. Vẫn là đi vào trước hộ phách trong động phủ nhìn, nếu như không có, lại dùng chiêu này ba. Nghĩ tới đây, Hàn Lâm thả người nhảy một cái nhảy lên bệ đá, hướng về hộ phách trong động phủ đi đến. Quy 1 chương 274276, chương 274276. Chương 274, bốn câu thơ bản ý. Cửa động phía trên hộ phách động phủ bốn chữ lớn vẫn cứng cáp mạnh mẽ, Hàn Lâm đi tới cửa động trong chiều nhìn nó, cực kỳ cẩn thận địa khiêu tiến vào. Lần này có kinh nghiệm, Hàn Lâm ở nhảy vào cửa động sau khi cấp tốc hướng bên cạnh một bên thân, vừa vặn dán vào trong động vách đá đứng vững, trước mặt là cùng lần trước như thế hồ nước. Hàn Lâm nhưng là lĩnh giáo qua này hồ nước lợi hại, bởi vì ở trong đó chất lỏng cũng không phải thủy, mà là một loại cùng thủy rất giống, phóng ánh long lanh chất lỏng, nó so với thủy sền sệt độ muốn cao rất nhiều, nhưng muốn so với nhựa cao su còn nhạt rất nhiều. Hắn cùng Linh Lung lần thứ nhất đi vào này hồ phách động phủ thời điểm, chính là đồng thời nhảy vào chất lỏng này ở trong, phí hết đại sức lực mới đi ra. Có kinh nghiệm lần trước, Hàn Lâm dán vào vách đá nhảy qua hồ nước, hướng về bên trong đi đến. Hồ phách động phủ cùng lần trước giống như lúc, vách động hai bên đều là trông rất sống động hồ phách, phi trùng cùng động vật nhỏ đều bị nhốt ở bên trong, Hàn Lâm không biết là nên tán thưởng hồ phách mỹ lệ, hay là nên phê phán hồ phách người chế tác tàn nhẫn. Đường nối càng ngày càng hẹp, hắn đi tới cái kia xếp đầy ma giới biên cảnh nơi thủ vệ hộ phách phòng lớn, Hàn Lâm liếc mắt nhìn mãn phòng khách người hộ phách, hắn từng cái góc tìm một hồi kim găng tay, bởi vì lần trước Linh Lung chính là ở chỗ này mất kim găng tay. Hàn Lâm tìm kiếm hơn nửa canh giờ, hắn cơ hồ đem hết thảy góc đều tìm toàn bộ, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn lại đi tới tỉnh lại hắc phù cái kia cửa ngầm, cẩn thận hướng nơi sâu xa đi đến, phía trước chính là cùng Lan Phách động thủ địa phương. Này hổ phách động phủ ẩn giấu cửa ngầm ở trong kỳ thực phong ấn hắc phù chính là từ nơi này bị tỉnh lại, đánh chạy cái kia hổ phách động phủ chủ nhân Lan Phách. Lan Phách sẽ không vẫn còn ở nơi này chứ? Hàn Lâm nghĩ tới đây bước chân chậm lại, hắn đưa tay luồn vào càn khôn trong túi gấm móc ra phong vũ lôi điện cờ đỏ nhỏ trộn vào trong tay, cũng không dám thở mạnh một hồi. Lan Phách thực lực Hàn Lâm là lĩnh giáo qua, hắc phù nếu như ở đây còn nói được, hiện tại hắn một thân một mình, hết thảy sức chiến đấu đều ở phong vũ lôi điện cờ đỏ nhỏ mặt trên. Xuyên qua này điều đường nhỏ, Hàn Lâm trước mắt tầm nhìn trống trải lên, thế nhưng trước mắt cũng không có lần trước những kia bóng ánh long lanh đỉnh đài lầu cát, ngược lại, trước mắt tất cả đều là rách nát khắp trốn thổ địa, chu vi đừng nói có lầu cát, liền ngay cả một cọng cỏ cũng không có, phía trước là một chút nhìn không thấy bờ hắc ám. Toàn bộ đại điện biến mất không còn tăm hơi. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Hàn Lâm cau mày đi tới nơi này mảnh rách nát đại địa trung gian, muốn tìm được chút đầu mối gì, có thể trước sau trái phải ngoại trừ bóng tối vô tận, chính là dạn nước thổ địa, còn lại món đồ gì đều không có. Hắn thậm chí ngay cả lần trước ở đây tranh đấu dấu vết cũng không tìm tới. Thực sự là ngạc nhiên. Đình đài lầu các mang đi cũng coi như, đánh liên tục đấu dấu vết đều không một chút nào thấy, tình huống thế nào? Hàn Lâm nhíu mày càng sâu. Lần trước chính hắn vì bảo vệ Linh Lung, ở đây cùng Lan Phách các chiến, nhưng hắn căn bản là không phải là đối thủ của Lan Phách, nếu không là Hắc Phù đúng lúc bị tỉnh lại vì hắn giải vây, kết quả kia quả thực là không dám thiết tưởng. Hắc Phù dùng một chiêu muôn dân trận, đánh bại Lan Phách, khi đó hoàn cảnh chung quanh Hàn Lâm nhớ tới rất rõ ràng, dưới chân cùng bên người vách động tất cả đều bị đánh vỡ vụn không thể tả, mà lúc này những kia dấu vết toàn cũng không thấy, sẽ không là có người đến qua nơi này đi. Ở ban đầu mới vừa gia nhập đến mê hoặc cảnh thời điểm, Linh Lung liền nói với Hàn Lâm, mê hoặc cảnh ở trong là không có bất kỳ sinh linh, mê hoặc cảnh trừ bọn họ gia nhập hàng thời điểm đi vào, những khác sinh linh muốn vào đều không có cơ hội. Bởi vì đi về mê hoặc cảnh tối ổn định đường nối chính là thần tiên siêu thị hàng cuối cùng hàng giá phía dưới địa gạch dưới đáy, còn lại đi về mê hoặc cảnh đường nối trước tiên không nói đã ít lại càng ít, đầu tiên đường nối bản thân liền là đang không ngừng đổ nát bên trong, một khi có sinh linh tiến vào đường nối tao ngộ đổ nát, như vậy trực tiếp sẽ theo đổ nát không gian biến thành cho bụi. Nhưng từ khi Hàn Lâm trải qua chuyện lần trước, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, mê hoặc cảnh nơi này có thể tuyệt đối không đơn giản như vậy, hơn nữa càng không phải như Linh Lung nói như vậy, mê hoặc cảnh liền hai người bọn họ. Hổ Phách động phủ không có tìm được kim găng tay cái bóng, Hàn Lâm có chút chưa từ bỏ ý định ở Hổ Phách bên ngoài động phủ xoay chuyển vài quyển, vẫn không phát hiện gì. Được rồi, xem ra thật sự muốn dựa theo cái kia bốn câu thơ nói tới đi làm. Hàn Lâm lẩm bẩm xong, liền đem tinh thạch từ trong túi tiền móc ra nắm trong tay. Bởi vì mê hoặc cảnh không gian không ổn định, trọng lực cũng khá là kỳ quái, chỉ có dựa vào tinh thạch này mới có thể làm cho hắn ổn định đứng trên mặt đất trên mà không phải bay ngược ra ngoài. Nhưng là tìm đường chết đạo nhân để cho hắn cái kia bốn câu thơ, ý tứ nhưng là khá là cực đoan. Âm dương thuận nghịch diệu vô cùng, thiên địa đều ở trong tinh thạch. Nếu có thể thông hiểu trong đó lý, tắc mới khiến càn khôn động. Hàn Lâm không biết mình có phải là đoán sai, nhưng kết hợp tìm đường chết đạo nhân cái kia liệu tính sức lực, hắn cảm thấy bốn câu thơ ý tứ nhất định là như vậy. Mới đầu âm dương thuận nghịch chính là nói sự vật chính phản trình tự rất liền diệu, thiên địa đều ở trong tinh thạch, chính là nói tay cầm tinh thạch, thân ở mặt đất, không nắm tinh thạch sẽ không trọng bay lên trời. Cho tới sau hai câu, rất dễ hiểu, chính là để cho mình buông tay ra, thả xuống tinh thạch cũng bay lên trời. Hàn Lâm không biết mình cái này lý giải chính xác không, cái này cũng là hắn ngày hôm qua không cẩn thận đem tinh thạch ném tới trên đất mới bỗng nhiên được cảm ngộ, tuy rằng nhìn qua rất xả, có điều đây chính là tìm đường chết đạo nhân cho mình ám chỉ, cho nên nói Hàn Lâm mới dám lớn như vậy đảm suy nghĩ. Ngược lại hắn đã làm tốt hai tay dự định, đây chính là hắn tại sao muốn bắt một sợi dây thường nguyên nhân, hắn trước đem dây thường ở tinh thạch mặt trên đánh cái bế tắc, đem tinh thạch vững vàng cố định ở trên sợi dây, sau đó một đầu khác quấn ở trên cổ tay của chính mình. Làm tốt những này, Hàn Lâm hít sâu một hơi, chậm rãi buông lòng tay ra. Hô. Tinh thạch rời đi Hàn Lâm tay một sát na, cả người hắn hướng lên trên bay ngược ra ngoài, tốc độ kia lại như là từ chỗ cao nhảy xuống như thế nhanh, chỉ có điều lúc này Hàn Lâm phương hướng là hướng trên, mà không phải hướng dưới. Tinh thạch còn treo ở trên cổ tay của hắn loạn trò thủy, Hàn Lâm không nghĩ tới này tăng lên trên tốc độ nhanh như vậy, hắn vừa căng thẳng, đưa tay vung một cái, cuốn quýt lấy dây thừng tinh thạch bị hắn duệ xoay tay lại bên trong. Trên tay nắm chặt rồi tinh thạch, Hàn Lâm thân thể chìm xuống, một lần nữa trở xuống trên mặt đất. Muốn dựa theo tốc độ như thế này bay lên trời đi, cái kia không được xuất thành tạt bã. Hàn Lâm vừa muốn một bên ngẩng đầu lên nhìn thiên, bởi vì mê hoặc cảnh bên trong, thiên địa là như thế cấu tạo, đỉnh đầu mặt đất là cùng dưới chân giẫm mặt đất hình thành mặt kính, mà mê hoặc cảnh ở trong không có vị trí của mặt trời, ánh sáng, ngoại trừ tử kim đám mây tự mang hào quang ở ngoài, còn có chính là từ bên trong đất trời không gian tản mắt ra. Tìm đường chết đạo nhân để ta tìm về kim găng tay, khẳng định không phải lung tung không có mục đích tìm lung tung một trận, nếu kim găng tay là ở hổ phách trong động phủ thất lạc, như vậy, nhất định chính là ở hổ phách động phủ bung ra tinh thạch bay đến mặt trên tìm tới tỷ lệ lại chút. Ngược lại Hàn Lâm đã nhận định bốn câu thơ ý tứ chính là bung ra tinh thạch, phi hướng thiên không. Liền điều chỉnh một hồi trạng thái dọn xong tư thế, lần thứ hai buông tay ra để tinh thạch rủ xuống. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, loại này hướng trên phi cảm giác cũng không có bất kỳ tha duệ cảm, mà là như từ chỗ cao nhảy xuống loại kia tự nhiên lòng đất rơi cảm, chỉ có điều là phương hướng thay đổi mà thôi. Con mắt nhìn thấy mặt đất càng ngày càng xa, Hàn Lâm đứng trên mặt đất trên thì, đối đầu đỉnh cái kia mảnh tử kim sắc đám mây không khái niệm gì, hắn nhìn ra không phải đặc biệt cao, nhưng này một thoát ly tinh thạch, Hàn Lâm mới cảm giác được bầu trời này thực sự là cao. Không riêng là như vậy, Hàn Lâm nhanh chóng tăng lên trên trong quá trình, còn nhìn thấy giữa không trung trong mây mù dĩ nhiên cũng có thương phẩm tồn tại. Bởi vì tốc độ thực sự là quá nhanh, Hàn Lâm cũng thấy không rõ lắm những kia thương phẩm đều là món đồ gì, nhưng hắn xác định chính mình không có nhìn lầm. Tình huống thế nào? Nhập hàng khu vực không phải trên mặt đất sao? Tại sao giữa không trung trong mây mù cũng có thương phẩm tồn tại? Xem những kia thương phẩm khảm nạm trình độ, muốn đem những kia thương phẩm lấy ra cũng phải dùng kim găng tay dùng nhập hàng phương thức lấy xuống. Nhưng là như thế cao, chẳng lẽ còn đến bay lên đến nhập hàng sao? Vẫn là nói những này giữa không trung hàng cùng trước hắn cùng Linh Lung đi vào trong siêu thị hàng có chỗ bất đồng. Hàn Lâm càng ngày càng tới gần đỉnh đầu mặt đất, hoặc là lúc này hắn là cách vừa nãy chân đạp đại địa càng ngày càng xa, bởi vì mê hoặc cảnh bên trong trời cùng đất là giống như lúc, điều này làm cho Hàn Lâm vô cùng nghi hoặc chính mình vừa đứng địa phương đến cùng là thiên, vẫn là địa. Hô. Ngay ở hắn lập tức rơi xuống tử kim trong đám mây diện thời điểm, hắn dùng tay một duệ tinh thạch chộp vào trong tay, Hàn Lâm cực tốc bay lên thân thể trên không trung đến rồi cái xe thăng gấp, thừa dịp quán tính biến mất, Hàn Lâm lần thứ hai bung ra tinh thạch, hắn lúc này mới chậm rãi đứng ở trên mặt đất. Lúc này mặt đất chính là hắn tiến vào mê hoặc cảnh thì đỉnh đầu. Thần kỳ chính là, hắn lúc này cảm giác trước mắt mặt đất cùng mới vừa gia nhập mê hoặc cảnh mặt đất không cái gì không giống. Hiện tại, tinh thạch trọng lực pháp tắc nên chính là đổi lại đây, nắm lấy tinh thạch, thân thể liền lên thăng, bung ra tinh thạch, thân thể liền xuống hàng. Hàn Lâm cẩn thận từng ly từng tí một đem tinh thạch dùng dây thừng điếu ở giữa không trung, hắn bây giờ chỉ cần một đụng vào tinh thạch, thân thể sẽ mất khống chế hướng trên bay đi. Sau đó, chính là ở này tân trên mặt đất tìm xem kim găng tay manh mối đi. Chân đạp trên bầu trời mặt đất, Hàn Lâm cảm thấy kỳ thực cùng chân chính mặt đất không khác biệt gì, duy nhất không giống chính là trước mắt cảnh vật có biến hóa rất lớn. Bình thường nhập hàng khu vực, kỳ thực là cái gì cảnh vật đều không có, ngoại trừ mấy cây kỳ quái thụ bên ngoài, nếu muốn nhìn thấy những thứ đồ khác cũng phải từ hướng về nhập hàng khu vực hai bên trái phải đi. Thế nhưng ở đây liền không cần, bốn phía đều là quái lạ kiến trúc, chật cao chật thấp, xa xa sơn mạch liên miên trùng điệp, dưới chân tử kim đám mây cũng là liên tục biến ảo màu sắc. Trên mặt đất thời điểm thứ đáng xem đỉnh tiên, căn bản xem không rõ lắm, bởi vì trung gian cách một tầng mây mù, chân chính đến nơi này Hàn Lâm mới cảm giác được có động thiên khác. Nên chạy đi nơi đâu đây? Trước sau trái phải đều là mênh mông vô bờ, không hề phương hướng cả. Hàn Lâm một bên phảng khó, một bên hướng phía trước lung tung không có mục đích đi tới. Kết quả hắn mới vừa đi không hai bước, phía trước xuất hiện một vách núi, hắn đứng trên vách đá treo leo hướng dưới nhìn tới, trong nháy mắt giật mình đến mức há hốc mồm. Bởi vì, bên dưới vách núi mới, càng là một tòa một chút nhìn không thấy bờ thành trì. Chương 275, làm sao thành? Kỳ quái, nơi này làm sao có khả năng còn có tòa thành đây? Không phải nói mê hoặc cảnh bên trong mê hoặc báo táp rất khủng bố sao? Hàn Lâm cau mày nghi hoặc lẩm bẩm. Lần trước Hàn Lâm thật linh lung đi vào mê hoặc cảnh, tao ngộ người đá, ác chiến lan phách, này đã để Hàn Lâm phi thường khó có thể lý giải được. Sau đó trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một tòa phi thường khổng lồ thành trì, điều này làm cho Hàn Lâm suýt chút nữa ngất đi. Chẳng lẽ nói này mê hoặc cảnh căn bản cũng không có linh lung bọn họ nói thần bí như vậy? Nó chỉ là một phổ thông không gian mà thôi, bên trong còn sinh sống người. Hàn Lâm ôm hiếu kỳ tâm tình từ mặt bên từng bước một đi xuống vách núi, hướng về cái kia thành trì đi đến. Bởi vì ăn mặc đặc thù giày thể thao, Hàn Lâm đi lên đặc biệt nhanh, cách đến rất xa thành trì ở Hàn Lâm dưới chân, chỉ có điều 2,3 phút liền đi tới. Khi hắn đứng ở cửa thành trước thời điểm, hắn cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hắn đúng là cả nghĩ quá rồi. Bởi vì thành này chỉ như là cổ đại loại kia kiến trúc phong cách, màu xanh ngói, màu đỏ cửa thành, trên lâu thành treo một loang lộ không thể tả, không thấy rõ chữ viết bảng hiệu. Tòa thành cổ này, có tuổi rồi. Hàn Lâm đứng ngoài cửa thành, không nghe được trong thành một chút xíu âm thanh. Chính ngắm nghĩa cẩn thận, ở này mê hoặc cảnh trên trời có thể hay không dùng phong vũ lôi điện cờ đỏ nhỏ. Hàn Lâm nghĩ như vậy, từ càn khôn trong túi gấm móc ra phong vũ lôi điện cờ đỏ nhỏ đến, âm thầm thôi thúc trong cơ thể linh lực, chiếu trên tòa thành cổ bảng hiệu vung tới. Phong lực lượng, triệu đến. Lời còn chưa dứt, bốn phương tám hướng thổi tới mạnh mẽ phong, vài cô gió xoáy cùng nhau quát hướng về cổ thành cửa thành, trong nháy mắt cuốn lên một trận bụi đất đến, Hàn Lâm mau mau chạy đến xa xa, chờ đợi này che ngập bầu trời bụi đất tàn đi. Không sai, nhìn dáng dấp này phong vũ lôi điện cờ đỏ nhỏ có thể sử dụng, không thành vấn đề, Hàn Lâm nghĩ thầm. Chờ đến hắn triệu hoán mà đến phong lực lượng chậm rãi biến mất, trước mắt bụi bặm lắng xuống sau khi, cổ thành tường thành rực rỡ hẳn lên, lại như là vừa dựng lên như thế. Tuy rằng cho bụi không còn, nhưng ngói cùng trên cửa thành loang lổ dấu vết vẫn là có thể chứng minh nó tồn tại mấy trăm năm phí thời gian. Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên tấm bảng có khắc ba chữ, làm sao thành. Danh tự này cũng thật là quái lạ. Đúng là nghe nói qua làm sao kiểu. Chúng tên vẫn là nói thật sự có như vậy thành tồn tại. Hàn Lâm nghĩ một hồi cảm thấy là chính mình quá mất cảm, bởi vì hắn khi còn bé đến trường một con đường còn gọi Hoàng Tuyền Lộ đây. Có thể chỉ là cái tên thôi đi. Hàn Lâm đi tới trước cửa thành, đưa tay sờ soạn dưới cửa thành, càng mang theo ấm áp nhiệt độ, hắn không biết là không phải là bởi vì chính mình vừa nãy chịu đến gió thổi nguyên nhân, nhưng cái này ở mê hoặc cảnh ở trong đột nhiên xuất hiện của thành, vẫn là gây nên Hàn Lâm vô tận hứng thú. Chi cửa thành phát sinh thanh âm chói tai, Hàn Lâm cảm giác thành này môn đều sắp cũng bị phơi khô, chỉ lo chính mình hơi dùng sức đem cửa thành vỡ vụn. Hoắc, nhìn thấy trong thành cảnh vật, Hàn Lâm theo bản năng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mấy giây sau khi, Hàn Lâm mới biết là chính mình nhìn lầm, trước mắt cái nhìn này nhìn không thấy bờ đám người, đều là giả người. Cửa thành phía trước nhất, đứng một tan mặc hồng áo đông bé trai híp mắt cười, trong tay giơ chống bỏi. Quá thật, lại như hoặc như thế. Hàn Lâm không nhịn được đi tới một giả người bên cạnh, đưa tay sờ soạng dưới, xúc tu lạnh lẽo, hẳn là gốm sứ chất liệu, cái nhìn này nhìn không thấy bờ gốm sứ người, trông rất sống động. Mỗi người hình thái động tác đều cùng thật sự như thế, trong phòng, trên đường phố, đại nhân tiểu hài nhi, nam nữ già trẻ, rồi cùng chân nhân không cái gì chênh lệch. Ai như thế thẻ nhạt, làm nhiều như vậy gốm sứ người bãi ở chỗ này. Nếu không là mới vừa vào thành thời điểm, Hàn Lâm phát hiện những người này đều bất động, xem cái kia ngăn nắp xinh đẹp xiêm y, Hàn Lâm suýt chút nữa liền cho rằng là thật sự. Hắn đi từ từ tiến vào gốm sứ trong đám người, đánh giá vẻ mặt của bọn họ, nhìn chu vi trong phòng còn ngồi gốm sứ người, bọn họ tư thế đều tương đương đúng chỗ, có ở uống trà, có đang chơi cờ, có ở uống rượu. Hàn Lâm thực sự là quá khâm phục kiến tạo cái này làm sao thành kiến trúc sư, nhân vật trông rất sống động liền không nói, then chốt đưa chúng nó ở làm sao trong thành bố cục, đúng là xảo đoạt thiên công, cùng chân nhân không khác biệt gì. Có điều Hàn Lâm không đi hai bước liền phát hiện một rất chuyện kinh khủng. Vừa nãy ở làm sao ngoài thành diện đứng lâu như vậy, Hàn Lâm phát hiện này làm sao thành đã phủ đầy bụi không biết bao lâu, thế nhưng những này gốm sứ người trên người, nhưng là không nhiễm một hạt bụi. Lẽ nào cái này trong thành còn có người sống ở hay sao? Nghĩ tới đây, Hàn Lâm hướng xa xa nhìn tới, liền thấy hai bên đường phố cửa hàng cùng nhà càng bước lên lượn lờ khói bếp. Vừa nãy Hàn Lâm quang đem sự chú ý phóng tới những kia gốm sứ người mặt trên, không có chú ý tới hai bên đường phố nhà có người ở nổi lửa. Sắt, đây cũng quá quỷ dị. Hàn Lâm thực sự không nhịn được, hắn nhìn bên cạnh một quán rượu, đâm thẳng đầu vào. Cửa tiểu quán hầu bàn chính con người cười rạng rỡ chắc tay, trước quầy bà chủ cứng ngắc nụ cười nhìn phía cửa, trước bàn cơm, những kia ăn cơm uống rượu gốm sứ người bày ra ăn uống linh đình động tác. Hàn Lâm đi tới trước bàn cơm, càng bất ngờ phát hiện, những này gốm sứ người ngồi xuống trên bàn cơm, lại vẫn bày cơm nước. Là thật sự cơm nước, mặt trên liều lĩnh nóng hổi khí nhi. Hàn Lâm loan hạ thân tử ngửi một cái kia cơm nước hương cực kỳ, lại như là mới vừa xào xong như thế, vô cùng mỹ vị dáng vẻ. Hắn đưa tay sờ soạng hạ bàn tử, năng cho hắn rút tay trở về, có người ở nấu ăn. Hàn Lâm đã nắm bên cạnh chiếc đũa, hắn đem trong cái mâm món ăn ráp đi ra hơn một nửa phóng tới một người trong đó gốm sứ người trong bát, kết quả chưa kịp Hàn Lâm tiếp tục ráp, cái kia bàn món ăn thần không biết quỷ không hay lần nữa tân trăm mãn, đã biến thành nguyên lai chậm rãi một bàn món ăn. Cái quang, đôi đũa trong tay rơi trên mặt đất, Hàn Lâm hút vào ngụm khí lạnh rón ra rón rén đi tới nhà bếp vị trí, chậm rãi xốp lên vài mảnh. Vài mảnh mặt sau, một dơ dao phay gốm sứ người lặng lặng đứng trước tấm thớt, trong hỏa lò quần quần không ngừng bốc lửa, Hàn Lâm phát hiện cái kia trong hỏa lò hỏa đều là có quy luật nhảy lên, không thể lại ở lại. Hàn Lâm trong lòng ầm ầm nhảy lên, hắn hai bước thoát ra quán rượu, nhìn thấy những kia gốm sứ người còn cùng nguyên lai như thế, không nhúc nhích đứng. Hàn Lâm lúc này mới dám ra một hơi, một khi hắn vừa ra tới hết thảy gốm sứ người đều biến mất, hoặc là thay đổi vị trí, hắn đoán chừng phải tan vỡ. Hắn đi ra quán rượu cũng không ngừng lại, thẳng đến cửa lớn phóng đi, hắn lúc này mới nhìn thấy cửa lớn không biết lúc nào bị giam lên. Lẽ nào là ta vừa nãy không cẩn thận đóng lại sao? Hàn Lâm phiền muộn lần thứ hai đẩy mở cửa thành, mới vừa đi ra đi, trước mắt xuất hiện nhưng cũng không phải tới thì đường, mắt nhìn không thấy bờ gốm sứ người, nam nữ già trẻ đều có, chúng nó trông rất sống động, hai bên đường phố nhà liều lĩnh lượn lờ khói bếp. Hàn Lâm đứng trước mặt cái này bé trai, hắn ăn mặc hồng áo đông híp mắt cười, trong tay giơ chống bỏi. Đây là xảy ra chuyện gì? Ta hoa mắt, vẫn là xuất hiện ảo giác. Hàn Lâm rủi rủi con mắt quay đầu lại liếc mắt nhìn, phía sau cổ thành vẫn là một dáng vẻ, cái kia mặc đồ đỏ áo đông bé trai híp mắt cười, trong tay giơ chống bỏi. Hắn quay đầu, trước mắt hình ảnh dĩ nhiên cùng phía sau giống như lúc. Ta thao, thấm gương sao? Hàn Lâm khó có thể tin chậm rãi đến gần trước mặt cái này đường phố, hắn không đi hai bước dĩ nhiên lại phát hiện cái kia chính mình mới vừa đi vào quán rượu. Đây tuyệt đối không thể, không thể có hai cái làm sao thành. Hàn Lâm vì xác nhận một hồi chính mình nhìn thấy có phải là thật hay không thực, hắn máy móc giống như hất mở tiểu quán vải mảnh, đi vào. Hầu bàn còn như vừa nãy như vậy khuôn mặt tươi cười đón lấy đứng cửa không người chắp tay. Bà chủ lấy đồng dạng tư thế nhìn phía phương xa. Bên cạnh trên bàn cơm nước cùng trước như thế, một người trong bát giáp đầy cơm nước, trên đất giải rác một đôi đũa, đó là Hàn Lâm không cẩn thận rơi trên mặt đất. Hắn tham thân thể đưa tay sờ soạn một hồi mâm, soạn một hồi bị năng rút tay trở về. Liên nhiệt độ đều không thay đổi, không một chút nào yếu bớt. Hàn Lâm nuốt ngụm nước bọt, hắn triệt để hoảng rồi. Trong nháy mắt đó, hắn coi chính mình rơi vào mộng cảnh. Hắn không thể tin được trước mắt nhìn thấy chính là thật sự. Hàn Lâm ép buộc chính mình duy trì trấn tĩnh, hắn nhấc chân đạp bàn một hồi. Rầm. Trên bàn mâm rơi trên mặt đất ngã nát, rau xanh tung một chỗ. Tiếp đó, khó mà tin nổi hiện tượng phát sinh, trên bàn nguyên lai vừa nãy thả món ăn vị trí xuất hiện lần nữa một bàn vừa nãy rau xanh. Nhất định là hai cái giống như lúc cổ thành. Là kiến tạo giả cố ý kiến hai cái giống như lúc làm sao thành. Hàn Lâm nghĩ tới đây lần thứ hai lao ra quán rượu, nhưng là trước mặt bên trong là cùng vừa nãy như thế đường phố cảnh vật, hết cách rồi, Hàn Lâm không thể làm gì khác hơn là chơi mệnh hướng phía trước lao nhanh. Phía trước nhất định còn có đường. Nhất định. Hai bên trái phải cảnh vật chợt lóe lên, Hàn Lâm căn bản không thấy rõ bên người kiến trúc, bên hai tất cả đều là tiếng gió gầm rú. Hắn dùng hết toàn lực siêu trước chạy vội, thêm vào chạy giày rách bài giày thể thao trợ rút, hắn bước đi như bay, tốc độ nhanh lại như một con báo săn. Mấy phút sau, phía trước xuất hiện một màu đỏ cửa thành, Hàn Lâm trong lòng vui vẻ, tìm tới hy vọng. Khi hắn tay đẩy cửa ra một sát na, kỳ thực mơ hồ trong lúc đó hắn có một loại cảm giác xấu, nhưng bởi hắn muốn mang một chút hy vọng, vì lẽ đó hắn vẫn là rất chờ mong cửa diện là khi đến đường. Kết quả, khiến cho hắn triệt để mắt choáng váng. Cái kia mặc đồ đỏ sắc áo đông bé trai vẫn đứng ở đằng kia, có điều nụ cười kia ở Hàn Lâm trong mắt xem ra sắc thực cực kỳ trào phúng, tựa hồ hắn đang cười nhạo mình đi không ra này làm sao thành. Hàn Lâm cơ giới hóa hướng phía trước đi tới, hai cái chân cùng quán duyên như thế, hắn vừa đi vừa quay đầu lại xem, vào thành cánh cửa kia xa xa mơ hồ còn có một cánh cửa, nói cách khác, hắn hiện tại sắc thực là trải qua ba cái giống như lúc làm sao thành. Nhưng so với cái này, càng kinh khủng chính là trong tiểu quán mặt đất, cái kia bàn bị ngã nát món ăn vẫn bày ở nơi đó, đúng là mình ở thứ hai làm sao thành đánh nát rau xanh. Tuyệt vọng. Hàn Lâm biết mình rơi vào một vô hạn luân hồi ở trong, hắn đi tới trên đường cái, nhìn xa xôi phía trước, mới vừa muốn tiếp tục hướng phía trước trùng, hắn muốn nhìn một chút có phải là cái kế tiếp bên trong cửa cũng là cùng tình cảnh trước mắt như thế. Có điều hắn từ bỏ, hắn đã biết rồi kết quả. Đây là phép che mắt sao? vẫn là nói trận pháp. Hàn Lâm trong lòng bất lực cực kỳ, giữa lúc hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, hắn chợt nghe xa xa truyền đến một trận tiếng ca. Chương 276, vĩnh viễn không đi ra được. Hàn Lâm vừa bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, cái này quỷ dị địa phương tại sao có thể có tiếng ca? Hắn nắm tóc lại trà sát mặt, nhìn bốn phía không có thay đổi, nhưng xa xa bay tới cái kia như có như không tiếng ca, thật sự không đến không hướng về. Mất vội vàng. Đó là thanh âm một nữ nhân, rất kỳ ảo, Hàn Lâm trong nháy mắt lại cảm thấy cái kia giọng của nữ nhân phi thường tốt vô cùng nghe. Thế nhưng cẩn thận vừa nghe xong Hàn Lâm lúc này mới phát hiện, người phụ nữ kia trong tiếng ca, kỳ thực chen lẫn du dương tiếng đàn, chỉ có điều cái kia tiếng đàn như ẩn như hiện, nếu như không lắng nghe, căn bản nghe không hiểu. Sắc, chỗ này đúng là không thể ở lại, sững sờ, đến mau nhanh nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Hàn Lâm điều chỉnh lại hô hấp, bắt đầu tìm kiếm rời đi này làm sao thành biện pháp, hắn tiến vào tới đây cũng là bởi vì lòng hiếu kỳ quái phá, nếu như vào lúc này hắn còn u mê không tỉnh muốn đi tìm cái kia tiếng ca, vậy hắn thật đúng là đáp lại tìm đường chết đạo nhân câu nói kia, sinh mệnh không thôi, tìm đường chết không thôi. Hắn ở cái kia lúc liền lúc đứt tiếng ca cùng tiếng đàn bên trong, từng cái kiểm tra làm sao cửa thành phụ cận gạch tường cùng kiến trúc, dù sao này vào thành, ra khỏi thành phương thức chính là cửa thành, Hàn Lâm cảm thấy tất cả kỳ lạ địa phương đều ở cửa thành trên. Nhưng hắn nghiên cứu nửa ngày cửa thành, cũng không phát hiện dị thường gì địa phương, cửa thành liên tục nhiều lần mở ra, đóng lại, nhưng là cảnh vật bên trong vẫn bất biến. Trên đùi bị món đồ gì đụng tới, Hàn Lâm cúi đầu vừa nhìn, hóa ra là dùng dây thừng quấn lấy bán điếu trên không trung tinh thạch. Đúng rồi, dùng tinh thạch. Lúc này Hàn Lâm vị trí là trên trời, không gian trọng lực pháp tắc là tinh thạch tiếp xúc được thân thể, hắn sẽ hướng đỉnh đầu bay đi, vung ra tinh thạch, hắn liền một lần nữa lạc trở về trên mặt đất. Hàn Lâm nghĩ tới đây, đem tinh thạch một cái trộn vào trong tay, muốn bay ra nơi quỷ quái này. Đúng. Tinh thạch bị Hàn Lâm vững vàng nắm trong tay, có thể thân thể hắn không chút nào động, hắn kỳ quái tại chỗ nhảy nhảy, càng không có hướng trên phi. Trước ở làm sao ngoài thành diện, Hàn Lâm nhưng là rõ rõ ràng ràng thí nghiệm qua, một khi nắm chặt tinh thạch thân thể liền hướng trên phi, nhưng ở cái này trong thành tinh thạch tác dụng dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay mất đi hiệu lực. Đáng chết. Nếu như vậy, vậy ta không có cách nào. Hàn Lâm từ càn khôn trong túi gấm lấy ra phong vũ lôi điện cờ đỏ nhỏ, đi tới cửa thành bên cạnh, hắn đem cửa thành đóng kỹ, lui về phía sau hơn 10 mét xa, sau đó giơ phong vũ lôi điện cờ đỏ nhỏ, thôi thúc trong cơ thể linh lực, quay về cửa thành bên cạnh tường thành vung lên. Lôi điện chi lực, triệu đến. Một luồng trụ đá thô to như vậy lôi xà lăn lộn từ cờ đỏ nhỏ bên trong bay ra, lôi xà mang theo năng lượng khổng lồ trực kích cửa thành bên cạnh tường thành. Ầm. Đã sớm bị phong hóa tường thành bị lôi xà nổ ra một đường kính hơn 2 mét rộng đến trong động, cửa động còn ở khói đen bốc lên, đá vụn ngói bị nổ thành đâu đâu cũng có. Hàn Lâm một bên lấy tay quạt điện, một bên hướng trong động xuyên. Sau đó vấn đề đến rồi. Phía trên tường thành động dĩ nhiên như cái kia đánh nát mâm như thế phục hồi như cũ, nhưng là vừa Hàn Lâm rõ ràng nhìn thấy mở ra một động, hơn nữa bức tường vỡ tan mảnh vỡ ngay ở chính mình dưới bàn chân, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Chẳng lẽ nói cái này làm sao thành? Không, những này làm sao thành đều là phá hoại không xong sao? Có thể vô hạn phục hồi như cũ. Hàn Lâm sai biệt nghĩ. Không được, không thể liền như thế quên đi. Hàn Lâm nghiến răng nghiến lợi lần thứ hai vung lên phong vũ lôi điện cờ đỏ nhỏ, cho gọi ra lôi điện chi lực so với lần trước còn muốn hung hãn. Có điều lần này hắn là thôi thúc tìm đường chết thần công, vừa đánh vừa chạy ra một đạo lăn lộn lôi xả, đợi được trên tường lần thứ hai bị mở ra cái động thời điểm, Hàn Lâm trực tiếp từ phá tan động chui ra ngoài. Hàn Lâm liếc mắt nhìn trước mặt tình huống, hắn trực tiếp thở dài ngồi trên mặt đất. Phía sau động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi phục hồi như cũ, trên đất phá nát gạch thạch tán lạc khắp mặt đất, cái kia đại diện cho Hàn Lâm vừa đúng là đánh nát tường thành. Ẩm sân vũ, thường mây mù, chớ khi đến đường. Cái kia tiếng hát du dương nương theo tiếng đàn ở Hàn Lâm bên tai vang vọng, hắn giờ phút này đều sắp muốn điên. Có thể ở này làm sao trong thành rồi lại cái gì đều làm không được, chống trải bên trong tòa thành cổ, nương theo cái kia như có như không nữ nhân tiếng ca, có vẻ quỷ dị cực kỳ. Ở cái này vô cùng phiền muộn thời điểm, Hàn Lâm nghĩ đến, chính là sáu yêu môn, có thể là hắn quá mức ỷ lại sáu yêu, cho tới gặp phải chuyện khó giải quyết, hắn ngay lập tức liền muốn dùng đến tha tâm thông. Bởi vì hắn nghĩ tới là cầu viện dưới Tử Yên cùng Hắc Phủ, hắn tin tưởng bọn hắn nhất định có biện pháp giải quyết cái này cảnh khó. Có điều, lần này, Hàn Lâm mới vừa dự định thôi thúc tha tâm thông, rồi lại từ bỏ. Hắn nghĩ tới rồi tại sao mình một thân một mình đi tới nơi này mê hoặc cảnh ở trong, hắn nghĩ tới rồi lúc trước ở lão tang lễ tang trên thì làm sao đối với lão tang bảo đảm. Nếu như nói mình đi vào mê hoặc cảnh là bởi vì tìm về kim găng tay, chẳng bằng nói hắn tư tâm là để cho mình trở nên mạnh mẽ, bởi vì tìm đường chết đạo nhân chỉ điểm chính là hắn nhất định phải đến mê hoặc cảnh bên trong tìm về kim găng tay. Mọi việc có nhân tất có quả, ta có thể đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này làm sao thành, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, Hàn Lâm trong lòng âm thầm nghĩ. Nếu này làm sao thành đã biến thành một vô hạn tuần hoàn quái thành, Hàn Lâm vốn định ở chỗ này chết khái hao tổn, nhưng là hắn thời gian có hạn. Một khi ở trong này gặp phải mê hoặc báo tác, trước tiên không nói này làm sao thành có thể hay không biến thành cho bụi, chính hắn cũng là tự thân khó bảo toàn. Nghĩ tới đây, Hàn Lâm đứng dậy nhìn những kia gốm sứ người, nghe xa xa lúc gần lúc hiện nữ nhân tiếng ca, nhấc chân hướng về âm thanh đầu nguồn chậm rãi đi đến. Đem tầm mắt từ mê hoặc cảnh bên trong rời đi ra, phóng tới phồn hoa trong đế đô. Hàn Lâm bất ngờ chết ở Viêm Hoàng ngục giam tin tức cũng không có kéo dài thời gian rất lâu, ngày thứ hai liền biến mất ở mọi người thảo luận ở trong. Trong này ngoại trừ cùng Hàn Lâm từng có tiếp xúc mật thiết người hoặc tổ chức biểu thị phi thường bi thống ở ngoài, còn lại những kia không quá quan trọng người cũng không có cảm thấy như thế nào. Tuyết Lệ Áo Hương khu biệt thự. Từ Yên bọn họ đứng cửa sổ sát đất trước nhìn Hàn Lâm ba mẹ ở xích cốc làm bạn dưới ở bên ngoài tàn bộ, xích cốc tiểu la lị hình tượng vẫn là rất được Hàn Lâm ba mẹ yêu thích. Nhưng trong phòng, sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm túc. Này không phải làm bữa sao? Một mình hắn một khi gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Mình biết mình không thức tỉnh vẫn như thế cố chấp. Nhục Chớ một mặt phiền muộn than thở nói. Huyền Nhận cóng lấy Huyền Linh đao không nói gì, Huyết Giáp cũng là im lặng không lên tiếng. Hắc Phù vước cằm, thương thế còn chưa lành, hắn dù gì nói, cái kia, chư vị có gì cao kiến? Chúng ta là án binh bất động chờ Yêu Vương đại nhân trở về đây, vẫn là đi ra ngoài làm chút gì? Đại gia đều rõ ràng Hắc Phù ý tứ, hắn là muốn cho đại gia đem tướng quân diệt. Có điều tất cả mọi người đều rõ ràng trước mắt vẫn là không muốn đi ra ngoài tuyệt vời, dù sao thân phận của bọn họ vốn là rất mất cảm. Lâm đã nói để bọn chúng ta hắn, cái kia, bọn chúng ta chính là. Từ Yên nói xong, nhìn đại gia một cái nói, Lâm ở Niết Bàn chuyển thế trước đã nói để bọn chúng ta, sau đó mấy ngàn năm, chúng ta sẽ chờ, rốt cục đợi được hắn, hiện tại, Lâm dùng Tha Tâm Thông đồng dạng để bọn chúng ta, vậy thì chờ hắn, tin tưởng hắn ba. Hai hoàn nào đó xa hoa biệt thự, đồng đá chồng chất trong nhà. Đồng Quả Quả biết rồi Hàn Lâm bất ngờ chết tin tức sau bi thống và phần, nàng đem mình ở lì trong phòng con mắt khóc đến lại hồng lại thũng, ngoài cửa đồng đá chồng chất liên tục tiếp hận an ủi nàng. Quả Quả, ta biết ngươi rất khó vượt qua, tiểu Hàn tiểu tử kia quả thật không tệ, nhưng người chết không có thể sống lại, nén bi thương ba. Không, ta không nghe. Chớ nói nữa. Ô. Đồng Quả Quả tan nát cõi lòng đem mình mông trong chăn khóc lóc, đồng đá chồng chất đứng ở bên ngoài một mặt phiền muộn. Hàn Lâm cho đồng đá chồng chất lưu lại ấn tượng vẫn tính là không sai, hơn nữa Hàn Lâm cứu Đồng Quả Quả mệnh, vì lẽ đó đồng đá chồng chất từng nghĩ tới nếu như hai người ổn định lại, vậy hãy để cho bọn họ chân chính cùng nhau. Nhưng là đồng đá chồng chất không nghĩ tới Hàn Lâm dĩ nhiên bất ngờ chết rồi, chuyện này là sao a? Vừa bắt đầu đồng đá chồng chất cũng đối với tin tức này nắm giữ thái độ hoài nghi, nhưng thân là tiền nhiệm Viêm Hoàng Tam cục ba tổ viên Từ Vân giải thích, đồng đá chồng chất cuối cùng tiếp nhận rồi cái này bi thương địa tin tức. Từ Vân nói, Viêm Hoàng ngục giam bản thân liền là Viêm Hoàng nghiêm khắc nhất mà cơ mật ngục giam, tiến vào tới đó diện tội phạm đều là phạm vào ngập trời tội ác người, cho nên nói Hàn Lâm bất ngờ chết, khẳng định không phải bất ngờ đơn giản như vậy. Đồng đá chồng chất có thể làm được Thần Châu thủ phủ vị trí, hắn làm người tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu Hàn Lâm chết rồi, hắn không thể cho phép con gái của chính mình chìm đắm ở bi thương ở trong không chịu tự kiềm chế. Hàn Lâm cùng Đồng Quả Quả tuy rằng nhận thức thời gian không phải đặc biệt trường, nhưng hai người bọn họ trải qua sự tình thực sự là quá hơn nhiều. Đồng Quả Quả từ một tùy hứng bất kham nhà giàu nữ, bởi vì cùng với Hàn Lâm sau khi chậm rãi chuyển biến rất nhiều. Hàn Lâm không thể nói được là Đồng Quả Quả mối tình đầu, nhưng hắn nhưng ở Đồng Quả Quả trong lòng mai phục cực sâu địa vị. Ngươi nhất định không chết, ngươi nhất định là gạt ta, các ngươi đều ở gạt ta. Đồng Quả Quả khàn giọng kêu, cái kia từng tiếng khóc thét thanh khiến ngoài cửa đứng đồng đá chồng chất lo lắng. Mấy cái bảo mẫu ở bên cạnh gì dầm nghị luận, các nàng đều rất lo lắng Đồng Quả Quả tình huống. Đồng tiểu thư còn tiếp tục như vậy không được a? Này nếu như bị kích thích tinh thần tan vỡ làm sao bây giờ? Ngươi đừng nói mỏ. Đồng tổng còn ở đây. Bảo mẫu môn, đương nhiên không phải vì để phòng đồng đá chồng chất mới nói, các nàng nói như vậy mục đích, kỳ thực ý ở biểu hiện ra chính mình nội tâm đối với Đồng Quả Quả lo lắng. Dù sao Đồng Quả Quả là các nàng nhìn lớn lên, Đồng Quả Quả ở các nàng trong mắt lại như là thân nhân của chính mình như thế, cho nên bọn họ nhìn thấy Đồng Quả Quả như vậy cũng phi thường khổ sở. Ngươi à, nếu như không hiện thực điểm, sẽ chán trường xuống. Mất đi đối với cuộc sống yêu quý là khủng bố bao nhiêu, đều là vì là người khác suy nghĩ, ai vì chính mình suy nghĩ đây. Đồng Quả Quả là đồng đá chồng chất duy nhất nữ nhi bà bối, bất luận cái nào phụ thân đều sẽ không để cho con gái của chính mình như Đồng Quả Quả ngày hôm nay như vậy yêu thương khổ sở. Tuy rằng Hàn Lâm chết, đồng đá chồng chất cũng là tiếc hận, nhưng người sống còn phải tiếp tục sống sót, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Đồng đá chồng chất thở dài lầm bầm xong, nhìn đứng bên cạnh Từ Vân cùng một đống bà mẫu, nhẹ giọng lại nói, ta cùng công thương cục lý cục quan hệ không tệ, con trai của hắn mới vừa du học trở về, có cơ hội nhiều cho Quả Quả giới thiệu sau, để bọn họ người trẻ tuổi nhiều câu thông. Từ Vân lập tức rõ ràng có ý gì, gật đầu.